Chương 01, ta cùng hoang cổ thánh thể đá bóng chương 01, ta cùng hoang cổ thánh thể đá bóng người thời thượng cổ, đều sống đến trăm tuổi, mà động tác không hề chậm chạp. Nhìn xem hoàng đế nội kinh trên ghi lại câu nói này, Tần Thắng mỉm cười. Đã biết Diệp Thiên Đế nhìn hoàng đế nội kinh ta cũng nhìn, cho nên như phải, ta Diệp Thiên Đế. Không, ta hiện tại so Diệp Phàm mạnh hơn, dù sao ta đã nhanh xây xong Luân Hải bí cảnh. Ta đã vượt qua Diệp Thiên Đế. Nội thị bản thân, tại Tần Thắng dưới rốn, cũng tức cơ thể người đường tỷ lệ vàng vị trí, khổ hải đã mở. Bất quá hắn khổ hải là đen như mực sắc, âm u đầy tử khí. Màu vàng kim khổ hải, bọt nước ngập trời, bành trướng vô cùng cảnh tượng, kia là thánh thể chuyên môn, như Tần Thắng dạng này phàm thể, khổ hải cơ bản đều là sơn đen mà đen. Đặc hiệu, đây không phải là phàm thể có thể hy vọng xa vời đồ vật. Trong bể khổ vị trí, một ngụm sinh mệnh thần suối chảy cuồn cuộn, thần lực như nước thủy triều, hào quang đầy trời. Đây là mệnh tuyển. Nhìn về phía phía trên, một đạo sáng chói thải hồng treo trên cao, lấy này bờ làm điểm xuất phát, một đường hướng về phía trước kéo dài, vượt qua đen như mực tịch diệt khổ hải, muốn đến bị ngạn. Đây là thần tiểu. Khổ hải, mệnh tuyển, thần tiểu, bị ngạn bốn cái cảnh giới, Tần Thắng đã tu luyện đến thần tiểu đỉnh phong, cách luân hải bí cảnh cuối cùng một cảnh chỉ thiếu chút nữa. Ở địa cầu cái này tinh khí khô kiệt mạt pháp chi địa có thể tu hành đến một bước này, đã là rất khó. Không dễ dàng a, 5 năm mới đi đến một bước này, có chút làm mất mặt người xuyên biệt. Tần Thắng trong lòng tự nói. Tần Thắng là một cái người xuyên biệt, nói đúng ra, hắn là từ một cái khác địa cầu chuyển thế đầu thai đến cái này địa cầu. Ngay từ đầu, Tần Thắng cũng không biết rõ nơi này là giả thiên thế giới, bởi vì cha mẹ, gia đình hoàn cảnh đều không có thay đổi gì, hắn còn tưởng rằng chính mình là tại thế giới cũ trùng sinh. Thế là Tần Thắng từng bước một lợi dụng trong đầu biết đến tiên cơ, trợ giúp cha mẹ mình trở thành phú nhất đại, chính mình sau khi lớn lên cũng thành một tên văn hóa công nhân mức bác, thiếu niên thành danh. Đại phú đại quý nói không lên, nhưng đời này áo cơm không lo không có vấn đề gì, cũng coi là công thành danh toại. Cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Thẳng đến đại nhị khai giảng không lâu, Tần Thắng chỗ trường học cùng sát vách trường học đội bóng đá tổ chức tranh tài. Khi đó bạn học của hắn nói cho Tần Thắng, sát vách đội giáo viên bên trong có cái dã man nhân thể chất cường đại, khí lực lớn kinh người. Đối với cái này, Tần Thắng ngay từ đầu là không thèm để ý. Tất cả mọi người là bình thường sinh viên, lực khí có thể lớn đến đi đâu? Thật có như vậy ngu bức, không đi chân đá mai lưới, quyền đả ti sông dương danh lập bạn, còn muốn tại nơi này làm sinh viên? Dã man nhân, ta còn siêu xài ra đây. Chờ lấy, nhìn ta tại trên sân bóng bạo không bạo hắn liền xong việc. Sẽ thắng sao? Sẽ thắng. Thằng đến tranh tài chính thức bắt đầu trước, Tần Thắng biết rõ dã man nhân gọi Diệp Phạm, sau đó bọn hắn lớp học còn có hảo huynh đệ bằng bác, bạn gái Lý Tiểu Mạn, đồng học Chu Nghị bọn người. Tần Thắng trước mắt nhất thời tối sầm lại. Không phải đã nói đô thị trọng sinh văn sao? Kết quả để cho ta tới cùng hoang cổ thánh thể đá bóng, trả lại tiền. Cuối cùng Tần Thắng vẫn là ra sân, dù sao Diệp Phàm mặc dù khí lực lớn kinh người, nhưng thi đấu hữu nghị mà thôi, cũng không phải đá giết người bóng đá. Cũng chính là từ cái này trận trận bóng về sau, thấy rõ thế giới chân tướng Tần Thắng tâm tư liền thay đổi, hắn bắt đầu đem phần lớn thời gian cùng tinh lực thả trên cầu tiên vấn đạo. Bây giờ, Tần Thắng đại học tốt nghiệp đã 3 năm, trước đây sau thời gian 5 năm bên trong, lấy hắn toàn bộ cảm ngộ, lấy hắn cả đời chi võ đạo, lấy hắn thông thiên trí tuệ, lấy hắn vô địch tư chất, Tần Thắng rốt cục ở địa cầu tu luyện đến thần kiều đỉnh phong. Đương nhiên, phần này thành quả cũng có tại cùng Diệp Phàm nhận biết lúc, đột nhiên xuất hiện kim thủ chỉ cung cấp một chút xíu trợ giúp. Dựa vào ghế, Tần Thắng ung dung xuất thần, hiện tại liền chờ Diệp Phàm đi Thái Sơn, cũng nhanh. Hắn cùng Diệp Phàm cùng tuổi, cũng một mực tại chỗ tối xem gian Diệp Thiên Đế, đoán trường họp lớp lập tức tới ngay. Đến thời điểm có một cọ xe, liền có thể ngồi Cửu Long Hào vũ trụ phi thuyền đi bắt đầu tu hành. Ở địa cầu tu hành thật sự là quá cố hết sức, đứng tại tu sĩ góc độ tới nói, đây quả thực không phải người đợi địa phương. 99 Long Sơn, ép khô địa cầu. Bằng vào ta kim thủ chỉ, bắt đầu mới là ta nhận lời chi địa. Tâm niệm vừa động, Tần Thắng ý thức xuất hiện ở một phương vô ngần hắc ám không gian bên trong. Nơi này không có phương hướng khái niệm, cũng không thời gian cảm giác biết, chỉ có bốn quả tinh thần treo cao, tản ra yếu ớt ánh sáng. Nhìn kỹ, bốn quả tinh thần bên trong đều riêng phần mình có một đạo hư ảnh, mặc dù mặc khác biệt quần áo, nhưng hư ảnh khuôn mặt cùng Tần Thắng như lúc đồng dạng. Trên thực tế, bọn hắn chính là Tần Thắng, là nằm ở khác biệt thế giới hắn. Trước đây, Tần Thắng không chỉ xuyên qua đến giả thiên thế giới, hắn còn đồng thời xuyên qua đi không biết rõ có bao nhiêu số lượng thế giới khác. Hắc ám không gian bị Tần Thắng xưng là vô hạn chi địa, là liên thông vô số cái hắn địa phương. Lúc có dị thế giới Tần Thắng chết đi về sau, vậy hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, sau đó giả thiên Tần Thắng ý thức liền sẽ nhập chủ bọn hắn tại riêng phần mình thế giới thân thể, khởi tử hoàn sinh. Những cái kia Tần Thắng là thật chết rồi, một lần nữa tại bọn hắn thế giới xuất hiện, chỉ là giả thiên Tần Thắng. Chỉ cần giả thiên Tần Thắng có thể hoàn thành bọn hắn nguyện vọng, liền có thể triệt để kế thừa hắn chính hắn thân thể, cũng dung hợp bọn hắn thiên phú, nội tính, bản nguyên các loại. Đồng thời, những cái kia Tần Thắng lực lượng cũng có thể thông qua vô hạn chi địa ra chỉ đến giả thiên Tần Thắng trên thân thể, trái lại cũng thế. Loại lực lượng này ra chỉ có hai loại hình thức, một là cố định tăng phúc, mặc kệ hắn chính hắn thực lực là so giả thiên Tần Thắng mạnh vẫn là yếu, một cái Tần Thắng cố định có thể để cho chiến lực của hắn gấp bội. Bốn quả tinh thần, bốn cái chết đi Tần Thắng, cũng chính là bốn lần cơ sở chiến lực. Hai là chân thực tăng phúc, ra chỉ tới lực lượng đối giả thiên Tần Thắng tăng lên biên độ lớn bao nhiêu, đều xem đối ứng dị giới Tần Thắng thực lực như thế nào. Nếu như dị giới Tần Thắng là cái phàm nhân, như vậy ra chỉ ước bằng không, muốn dị giới Tần Thắng là đại đế cấp nhân vật, kia giả thiên Tần Thắng thực lực tự nhiên bạo tăng. Hai loại gia chỉ hình thức đều có ưu khuyết, nhưng đây là tùy thời có thể lấy hoán đổi, cho nên cũng không có lựa chọn phiền não. cái này bốn khỏa tinh thần đại biểu tần thắng, phân biệt đến từ Thiên Long Bát Bộ, Xã Điêu Anh Hùng Truyện, Tiếu Ngạo Giang Hồ cùng Cương Thi Tiên Sinh Thế Giới. Bốn cái chính mình nguyện vọng, tần thắng cũng đã toàn bộ hoàn thành. Cùng Gia Thiên so sánh, cái này bốn cái thế giới không thể nghi ngờ đều phi thường nhỏ yếu, nhưng có cố định chiến lược tăng phúc hình thức tại, mặc kệ đến từ nhiều yếu tiểu thế giới chính mình, đối tần thắng trợ giúp đều là to lớn. Mà lực lượng cấp độ thấp thế giới cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp, tần thắng có thể ở địa cầu tu luyện tới thần kiều đỉnh phong, bọn hắn không thể bỏ qua công lao. Cái thứ nhất chết đi chính mình, đến từ Thiên Long thế giới, tần thắng đạt được Bắc Minh thần công. Tại Gia Thiên vũ trụ tu luyện thế giới võ hiệp võ công, đây không thể nghi ngờ là không có tiền đồ. Nhưng thân ở Gia Thiên thế giới, tần thắng tự nhiên trước tiên liền từ Bắc Minh thần công liên tưởng đến Thôn Thiên Ma công. Sau đó tần thắng liền có một cái ý tưởng, hắn bắt đầu ở Gia Thiên thế giới tu luyện Bắc Minh thần công, sau đó sử dụng chân thực tăng phúc hình thức, đem hắn lực lượng mượn qua đến về sau, cho hết hút. Tần thắng thiếu niên thành danh, có chút xã hội địa vị, tu luyện Bắc Minh sau lại nhiều siêu phàm lực lượng, bởi vậy tại cố gắng của hắn dưới, hắn tiếp xúc đến địa cầu tu luyện giới tu sĩ. Mặc dù chỉ là phi thường nhỏ yếu tán tu, nhưng cũng để cho tần thắng đạt được Gia Thiên pháp tu hành kinh văn. Kết quả là, hắn bắt đầu không ngừng hấp thụ dị giới công lực của mình, coi như lại dược, đến để cao tự thân Gia Thiên pháp tu vi. Hiện tại hắn thần kiều đỉnh phong tu vi, bên trong tất cả đều là cố gắng cùng mồ hôi. Tần thắng đã không kịp chờ đợi đem chính mình thiên phú mang đến bắt đầu. Mọi người đều biết, ngoan nhân đại đế lại gọi tiểu tần thắng. Chương 02, làm vũ trụ người rồi. Chương 02, làm vũ trụ người rồi. Uy Diệp Tử, gần nhất tại làm gì? Lớp các ngươi muốn làm họp lớp a? Không đến không đến, ta đều cùng ngươi không phải một trường học, ta dự định đi Thái Sơn dạo chơi. Vậy cứ như thế, về sau có cơ hội gặp lại. Tần Thắng cúp điện thoại, trong lòng chờ mong. Cửu Long kéo quan muốn tới. Hắn lập tức thu thập đồ vật, tiến đến Thái Sơn, trước tiên ở khách sạn ở lại. Về phần hắn phụ mẫu, Tần Thắng những năm này thường xuyên dùng pháp lực lặng lẽ là nhị lao tẩy luyện thân thể, dạy bọn họ tu luyện dưỡng sinh công phu, lại cũng dặn dò qua bọn hắn một ít chuyện. Nhìn đến Tần Thắng trở về, không thành vấn đề. Gặp lại a mẹ, đêm nay ta liền muốn đi xa hàng. Bao quát Diệp Phàm phụ mẫu bên kia, Tần Thắng cũng nói để bọn hắn giúp đỡ một cái. Tại lần kêu bóng đá tranh tài về sau, Tần Thắng cùng Diệp Phàm liền trở thành bằng hữu tốt, có thể kéo một thanh liền kéo một thanh. Mặc dù có kim thủ chỉ, nhưng đầu tư Diệp Phàm kia chuẩn không sai. Kỳ thật nếu như không có kim thủ chỉ, cũng không muốn đi bắt đầu mạo hiểm lời nói, vậy lưu ở địa cầu, thay Diệp Phàm chiếu cô cha mẹ của hắn, cũng là một đầu đừng ra. Tương lai không mất tiên vực trường sinh chi vị, nhưng đối Tần Thắng mà nói, hắn tuy không ý chủ động, lại biết thương sinh khổ sở. Ngày thứ hai, Tần Thắng tiếp vào Diệp Phàm điện thoại, nói bọn hắn cũng dự định đi Thái Sơn, nếu có thời gian có thể tại Thái Sơn gặp mặt. Tần Thắng tự nhiên đáp ứng xuống. Nếu là không có Lý Tiểu Mạn, Diệp Phàm chỉ sợ sẽ không đi Thái Sơn. Diệp Phàm bạn học của bọn hắn tụ hội lúc đầu không có Thái Sơn chuyến đi, là Lý Tiểu Mạn bỗng nhiên từ nước ngoài trở về, tụ hội kéo dài mới thêm ra như thế một góc dạng. Nghĩ tới đây, Tần Thắng thầm vui, đây chính là Hồng Mao vũ trụ bạn gái trước, luôn luôn có thể tạo được mấu chốt tác dụng. 3 ngày sau, Tần Thắng mở ra chính mình bảo mã đến Thái Sơn bãi đỗ xe, vừa bạn, phía sau hắn chính là một cô lao vụt. Xuống xe xem xét, quả nhiên là Diệp Phàm. Diệp Phàm mở lao vụt, ta đi BM đút, tất cả mọi người có quang minh tương lai. Diệp Tử, Tần tiên nhân. Hai người cười chào hỏi, Tần Thắng cho Diệp Phàm một quyền, để hắn một cái nghiêng liệt. Cái này khiến Diệp Phàm kinh ngạc, lớn như vậy lực khí. Thế nào, rất kinh ngạc. Tần Thắng cười nói, ta luyện nhiều năm như vậy, dù sao cũng nên có chút thành quả. Thật muốn thành tiên rồi. Diệp Phàm trêu ghẹo. Làm bằng hữu, hắn là biết rõ Tần Thắng những năm này một mực tại tìm tiên vấn đạo, cho hắn một cái tiên nhân ngoại hiệu. Tần Thắng cười tủm tỉm nhéo nhéo ngón cái cùng ngón trỏ, kém một chút. Tần Thắng nhìn thoáng qua Diệp Phàm đại buồn, ánh mắt có chút cổ quái hỏi, Diệp Tử, nơi này dừng xe bao nhiêu tiền một giờ? Không biết rõ, cũng không quý. Diệp Phàm chẳng hề để ý nói ra, dù sao chúng ta rất nhanh liền sẽ xuống núi. Cũng thế. Tần Thắng tiếu dung càng thêm nồng đậm. Ngươi đồng học đang chờ ngươi, đi thôi, ta đi một mình đi, chúng ta đỉnh phòng gặp nhau. Diệp Phàm trong đám bạn học lại là bạn gái trước, lại là lẫn nhau ganh đua so sánh, Tần Thắng rất phiền những này, không có ý định cùng bọn hắn cùng một chỗ leo núi. Tốt, đợi chút nữa gặp. Diệp Phàm một nhóm người bắt đầu leo núi, Tần Thắng thai thính mắt đinh, còn có thể nghe thấy bọn hắn nói chuyện. Diệp Phàm, kia là đại tác gia Tần Thắng a. Ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt sao? Còn có thể, những năm này thường xuyên gặp mặt nói chuyện phiếm. Có thể hay không đem hắn mời đi theo, cùng chúng ta cùng một chỗ leo núi. Ta nhất ưa thích hắn viết long tộc. Được a Diệp Phàm, không nghĩ tới ngươi còn có loại này nhân mạch. Lúc đầu lúc trước lúc ăn cơm, còn có chút bị khinh thị Diệp Phàm, tại liên tiếp thể hiện ra tọa giá đại buôn, cùng Tần Thắng quan hệ tốt, nhất thời làm không ít đồng học lau mắt mà nhìn, đối với hắn nhiệt tình rất nhiều. Dẫm thấp nâng cao, người chi trạng thái bình thường. Ở địa cầu, nâng cao địa vị người, tại bắt đầu, nâng cường giả. Sơn Mạc Đại Vũ Chi, Sử Mạc Cổ Vũ Chi, chú thích, núi này không gì lớn bằng, cổ xưa không gì sánh bằng, nguy nga bằng bạc, vũ nhạc đứng đầu, thiên hạ đệ nhất sơn. Đây cũng là Thái Sơn, tại Thanh Vân văn hóa bên trong chiếm cứ tương đối quan trọng địa vị. Thời kỳ thượng cổ, 72 vị đế vương ở đây phong thiền, mọi người nghe nhiều nên thuộc Phúc Hy, Thần Nông, Hoàng đế các loại đều ở trong đó. Về sau Thủy Hoàng đế, Hán Vũ đế các loại cũng là như thế. Cho đến Tống Triều, Tần, không đề cập tới cũng được. Tần Thắng hành tẩu trên Thái Sơn, bước đi như bay, lúc trước hắn tới qua Thái Sơn rất nhiều lần, lúc này vẫn tán thưởng tại nơi này nguy nga. Ngắm vọng sân sông, Tần Thắng trong lòng có chút khuấy động. Hôm nay, hắn sẽ tại này phá toái hư không mà đi. Đăng thiên lộ, đạp ca hành, trong nháy mắt giả tiên. Qua một lát về sau, trên bầu trời xuất hiện điểm đen, sau đó chín bộ long thi lôi kéo một ngụm quan tài đồng thau cổ rơi xuống. Long từ trên trời hạ xuống, phẫn nộ dữ tợn. Oeng! Cửu long kéo quan rơi xuống đất, ngọc hoàng đỉnh bị rung ra từng đạo khe hở, núi đá lăn xuống, phảng phất đột nhiên đi tới tận thế. Một lát sau, quan tài đồng thau cổ nắp quan tài mở ra, Diệp Phàm bọn người cách gần nhất đều bị hút vào trong đó. Long thi chấn động, nắp quan tài có khép kín xu thế, Tần Thắng thấy thế, dùng tốc độ nhanh nhất vào tới, lấy bao tô bà lăng không lăn lộn tư thế nhảy vào trong quan tài. Ta đến tạo thành đầu. Một tiếng vang thật lớn, cổ quan triệt để khép kín, Tần Thắng nuối lòng một hơi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Long kéo quan lập tức liền phải bay đi lên. Thăng quan tài, phát tài. Ngoại giới, ngũ sát thần quang ngút trời, Cửu Long kéo quan mất đi bóng dáng. Về phần sự xuất hiện của nó cùng rời đi, sẽ cho địa cầu mang đến như thế nào gợn sóng, vậy thì không phải là tại trong quan tài nằm tấm tấm đám người cần quan tâm. Chúng ta bị hút vào cỗ quan tài kia bên trong. Nhanh gọi điện thoại tìm người cứu chúng ta. Vì sao lại dạng này a? Tại sao là chúng ta? Trong quan hắc ám, đám người thất kinh, phát gọi điện thoại, la to, chúng sinh muôn màu. Tần Thắng chỉ cảm thấy bọn hắn ở Mỹ, một người tại trong quan tài dạo bước, nhìn xem vách quan tài trên một vài bức hình khắc động, Sơn Hải Kinh trên ghi lại rất nhiều hung thú, rất nhiều đều có thể ở chỗ này tìm tới. Cái này khiến Tần Thắng trầm tư, Cửu Long kéo quan thần thoại thời đại trước đó liền đã tồn tại, nó khẳng định là so Sơn Hải Kinh cổ lão. Cho nên có người đi vào, cũng đem hình khắc động trên hung thú khắc họa tập hợp, lưu truyền ra ngoài. Sẽ là ai làm đây này? Tại trong quan tài đồng còn trưng bày một ngụm quan tài nhỏ, Tần Thắng đi vào quan tài nhỏ phía trước. Cái này miệng quan tài không đơn giản, hắn bản thân lai lịch trước không đề cập tới, hiện tại bên trong cũng chôn giấu kinh thế chi vật, là một phương thế giới, đó là vì tu bổ tiên vực mà chuẩn bị. Hiển nhiên, kia phương thế giới không phải Tần Thắng bây giờ có thể nhúng chạm. Tần Thắng muốn nhìn một chút có thể hay không thu hoạch được quan tài nhỏ bên trong truyền thừa mấy trăm chữ cổ. Kia mấy trăm chữ cổ, mỗi một cái đều là đế phù, dù là không cách nào chân chính lợi dụng, thường xuyên thăng ngộ cũng có thể được chỗ cực tốt. Tại sao có thể có người thứ 30? Diệp Phàm bọn hắn bên kia lại xuất hiện rối loạn, nhiều hơn một người, về sau xác định là bảng bát sau mới an tĩnh lại. Đám người bắt đầu thăm dò đồng quan, lấy tay cơ quang mang chiếu dọi chung quanh, tại đi vào quan tài nhỏ phụ cận về sau, hấp khí thanh vang lên. Người, nơi đó ngồi một người. Là quan tài chủ nhân. Kia là thi thể sao? Nếu như ta thật sự là tam thế đồng quan chủ nhân liền tốt. Là ta cũng là lần này chuyến bay hành khách. Tần Thắng đứng dậy, thật đáng tiếc, tại không có bổ đề tử cái kia cấp bậc bảo vật trợ giúp dưới, mấy trăm cái đế chữ xác thực không phải hắn người ở cảnh giới này có thể tiếp xúc đến. Thần tiên nhân, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Diệp Phàm bước nhanh tới. Ngựa có thất để, người có thất túc. Đối với Tần Thắng xuất hiện, Diệp Phàm các bạn học không có hoài nghi hắn đến cùng là người hay quỷ. Bang Bác bị hoài nghi là bởi vì hắn ngay từ đầu không có tham gia học lớp, sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tần tiên nhân, ngươi mới vừa nói chính mình là lần này chuyến bay hành khách. Đây là ý gì? Bang Bác cũng đi tới. Thân thể của hắn khôi ngô, là chân chính Bàng Bác yêu thần huyết mạch, dù là không có thức tỉnh, cũng đối Bàng Bác có nhất định ảnh hưởng. Mặt chứa ý tứ, Tần Thắng nói ra, còn nhớ rõ Cửu Long kéo quan làm sao xuất hiện sao? Ta nghĩ, chúng ta đã bay lên, phóng tới vũ trụ. Đám người hấp khí, có người khó có thể tin đặt câu hỏi, cái này sao có thể? Cửu Long kéo quan xuất hiện, không phải là lớn nhất không có khả năng. Tần Thắng hỏi lại, sau đó nói ra, tốt, yên tĩnh chờ đợi đi, không nên ồn ào. Tần Thắng nói, thể nội tuôn ra hào quang, xua tan hắc ám, mãnh liệt uy nghiêm làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà một màn này, khiến người khác đột nhiên biến sắc, chấn kinh đến tột đỉnh. Ta dựa vào, thần tiên nhân, ngươi thật thành tiên. Bàng Bác quái thiếu. Diệp Phàm con mắt sáng tỏ, hỏi, đây chính là ngươi những năm này thu hoạch. Hắn cũng là hướng tới người tu tiên, thường xuyên xem cổ tịch, trong lòng một mực có chỗ chờ mong. Thời có tạo thành. Tần Thắng gật đầu, tính không được tiên nhân, chỉ là một tên tu sĩ. Thần tiên sinh, ngươi có phải hay không biết rõ một chút cái gì? Chu Nghị hỏi. Trên địa cầu giống ta dạng này tu sĩ xưa nay không tuyệt, chỉ là một mực gần vào chỗ tối, mà chúng ta lần này có lẽ đem đi vào thần thoại, thậm chí trở thành thần thoại. Nhưng các ngươi muốn hỏi ta hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng nói không rõ. Tần Thắng lắc đầu, ta cũng là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Ầm. Lúc này, đồng quan kịch chấn, không ngừng lắc lư, đám người ngã trái ngã phải, vô cùng hoảng sợ. Hỏa tinh đứng, đến là ánh sáng. Có người kinh hô, nắp quan tài xốc lên một góc, phía ngoài quang minh xuyên tấu tiến đến. Chúng ta đi ra xem một chút. Có người đề nghị, đạt được đại đa số người tán đồng. Tiên nhân, ngươi thấy thế nào? Bàng Bác hỏi thăm Tần Thắng ý kiến. Ra ngoài đi. Tần Thắng còn muốn lấy đi đại lôi âm tự bên trong tảo hóa đây. Ly khai đồng quan về sau, thế giới bên ngoài rung động tất cả mọi người. Đại địa là màu nâu đỏ, phi thường trống trải, ngẫu nhiên có thể trông thấy to lớn nham thạch. Chúng ta thật ly khai Thái Sơn. Có người tự lẩm bẩm. Mọi người tại phía trước trên tảng đá phát hiện hai chữ, là Văn Trung Đỉnh. Đây là chữ gì? Huỳnh Hoặc. Tần Thắng nói ra, thời của mọi người đối hỏa tinh xưng hô. Lấp lánh ánh lửa, li li loạn hoặc. Hỏa tinh tại cổ đại bị cho rằng là chẳng lành chi tinh. Xác nhận thật ly khai cầu hậu, không ít người đều tuyệt vọng, càng sâu người gào khóc. Nơi này rất có thể tồn tại nguy hiểm, các ngươi lưu tại nơi này, hoặc là về trước đi, ta đi thăm dò nhìn xem. Tần Thắng nói. Diệp Phàm, ta và ngươi cùng đi chứ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có thể, Diệp Tử ngươi khí lực lớn, thể lực tốt, gặp được ngoài ý muốn cũng không về phần cản trở. Tần Thắng nhìn về phía những người khác, nói ra, các ngươi cũng đừng đi, nếu là gặp được nguy hiểm ta chiếu cố không đến. Bàng Bác, ngươi lưu lại chiếu cố mọi người. Hắn vốn là muốn mang Diệp Phàm đi, mang cái thánh thể, an tâm. Những người khác liền không có cần thiết, đi Đại Lôi Âm tự cũng là bị những cái kia nhỏ thần nạt giết, không bằng lưu tại trong quan tài bảo mệnh. Những người này không trêu chọc Tần Thắng đương nhiên sẽ không cố ý hố chết bọn hắn. Hai người rời đi, một đường tiến lên, nơi cuối cùng xuất hiện một ngôi chùa cổ, quy mô cũng không lớn, nếu là ở địa cầu nó không tính là gì. Nhưng một tòa đứng sừng sững tại trên sao hỏa Phật tự, vậy nhưng thật sự là nghe rợn cả người. Phật tự bên cạnh còn có một gốc bồ đề thụ, cái này càng không tầm thường, chính là bất tử thần dược. Đại Lôi Âm tự. Tần Thắng nói ra chùa miếu danh tự, lại là làm cho người rung động bốn chữ. Thật sự là vị kia Phật tổ chùa miếu. Diệp Phàm giật mình. Có lẽ vậy. Tần Thắng đông nhiên nở nụ cười. Diệp tử, ngươi khi còn bé mộng tưởng rốt cục thực hiện. Ừm. Làm vũ trụ người. Diệp Phàm. Hai người tiến vào Đại Lôi Âm tự, một phen tìm kiếm, tìm ra đại bộ phận vật khí. Những này vật khí kỳ thật tính không lên cơ duyên, bọn chúng dùng mấy lần liền sẽ mất đi tất cả thần năng, trực tiếp báo hỏng. Bọn chúng tác dụng lớn nhất chính là cho tế đàn năng mà bổ sung năng lượng. Những này đồ vật làm sao mang đi? Diệp Phàm hỏi thăm. Tần Thắng cười một tiếng, đem vật khí thu vào khổ hải. Gia Thiên tu sĩ khổ hải, bản thân tiểu có chứa được vật phẩm năng lực. Diệp Phàm kinh ngạc, đây chính là tu sĩ sao? Ừm, rất phổ thông năng lực. Tần Thắng quay người, đi thôi. Đại Lôi Âm tự bên trong kỳ thật còn có gần như cực hạn chuẩn đế cấm khí, nhưng này đồ chơi Tần Thắng không dám cầm. Đường đường chuẩn đế cấm khí khẳng định là phong ấn mấu chốt, nói là trận nhãn, hạch tâm cũng không đủ. Nguyên kịch bản bên trong Lý Tiểu Mạn chính là cầm cấm khí, sau đó bị nạt tổ phụ thân. Chỉ cần thuận lợi đến bắt đầu, Tần Thắng tiền đồ liền vô hạn qua mình, không cần thiết ở chỗ này tham, hắn một tí hiểm nguy cũng không muốn bốc lên. Ra chỗ miếu, Diệp Phàm dư quang thoáng nhìn treo cao tấm biển, kích động. Tần Thắng ngăn lại hắn, tấm biển không nên động, Đại Lôi Âm tự phía dưới phong ấn yêu ma, khối này tấm biển nếu như cầm, yêu ma lập tức liền sẽ phá phong, rất nguy hiểm. Chúng ta không kém món này Phật khí. Nguyên kịch bản bên trong, tấm biển bị lấy đi sau Đại Lôi Âm tự lập tức hôi phi yên diệt, ngạc tổ phá phong mà ra. Cái này cùng cái khác Phật khí bị lấy đi cũng khá liên quan, nhưng tấm biển nhất định cũng là phong ấn mấu chốt vật. Yêu ma. Diệp Phàm hôm nay bị chấn kinh quá nhiều lần. Ta từng đi dấu tìm tiền, có truyền thuyết ghi chép, Phật tổ tại Đại Lôi Âm tự hạ trấn áp rất nhiều yêu ma, tầng thứ nhất là một đầu ma ngạc, pháp lực ngập trời. Diệp Phàm không dám động tấm biển, sau đó hai người lấy bồ đệ tử, phi tốc rời đi nơi này. Động tác của bọn hắn quá nhanh, mang tính then chốt Phật khí cũng không núc đích, cho nên các loại Tần Thắng dùng Phật khí bên trong thần năng thôi động tế đàn năm màu, khiến giữa thiên địa lần nữa hiển hóa một bức thái cực đồ lúc, ngạc tổ còn không có phá phong. Cửu Long kéo quan lại chấn, biến mất tại hỏa tinh. Giống. Ngạc tổ phá phong gào thét, ta sẽ lấy tiên huyết đến tuyên cáo ta. Nhìn qua trống rông tế đàn năm màu, ngạc tổ có một chút mê mang. Người đâu? Lần này, ngạc tổ thần thai chưa thể phụ thân Lý Tiểu Mạn, chính là đại thành thánh thể kia đạo thần chỉ đọc không biết rõ là cái gì tình huống. Tần Thắng thầm nghĩ, lần này phong ấn phá chậm chạp, thần chi niệm trên lý luận tới nói, hẳn là không kịp trèo lên quá tải, nhưng dù sao cùng một tôn đại thành thánh thể có quan hệ, Tần Thắng cũng không nắm chắc được. Thử lại lần nữa nhìn. Tần Thắng tựa ở quan tài nhỏ bên trên, cầm trong tay bổ đệ tử, lặng lặng minh tưởng. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thật lớn thiên âm tại Tần Thắng vang lên bên tai, giống như từ viễn cổ hồng hoang mà đến, thương mang chí cao. Trước đó không cách nào tiếp xúc đến mấy trăm chữ cổ, tại lúc này đối Tần Thắng để lộ khăn che mặt, vĩnh hằng lạc ấn trong lòng hắn. Cái này không là tu hành pháp, trong đó hơn phân nửa đều đang giảng tiên vực tạo dựng, chữa trị, nhưng chúng nó đầy đủ cao thâm, trực chỉ đại đạo bản chất, phàm là lĩnh ngộ được một điểm ra lông đều có thể được ích lợi không nhỏ. Đối thiên âm biến mất về sau, Tần Thắng mở mắt ra, thầm nghĩ, ta thiên phú quả nhiên có thể. Thiên phú không đủ người, có bồ đề tử cũng đừng nghĩ nghe thấy đoạn này kinh văn. Về sau Tần Thắng lại đem bồ đề tử giao cho Diệp Phàm, để hắn cũng thử một chút. Không hề nghi ngờ, Diệp Phàm cũng thành công. Bàng Bác, thất bại. Cái này khiến Bàng Bác có chút xấu hổ, làm sao lại ta không thành công? Huyết bồ đề tử cái này đồ vật, Tần Thắng cũng để cho Diệp Phàm giữ lại. Mặc kệ vật này đến cùng có hay không Phật môn cùng đại thành thánh thể nhân quả, lưu tại Diệp Phàm nơi này là tương đối tốt lựa chọn. Tuyệt không phải bởi vì Tần Thắng sợ đại thành thánh thể thần chi niệm. Dù sao về sau hắn như cần, tùy thời đều có thể mượn dùng. Diệp tử, chúng ta trước đó đến Hỏa Tinh, hiện tại chỉ sợ cũng không phải trở lại địa cầu. Tần Thắng đột nhiên nói ra, ngươi đại buôn còn dừng ở Thái Sơn dưới chân, về sau chúng ta nếu có cơ hội trở về, ngươi phải nhớ kỹ đi giao phí đỗ xe, không muốn làm lão lại. Thuận tiện đem ta cũng giao. Diệp Phàm không nói gì, đều cái gì thời điểm còn nói những này. Thần tiên nhân, chúng ta thật sẽ đi bắt đầu thất tinh sao? Bàng Bác hỏi. Trong quan tài đồng có một bức tinh không hình chẳng khác, ghi chép từ địa cầu đến bắt đầu thất tinh lại đến tử vi con đường. Mọi người sau khi nhìn thấy suy đoán Cửu Long kéo quan có thể sẽ đem bọn hắn đưa đi bắt đầu thất tinh, hoặc là tử vi tinh vực bên trong nào đó khỏa tinh cầu. Ta từng tại cổ tịch trên nhìn thấy, nhân loại cũng không phải là cô độc, địa cầu bên ngoài còn có cái khác sinh mệnh tinh cầu. Tần Thắng nói ra, có lẽ bắt đầu nơi đó chính là như thế. Chẳng lẽ thời cổ có người từng đi bái phỏng qua cái khác sinh mệnh tinh cầu? Diệp Phàm chấn kinh. Rất có thể. Tần Thắng gật đầu. Ta nghe nói có thần Phật tu sĩ có thể vượt qua tinh hà, bất quá địa cầu đã thật lâu chưa từng xuất hiện loại kia bậc đại thần thông. Đối với chân chính có nội tình truyền thừa mà nói, vượt ngoại vạn tộc, sinh mệnh cổ tinh vẫn luôn là có ghi lại. Những người khác nghe đều rất khiếp sợ, cảm thấy thế giới quan đều bị tái tạo. Không biết qua bao lâu, Cửu Long kéo quan ầm vang rơi xuống đất. Bắt đầu đứng, đến. Nắp quan tài mở ra, một cái quang minh lại tràn ngập sinh cơ thế giới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ta thật không cam lòng. Diệp Phàm than nhẹ, vì cái gì hết lần này tới lần khác là chúng ta gặp được chuyện như vậy? Tần Thắng nghiêng đầu, nhìn chăm chú Diệp Phàm. Ngươi nói là cái gì? Cửu Long kéo quan từ xưa tới nay liền tại trong vũ trụ du đãng, rất nhiều cổ hoàng đại đế đều gặp, địa cầu, Tử Vi xem như đường thuyền một trong. Nhưng nó sẽ ở thời gian này điểm tiến về địa cầu, đồng thời trải qua ngừng hoàng cổ cấm địa, cái này khẳng định là Diệp Phàm nguyên nhân. Có người can thiệp chiếc này xe lửa vũ trụ, sẽ là ai chứ? Thật là khó đoán a. Chương 3, trong lòng ta chỉ có nữ đế một cái thần linh. Chương 3, trong lòng ta chỉ có nữ đế một cái thần linh. Chúng ta thật đến bắt đầu thất tinh. Bên ngoài là một cái quang minh thế giới, nhìn sinh cơ bừng bừng, cùng buồn vẻ tĩnh mịch hỏa tinh hoàn toàn khác biệt. Thoát khỏi hắc ám cùng lo lắng, nơi này nhìn quả thực là tiên cảnh. Ông, ta ngửi thấy tự do khí tức, thật ngọt ngào. Nơi này không có tế đàn năm màu, hẳn là trạm cuối cùng, thật là thần thoại đầu nguồn sao. Đi ra cổ quan, trông thấy đám người cùng nhau reo hò, bộ dáng rất là cao hứng, Tần Thắng trong lòng có chút khó kéo căng. Toàn bộ bắt đầu, đoán chừng cũng liền những người này có thể trong hoang cổ cấm địa còn như thế vui sướng. Dù sao cũng là bị nơi này cấm khu Tử Diệp Phàm dẫn tiến đến. A Tần Thắng bắt đầu, nhìn về phía Cửu Long kéo quan phía sau, nơi đó là đen ngòm thâm nguyên, không nhìn thấy đáy. Không biết rõ ta nhìn chăm chú thâm nguyên thời điểm, trong vực sâu người phải chăng cũng tại nhìn chăm chú ta. Ngẫm lại liền sợ hãi. Tần Thắng tiến đến Diệp Phàm bên người, cảm giác an toàn lập tức đi lên. Đó là cái gì? Nơi xa có một tấm bia đá, tang thương vô cùng, trên đó viết hoang cổ cấm ba chữ. Hoang cổ cấm. Cuối cùng thiếu một cái chữ. Giang cấm. Cấm chỉ. Hẳn là hoang cổ cấm địa. Tần Thắng nói. Diệp Phàm giật mình, cấm địa. Vậy trong này chỉ sợ rất nguy hiểm, chúng ta được nhanh chút ly khai. Nhìn hắn một cái, Tần Thắng vô Diệp Phàm bả vai, không có chuyện gì, thả lỏng, ngươi coi như về nhà. Diệp Phàm dở khóc dở cười, loại này thời điểm còn nói đùa. Nơi này muốn thật sự là nhà ta, vậy ta cho phép ngươi một mực ở chỗ này. Cũng đừng. Tần Thắng ngăn cản Diệp Phàm nói tiếp. Nương, có thể một mực đợi ở chỗ này, ngoại trừ ngoan nhân đại đế cùng đại thành thánh thể, liền thừa hoang nô. Tốt ngươi cái Diệp Hắc, là muốn cho ta cho ngươi muội muội làm trâu làm ngựa a. Đi vào một cái sinh cơ bừng bừng, vô cùng an toàn, địa phương, đám người phân tán thăm dò, đồng thời giải quyết một cái vấn đề sinh lý. Đến chết vẫn sĩ diện, ta lúc ấy liền để các ngươi tại trên sao hỏa giải quyết một cái. Bang bác đáp ý, một số năm sau chờ nhân loại tại trên sao hỏa thăm dò đến ta lưu lại vết tích, đó cũng là vĩ đại phát hiện. Cái thằng này quá không muốn mặt. Tần Thắng lôi kéo Diệp Phàm đi tìm thần dược, cái sau cũng gọi lên bang bác. Diệp tử, bang bác, chúng ta hẳn là đi tới bắt đầu cổ tinh. Tần Thắng nói ra, ta nhìn thấy qua mấy bút ký năm, đây là một viên mênh mông vô ngần sinh mệnh cổ tinh, vô lượng lượng sinh mệnh ở đây sinh tồn. Chúng ta còn có thể trở về sao? Diệp Phàm quan tâm nhất điểm này. Nếu như có thể tu hành đến có thể so với cổ đại thánh hiền tình trạng, có lẽ có hy vọng. Kỳ thật rất treo, vô thủy đại đế mê muội thành thánh về sau, bước vào vũ trụ tìm kiếm tung tích của hắn, có thể cả đời cũng không có thể đi vào bắt đầu, cuối cùng tiếc nuối tọa hóa tại hắc ám tinh không. Vũ trụ vô biên, tinh không hắc ám, cũng không đủ thực lực cùng tinh độ, sẽ chỉ mê thất. Cổ đại thánh hiền, tiên nhân, ngươi rời cái này cấp độ vẫn còn rất xa. Bàng bác hiếu kỳ, địa cầu tiên địa tinh khí khô kiệt, khó mà tu hành, đây cũng là trước đó ta không cùng các ngươi nói những này nguyên nhân. Tần Thắng lắc đầu, ta phí hết rất lớn công phu vừa mới vượt qua ngưỡng cửa, cách thánh hiển. Không sai biệt lắm có địa cầu đến bắt đầu sai như vậy đi. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, Diệp tử, thể chất của ngươi là tù, còn có bàng bác ngươi cũng có đặc thù huyết mạch, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thể chất, huyết mạch. Tần Thắng giải thích nói, ta bắt đầu tu hành sau hiểu rõ đến một chút tri thức, Diệp tử ngươi một phàm nhân khí lực lớn không bình thường, cái này khẳng định có vấn đề, cho nên ta đã kiểm tra, xác định ngươi có thể chất đặc thù. Diệp Phàm hỏi thăm, ta là cái gì thể chất? Hẳn là hoang cổ thánh thể. Tần Thắng đáp, khoáng cổ tuyệt luân, cái thế thánh thể, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, thánh thể cũng là đỉnh tiêm, ngươi chỉ cần trưởng thành, có thể vô địch trên trời dưới đất. Bàng bác ăn nhiều giật mình, Diệp Tử khoa trương như vậy. Đương nhiên, nếu như đem vũ trụ tất cả thể chất đặc thù điểm cái đủ loại khác biệt, kia thánh thể nên tính là chuẩn siêu nhất lưu thể chất, có thể bao trùm trên đó, cũng liền một hai loại. Hỗn độn thể cùng tiên thiên thánh thể đặc ai, là siêu nhất lưu, mà thánh thể cùng bá thể, đại thành sau có thể sánh vai cổ chi đại đế. Cái này mặc dù không bằng hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đặc ai, nhưng cũng không phải cái khác thể chất có thể sánh được. Nếu là đem thái dương chi thể, thái âm chi thể các loại thể chất định vị nhất lưu, như vậy thánh thể, bá thể nói là chuẩn siêu nhất lưu hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá thánh thể tuy mạnh, nhưng tu luyện độ khó cũng rất lớn, đối tài nguyên nhu cầu cực kỳ khủng bố. Tần Thắng lại nói ra, nếu như ngươi ở địa cầu, đời này cũng không thể trở thành tu sĩ, ta cũng là có đặc thù kỳ ngộ mới có thể thành công, muốn phổ cập, khó khó khó. Đi vào bắt đầu đối ngươi mà nói, cũng là chuyện tốt. Tiên nhân, vậy ta có cái gì huyết mạch? Bàng Bác tràn đầy phấn khởi. Yêu thần huyết mạch, đồng thời có chút phản tổ. Tần Thắng nói ra, ngươi tổ tiên không phải người, mà là đại yêu quái. Ha ha. Diệp Phàm cười ra tiếng, Bàng Bác mắt trợn tròn. Tiên nhân, ngươi sẽ không phải là đang mắng ta a? Lời gì, ngươi nhìn ngươi trắng như đầu trâu, liền Diệp Phàm đều so không lên ngươi, cái này có thể là người. Bàng Bác phiền muộn, lại hỏi, cái này yêu thần huyết mạch, cùng Diệp Tử thánh thể so như thế nào? Tần Thắng ngữ trọng tâm trường nói với hắn, người trẻ tuổi không nên quá ganh đua so sánh, làm đến nơi đến chốn. Hai người lập tức đã hiểu, khẳng định không so được. Cái này đương nhiên không so được, Bàng Bác huyết mạch đầu nguồn, cao nữa là chính là một vị chuẩn đế. Gia thiên vũ trụ dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, đi ra bao nhiêu chuẩn đế? Bàng Bác còn chỉ là huyết mạch phản tổ, cũng không phải yêu thần thân tử, cùng Diệp Phàm cái này tiên tiên thánh thể chênh lệch 108000 dặm. Thần tiên nhân, ngươi là cái gì thể chất? Bàng Bác hiếu kỳ. Tần Thắng lắc đầu, ta không so được các ngươi, không có huyết mạch, cũng chỉ là phàm thể, cái này kỳ thật cũng không thể dùng thể chất hai chữ để hình dung. Cái gì là phàm thể? Chúng sinh thân thể, không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, đi trên đường tùy tiện kéo một người đều là như thế. Hít một hơi, Tần Thắng lại tiếp lấy nói ra, hiện tại ta so với các ngươi lợi hại, nhưng chỉ là chiếm cứ ra tay trước ưu thế, tương lai là các ngươi. Giao lưu ở giữa, ba người đi tới thần dược ngay tại chỗ. Mấy cây gốc cây cuốn quanh, ở giữa có một mảnh đất trống, thần tuyên ở trong đó chảy xuôi, cây nhỏ sinh cơ tràn đầy, mặt hồng hào quả tản ra hương khí, rất mê người. Bị chia ra làm 9 cựu rượu bất tử thần dược. Tần Thắng trong lòng vui sướng, đây chính là thiên đại cơ duyên. Làm ba người chuẩn bị xuống tay với cựu rượu bất tử giữa lúc, hoang cổ cấm địa phía dưới, có hai đôi con ngươi đều chú ý tới nơi này. Thánh thể lại hiện thế a. Đây người hồng mao đại thành thánh thể cảm thán. Kia tiểu gia hỏa ngược lại là biết đến không ít, hồng hoang cổ tinh nội tình sắc thực không tầm thường. Ngoan nhân thì là không nói một lời, chỉ là nhìn xem Diệp Phàm, trong mắt có một lát mê ly. Là ca ca, vẫn là tương tự hoa. Ánh mắt ly khai, ngoan nhân quét Bàng Bác cùng Tần Thắng liếc mắt, ở người phía sau trên thân hơi có dừng lại. Thân là một tên đã đi đến hồng trần tiên lộ tồn tại, ngoan nhân nhìn ra một chút đồ vật. Tần Thắng tu luyện một loại thôn vệ chi đạo bí pháp, chỉ bất quá thô thiển vô cùng, chỉ có thể thôn vệ pháp lực, không liên quan đến bản nguyên, lại tỷ lệ lợi dụng rất thấp. Cái này cùng ngoan nhân ban đầu làm ra thôn vệ pháp môn có một chút tương tự, bởi vậy mới khiến cho nàng nhìn nhiều liếc mắt. Bất quá cũng chỉ lần này mà thôi, một giây sau nàng liền thu hồi ánh mắt, nhắm mắt tham huyền. Tần Thắng, Diệp Phàm, Bàng Bác chia cắt cựu rượu bất tử thần dược trên kết xuất trái cây, ngay tại chỗ ăn. Cựu rượu bất tử thần dược chia ra làm 9 về sau, mỗi một gốc đều có đặc biệt hiệu quả, có nhằm vào thần thức, có tăng cường thiên phú, có liên quan đến bản nguyên. Hiện tại bọn hắn ăn những này trái cây, đối Diệp Phàm tới nói, có thể giúp hắn mở ra cánh cửa tu luyện, kích hoạt khổ hải. Đây là thánh thể tu hành vô cùng trọng yếu một bước, nếu không phải có này kỳ ngộ, Diệp Phàm cho dù là đi vào bắt đầu cũng khó có thể bước vào tu hành chi môn. Mà Tần Thắng ăn trái cây về sau, hắn thiên phú cũng đã nhận được tăng lên, nhục thân tại bị không ngừng tẩy lễ. To lớn sinh mệnh tinh khí chính là về phần càng bản nguyên vật chất ở trong cơ thể hắn quyết tán, phiến phiến tiềm lực chi môn bị mở rộng, làm hắn nội tình càng thêm thâm hậu. Đối ăn xong trái cây, sơ bộ tiêu hóa về sau, Tần Thắng vui sướng vô cùng, trong lòng thầm nghĩ, ta có thể tấn thăng bị ngạ. Bất quá bây giờ còn ở vào hoang cổ cấm địa bên trong, không phải đột phá thời cơ, cho nên Tần Thắng tạm thời không có đi xung quan. Thoải mái. Bàng Bác quái thiếu. Ta hiện tại giống như có dùng không hết tinh lực, tiên nhân, ta có phải hay không cũng muốn trở thành tu sĩ? Còn sớm rất đây. Tần Thắng trang một chút thần tuyển thủy mang đi, Diệp Phàm bọn hắn cũng đi theo làm. Sau đó, Tần Thắng đối hai người nói ra, chúng ta ăn trái cây không giống, đối với các ngươi tương lai tu hành có cực lớn trợ giúp. Chúng ta làm như thế nào tu hành? Diệp Phàm hỏi. Bắt đầu hẳn là có tu hành môn phái, cùng bọn hắn tiếp xúc là được rồi. Tần Thắng, đợi chút nữa, ta sẽ một mình ly khai, sẽ không tiếp tục cùng các ngươi đồng hành. Vì cái gì? Chúng ta cùng một chỗ hành động không phải tốt hơn? Diệp Phàm không hiểu. Các ngươi hiện tại vẫn là phàm nhân, nhưng ta đã là tu sĩ, mục tiêu quá lớn. Tần Thắng dự định trước tìm địa phương bế quan, đột phá cảnh giới, kia linh cư động thiên hắn cũng không có ý định đi. Liên quan tới con đường phía trước, Tần Thắng có chính mình quy hoạch cùng mục tiêu, con đường của hắn cùng Diệp Phàm khác biệt. Đương nhiên, phải đợi ly khai hoang cổ cấm địa Tần Thắng mới có thể một mình lên đường, chỉ cần còn tại trong cấm địa, vậy hắn tuyệt không ly khai Diệp Phàm nửa bước. Cùng Diệp Phàm bạn học của bọn hắn tụ hợp, đám người hướng cấm địa đi ra ngoài. Sắp đi ra hoang cổ cấm địa lúc, dị biến nảy sinh. Mỗi người đều tao ngộ lớn lao thống khổ, thân thể giống bị thiêu đốt. Sau đó ăn thần dược Tần Thắng ba người, bắt đầu thu nhỏ, phản lão hoàn đồng. Những người khác thì là cảnh xuân tươi đẹp không còn, sinh cơ mất đi, biến thành lao đầu lao thái. Đây chính là hoang cổ cấm địa lực lượng, dính đến sinh mệnh, tuế nguyệt, thôn vệ. Bất quá Diệp Phàm những bạn học này cũng coi là nhân họa đắc phúc, trải qua này một lần, bọn hắn khổ hải đều đã bị kích hoạt, tương lai trở thành tu sĩ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Các loại biến hóa kết thúc về sau, Tần Thắng bên trong xem xét tự thân, đánh giá ra chính mình bây giờ hẳn là 15 tuổi niên kỷ, trẻ 10 tuổi. Biến hóa như thế đối Tần Thắng rất có lợi. Lý Tiểu Mạn bọn hắn làm sao lại già đi rồi? Bàng Bác giật mình. Chúng ta vì cái gì lại có thể như vậy? Rất rõ ràng, là ba người chúng ta ăn những cái kia quả, uống nước suối nguyên nhân. Diệp Phàm phán đoán. Bàng Bác sở lấy thân thể của mình, cười nói, còn tốt, Diệp tử, 80 tuổi Lý Tiểu Mạn, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phàm một lời khó nói hết. Bạn gái trước có thể là 18 tuổi, thậm chí có thể là 800 tuổi, nhưng tuyệt không thể là 80 tuổi. Tần Thắng khen, không biết là ai gieo xuống quả, thật sự là giúp chúng ta đại ân, ca ngợi quả. Cũng chỉ là không tốt biểu hiện quá rõ ràng, không phải Tần Thắng không phải hung hăng thổi ngoan nhân. Cảm tạ muội muội quà tặng, về sau chỉ cần ngoan nhân tự mình mở miệng, ta Tần Thắng nguyện làm chi sông pha khói lửa. Bầu trời không có hai mặt trời, tâm không hai chủ, trong nội tâm của ta chỉ có ngoan nhân một cái mặt trời. Trung Thành. Chương 04, trí tại hỗn độn thể chương 04, trí tại hỗn độn thể hoàng cổ cấm địa bên ngoài, là một mảnh rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, đến từ địa cầu lão niên du lịch đoàn lẫn nhau đỡ lấy, rốt cục đi ra cấm địa. Trở về nhìn thoáng qua, Tần Thắng trong lòng có chút cảm khái. Không biết rõ ta tương lai còn có hay không lại tiến vào hoang cổ cấm địa thời điểm. Đương nhiên, không phải đi vào làm hoang nô. Tần Thắng cùng Diệp Phàm Bàng Bác lên tiếng chào hỏi, cho bọn hắn lưu lại chút đồ vật, liền lặng lẽ thoát ly đội ngũ. Bất quá hắn không đi xa, mà là đợi đến một đối hồng quang từ đằng xa bay tới, tiếp vào Diệp Phàm bọn hắn, xác định đám người sau khi an toàn, mới từ hướng khác ly khai. Linh cư động thiên là Diệp Phàm điểm xuất phát, hắn có thể ở nơi đó đánh xuống tu hành cơ sở, vượt qua nhất ban đầu tuế nguyện. Nhưng trong này lại không phải khởi điểm của ta. Tần Thắng sắp tấn thăng bị ngạ, hắn đi cùng Linh cư động thiên không có bất cứ ý nghĩa gì. Nước Yến sáu đại động thiên, trưởng lão mới là thần kiều cảnh, trưởng giáo là bị ngạ cảnh, nội tình cấp bậc lão tổ, thái thượng trưởng lão xem chừng cũng chỉ có đạo cung nhất nhị trọng thiên. Tần Thắng có 4 lần chiến lược chờ hắn sau khi đột phá thực lực thật không kém bao nhiêu. Sáu đại động thiên, không cho được Tần Thắng muốn. Trước tìm địa phương xung quanh. Tần Thắng trong lòng đã có quyết nghị. Nước Yến Nam Bắc dài 2000 dặm, Đông Tây dài 3000 dặm, hoang cổ cấm địa ở vào nước nọ trung bộ. Giống như dạng này quốc gia, tại rộng lớn vô ngần đông hoang nam vực không biết có bao nhiêu, khó mà tính toán. Tần Thắng tùy tiện tìm một chỗ núi sâu rừng già, mở ra một cái lâm thời độc phủ, sau đó bắt đầu tiến một bước luyện hóa thần dược dự lực để phá cảnh. Mà tại hoang cổ cấm địa bên ngoài một cái trấn nhỏ bên trong, Diệp Phàm mấy người cũng đã cùng sáu đại động thiên người chạm mặt. Cái gì? Cùng các ngươi cùng một chỗ từ Tây Mạc lại tới đây một người không thấy? Hắn vẫn là tu sĩ. Ngọc đỉnh động thiên Mã Vân trưởng lão nhíu mày, cùng cái khác động thiên trưởng lão trao đổi một cái ý kiến về sau, lắc đầu. Hắn nếu là tu sĩ, chỉ sợ có ý nghĩ của mình, không nguyện ý cùng chúng ta tiếp xúc. Theo hắn đi thôi. Theo sát lấy, Diệp Phàm bọn hắn những này tu hành người kế tục bị sáu đại động thiên chia cắt, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người vẫn là đi linh khư động thiên. Hắn hoang cổ thánh thể, để cho người ta bóp cổ tay thở dài. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày trôi qua, Tần Thắng đi tới đột phá một bước cuối cùng, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt mình một mảnh sương mù, nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật. Đối với cái này, Tần Thắng không có kinh hoàng, biết rõ đây là tu luyện hiện tượng bình thường. Gia thiên pháp tu hành, là lấy thân là loại, không tách ra phát cơ thể người tiểu thiên địa. Nhất trần, một hoa đều thế giới. Cái này một đạo hệ thống, cho rằng thân người bên trong tồn tại lấy vô số giống như trần sa tiềm lực chi môn, mỗi một đạo tiềm lực chi môn đằng sau, cũng chính là một cái thế giới ẩn chứa chân ngã. Mở ra tiềm lực chi môn, khai quật chân ngã liền là tu hành. Tu hành mở đầu, cơ sở nhất bí cảnh chính là sinh mệnh chi luân cùng khổ hải, tên cứ gọi tắt luân hải. Trên cơ thể người dưới rốn chi địa, kia là sinh mệnh chi luân chỗ, là sinh mệnh căn cơ, mà khổ hải thì cùng sinh mệnh chi luân trùng điệp, cái trước ở trên, cái sau tại hạ. Khổ hải che đậy, ăn mòn sinh mệnh chi luân, để cho người ta sinh cơ không ngừng mất đi, đi hướng già yếu, mỗi qua một năm, sinh mệnh chi luân trên đều sẽ nhiều một đạo vết khắc, giống như cây cối bằng tuổi. Luân hải bí cảnh bước đầu tiên chính là mở khổ hải, phóng xuất ra sinh mệnh chi luân tinh khí. Bước thứ hai thì là hướng phía dưới đào móc khổ hải, mở ra một đầu cùng sinh mệnh chi luân kết nối thông đạo. Đến lúc đó trong bể khổ sẽ hình thành một ngụm sinh mệnh thần suối, phóng thích càng to lớn sinh mệnh lực. Cái này kỳ thật chính là tại độ hóa khổ hải. Nhưng là, khổ hải vô ngần vô tận, căn bản độ không hết, hóa không hết. Muốn thu hoạch được càng lâu thọ nguyên, lực lượng mạnh hơn, nhất định phải thoát ly khổ hải, đi tu luyện cái khác bí cảnh. Luân hải bí cảnh bước thứ ba, chính là muốn dựng một đầu thông hướng khổ hải bị ngạn thần kiều, đây là thoát ly khổ hải cơ sở. Có thể hỏi đề ở chỗ, khổ hải vô tận, thần kiều ngang qua tại hư không, nên đi chỗ nào sinh trưởng, lại cần bao lâu mới có thể đến bị ngạn. Đây là rất lớn một vấn đề. Có thể không phá cái này nhất trọng mê chướng, kia nhẹ thì đột phá thất bại, nặng thì trở thành phế nhân. Đây là mê thất chi họa. Cổ kim bao nhiêu thiên tài đều tại mê thất chi họa bên trong trầm luân, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Bất quá đối với Tần Thắng mà nói, hắn có lòng tin. Quả thật, hắn lúc này mất phương hướng, nhưng ở vào thiên long các loại thế giới bốn cái hắn, thế nhưng là rất thanh tỉnh. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Buồn cười, một khi trở về, vĩnh viễn không thể đến bị ngạn. Chư rồi chi ta cùng xem, khám phá mê thất sương mù, Tần Thắng không có bất cứ chút do dự nào, bước ra một bước. Một bước này thần tiểu lần nữa sinh trưởng, hắn vượt qua khổ hải, đi tới khổ hải cuối cùng. Nơi này là một phương tịnh thổ, không còn gắt gao nặng nề, đen như mực yên tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên, hình như có mây mù, lại nhật, thiên cung tồn tại. Tại chỗ cao nhất là một tòa to lớn đạo cung, đó chính là luân hải về sau bí cảnh tiếp theo, đạo cung bí cảnh. Bất quá Tần Thắng vừa mới đăng lâm bị ngạn, cách đạo cung bí cảnh còn xa xôi. Cảm thụ một phen mình lúc này có lực lượng, Tần Thắng rất hài lòng. Vượt qua khổ hải, đăng lâm bị ngạn, có thể bắt đầu chuẩn bị làm giảm cầu không. Tâm tình của hắn rất tốt, bản thân trêu ghẹo. Nếu là đặt ở nhất thế chi tôn, Tần Thắng có thể tại cái tuổi này nhẹ nhõm đăng lâm bị ngạn, kia mới gọi hủ chết người. Diệp Phàm tấn thăng bị ngạn về sau, đã bắt đầu thai nghén thánh thể dị tượng. Tần Thắng nhìn chính một cái khổ hải, động tĩnh gì cũng không có. Phàm thể chính là phàm thể. Thuận lợi đột phá, như vậy cũng nên đi áp dụng kế hoạch của ta, giao quang thánh địa. Tần Thắng sở dĩ không đi linh khư động thiên, là bởi vì hắn nghĩ trực tiếp gia nhập giao quang thánh địa. Thông qua linh khư động thiên cũng có thể đạt thành mục đích, nhưng này dạng, các loại tương lai Diệp Phàm lai lịch của bọn hắn bại lộ sau sẽ có phiền toái rất lớn. Tần Thắng nghĩ, là lấy bắt đầu người địa phương, chưa từng ăn qua bất tử thần dược thân phận gia nhập. Hắn một cái phàm thể, gia nhập giao quang cũng không sợ bị ăn xếp hàng đều không tới phiên hắn. Huống hồ Tần Thắng chính là hướng về phía ngoan nhân một mạch đi. Tần Thắng trên địa cầu liền cẩn thận suy nghĩ qua, đi vào bắt đầu nên như thế nào làm việc, đầu nhập vào phương nào thế lực, tìm ai làm chỗ dựa, tu luyện cái nào bộ đề kinh. Những vấn đề này hắn nghĩ tới không chỉ một lần. Giao chỉ lấy nữ, ta coi như tự nhận là tâm lý giới tính là nữ cũng hôn không đi vào. Thương gia, cơ gia là gia tộc, mặc dù tuyển nhận họ khác tu sĩ, nhưng cũng rất khó bị truyền thụ đế kinh, hạn chế trung điệp, đi vào cơ bản cũng là làm chó. Thanh đế một mạch là yêu tộc, ta không giống như Bàng Bác là nhân yêu, thanh đế trải qua không tu luyện được, không phải kỳ thật ta cũng không để ý làm người ở rể. Vô thủy kinh, thể chất không hợp không tu luyện được, đạo kinh, chỉ có Luân Hải Tiên, Trung Châu những cái kia địa phương quá xa, càng là không cần phải nói. Học Diệp Phàm chắc vá lung tung, đồng tu chưa trải qua, ta một cái phàm thể dám làm như vậy, kia là chán sống rồi. Tần Thắng ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng tự nói, vĩ đại mặt trời, đến cuối cùng vẫn là muốn ngươi đến chỉ dẫn bên ta hướng. Càng nghĩ, Tần Thắng phát hiện số danh chiêu lấy thôn thiên ma công vậy mà mới là thích hợp cho hắn nhất. Là đế kinh, đầy đủ cường đại, tiền cảnh rộng lớn, nếu như có thể viên mãn lời nói, sau cùng đạo quả có thể nói vượt qua chư trải qua. Lại thôn thiên ma công cùng Tần Thắng kim thủ chỉ cũng rất xứng đôi. Vô hạn chi địa cố định chiến lược tăng phúc hình thức, là tăng phúc Tần Thắng cơ sở chiến lược. Cũng tức, bài trừ bí pháp, binh khí, bảo vật, nhân tố, chỉ tăng phúc nguyên thủy lực lượng, tốc độ, phòng ngự, sức hồi phục các loại. Giả thiết hắn tại bị ngạn cảnh cơ sở chiến lược là 100, vậy bây giờ 4 lần tăng phúc sau chính là 400. Nhưng nếu là hắn lúc này cơ sở chiến lược là 500, tăng phúc sau chính là 2000. Đây là chênh lệch lớn bao nhiêu? Mà tại giả thiên thế giới, hạng người gì cơ sở chiến lược cao hơn? Đương nhiên là thể chất đặc thù. Phàm thể cơ sở chiến lược, cùng thánh thể cái kia có thể so sao? Ngày đêm khác biệt. Tại giả thiên thế giới, ta bây giờ có thể tiếp xúc đến cải biến thể chất phương pháp, cũng chỉ có thôn thiên ma công, nó đối ta phi thường trọng yếu, ta nhất định phải đạt được. Tần Thắng rất kiên định. Chỉ có ta cơ sở đề cao, mới có thể chân chính phát huy chiến lược bội số hiệu quả. Về phần nói, phàm thể mới là mạnh nhất. Ngươi đem lời này cùng tứ cực, hóa long cảnh giới Diệp Phàm nói, nhìn hắn có thể hay không cười. Mụ mụ ngươi hôn, vậy ta nếu là thế giới nhà giàu nhất lời nói, ta còn có thể nói đúng tiền không có hứng thú đây. Lừa gạt một chút người khác còn chưa tính, đừng đem chính mình cũng cho lừa. Nguyên kịch bản bên trong, Diệp Phàm nói câu nói này thời điểm đều là thứ mấy thế, thể chất như thế nào với hắn mà nói đương nhiên không có ảnh hưởng. Thay cái góc độ nhìn, Diệp Thiên Đế, họ Diệp tên Phàm, thể chất của hắn cứ gọi phàm thể nói tiếng mạnh nhất kia không có tâm bệnh. Tần Thắng tương lai nếu là thành công nghịch phản là hỗn độn thể, dù có được gấp 10, gấp trăm lần hỗn độn thể cơ sở chiến lực. Để Thanh Đế đến. Đồng thời ngoại trừ là chiến lực tăng phúc cân nhắc bên ngoài, Tần Thắng cũng xác thực phi thường thích hợp tu luyện bộ này cổ kinh. Thôn Thiên Ma công cần thôn vệ người khác bản nguyên đến để thăng chính mình, từng bước một đúc thành hỗn độn thể. Tần Thắng không cần nuốt những người khác bản nguyên, hắn thôn vệ những cái kia tử vong Tần Thắng bản nguyên là được. Thôn vệ những người khác sẽ còn xuất hiện bản nguyên hỗn tạp, cùng tự thân không ghép đôi, cuối cùng hỗn độn thể có thiếu tình huống. Thôn vệ chính mình bản nguyên làm sao có loại vấn đề này, đơn giản có thể hoàn mỹ ghép đôi. Ngoan nhân đời thứ 2 sáng lập ra Bất Diệt Thiên Công bản chất chính là như vậy đạo lý. Rút đi tự thân ma thai hóa sinh thần thai thành tựu không tỉ vết hỗn độn thể. Tần Thắng thì là một bước đúng chỗ, căn bản không cần lại trải qua cái này nhất trọng chuyển hóa, có thể nói hắn so ngoan nhân còn muốn thích hợp thôn thiên ma công. Cái gì gọi là tiên tuyển ngoan nhân người thừa kế a? Không thuộc về thời đại này nữ đế, hoang cổ cấm địa thần bí chỗ thể, chấp trưởng chấp niệm hồng trần chi tiên a, xin ban cho ta lực lượng. Chương 05, vô danh kinh văn chương 05, vô danh kinh văn Đông Hoàng trừ vực bên trong, thái cổ thế gia, thánh địa Đông Đạo, nhưng chân chính đứng ở đỉnh, chỉ có kia có được cực đạo đế binh giải giáp mấy nhà. Giao quang thánh địa, giao chỉ thánh địa, Khương gia, Cơ gia. Đã từng còn có một cái thiên tuyển thánh địa, đáng tiếc toàn phái vọt vào hoang cổ cấm địa, sau đó gần như bằng diệt, đế binh cũng không biết tung tích. Tần Thắng tấn thăng bị ngạn sau đi quốc gia khác, từ nơi đó động thiên phúc địa bên trong dò tham giao quang thánh địa vị trí, sau đó hết tốc độ tiến về phía trước, tiến đến giao quang. Bây giờ thời gian này tiết điểm, thiên địa đại đạo còn không có khôi phục, tu luyện y nguyên gian nan. Tứ cực bí cảnh tại thánh địa thế gia bên trong liền có thể xưng danh túc, đạo cung bí cảnh tại ngoại giới cũng là ít có cao thủ. Bởi vậy lấy Tần Thắng thực lực hành tẩu bốn phương, an toàn vẫn là có bảo hộ. Làm Đông Hoang bá chủ một trong, giao quang thánh địa sơn môn có thể xưng vĩ ngạn. Cung điện liên miên, nhìn không thấy cuối cùng, thần phong chọc trời, như là trụ trời. Thiên địa tinh khí nồng đậm tới cực điểm, linh cơ bành trướng, tiên cầm linh chi khắp nơi có thể thấy được. Tần Thắng hút một hơi, chỉ cảm thấy không khí đều là thơ ngọt. Hy vọng có thể thuận lợi đi. Tần Thắng thầm nghĩ. Nước Yến sáu đại đầu tiên, có khi thất bại đưa đệ tử ưu tú cho giao quang thánh địa, nhưng cái này cũng không hề là duy nhất tiến vào giao quang phương pháp. Giao quang thánh địa bản thân cũng là lâu dài trực tiếp chiêu thu đệ tử, chỉ cần lai lịch của ngươi không có vấn đề, thiên phú đạt tiêu chuẩn liền có thể. Giao quang sơn cánh cửa tại chỗ rất xa, có một tòa thành trấn, Tần Thắng đi vào góp nhặt một chút tin tức. Muốn gia nhập giao quang thánh địa, trước tiên cần phải đi trong thành giao quang biệt phủ báo danh đăng ký, sau đó chờ đợi khảo hạch. Khi hiểu được điểm này về sau, Tần Thắng không do dự, trực tiếp đi giao quang biệt phủ. Một vị đạo cung bí cảnh chấp sự đưa tay khoác lên Tần Thắng trên vai, một lát sau kinh dị nói ra, 15 tuổi liền đã tu tới bị ngạn cảnh. Dạng này thiên phú không thể nghi ngờ là rất tốt, làm cho người coi trọng. Nếu như Tần Thắng không có ăn thần quả, vậy hắn chính là 25 tuổi bị ngạn, cái này cùng 15 tuổi bị ngạn hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Chấp sự làm tốt đăng ký sau nói ra, sáng sớm ngày mai tới đây tiếp nhận khảo thí, không muốn đến trễ. Được. Đối Tần Thắng sau khi rời đi, chấp sự đem hắn tin tức báo lên. Đối với hiện ra chính mình thiên phú, Tần Thắng cũng không lo lắng gì, hắn ngược lại đang suy nghĩ, tiến vào giao quang sau làm như thế nào tiếp xúc ngoan nhân một mạch. Tiến vào thánh địa sau hô to ta muốn tu luyện thôn thiên ma công. Kia trước tiên liền bị trục chết. Ngày thứ hai, Tần Thắng đi vào giao quang biệt phủ, cái kia chấp sự dẫn hắn đi một cái phòng, bên trong ngồi hai cái lao đầu. Đây là ta giao quang thánh địa lý trưởng lão cùng vương trưởng lão. Gặp qua hai vị trưởng lão. Giao quang trưởng lão phần lớn là hóa long bí cảnh, thực lực cao cường. Tần Thắng, 15 tuổi liền đã tu tới bị ngạn cảnh giới, ngươi thiên phú rất tốt, ta giao quang thánh địa liền cần người như ngươi mới. Vương trưởng lão nói ra, chỉ cần lai lịch của ngươi trong sạch, thánh địa cửa chính liền sẽ vì ngươi mở ra, đến đây đi. Hắn tự mình xuất thủ kiểm tra một phen, không có qua một lát, liền mắt lộ ý tán thưởng. Căn cốt thượng giai, tu luyện kinh văn rất thô thiển, không có cái khác thánh địa thế gia pháp môn vết tích, ngươi thiên phú so ta trong tưởng tượng còn tốt hơn. Lý Minh, ngươi đến xem đi. Lý trưởng lão kiệm lời ít nói, Vương trưởng lão cùng hắn đáp lời về sau, hắn mới có động tác. Phàm thể, không có vấn đề, có thể thu nhập thánh địa. Vương trưởng lão hít một hơi, toàn bộ thánh địa cũng không có mấy vị có được thể chất đặc thù đệ tử, hắn là phàm thể cũng bình thường. Hai vị này trưởng lão lại đi đối những người khác tiến hành trắc nghiệm, đáng tiếc những người kia thiên phú không được, không có bị coi trọng. Trong thánh địa có chư phong chư mạch chờ đến thánh địa về sau, tin tức của ngươi liền sẽ thông truyền chư mạch, người có ý sẽ thu người nhập phong. Vương trưởng lão nói ra, lấy ngươi thiên phú, đối ngươi cảm thấy hứng thú pháp mạch sẽ không thiếu, phải thận trọng lựa chọn. Ta thuộc về Thiên Quang Phong, Lý Minh thuộc về Long Văn Phong. Tần Thắng mở miệng, ta đối giao quang thánh tử kính ngưỡng đã lâu, có thể hay không mời trưởng lão cáo chi, thánh tử thuộc về cái nào một mạch? Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tần Thắng cảm thấy vẫn là có thể giao quang thánh tử làm đột phá khẩu. Ngoan nhân một mạch tiềm phục tại giao quang, khẳng định cũng là muốn tuyển nhận truyền nhân. Thánh tử xuất thân từ Lý trưởng lão chỗ Long Văn Phong. Long Văn Phong, này lại là ngoan nhân một mạch ngụy trang sao? Ngươi muốn nhập Long Văn Phong? Lý trưởng lão mở miệng. Suy nghĩ một lát, Tần Thắng làm ra quyết định. Mời trưởng lão thành toàn. Tần Thắng đều đã làm ra lựa chọn, Vương trưởng lão cũng chỉ có thể thả người. Lý trưởng lão không nói một lời, đem Tần Thắng dẫn tới Long Văn Phong sườn núi vị trí, nơi này có một tòa thần điện. Đi theo ta. Hai người tiến vào thần điện, trong điện trưng bày một ngụm chiếc đỉnh lớn màu đen, phía trên có khắc chân long đồ án. Tần Thắng giật mình, Long Văn Hắc Kim đỉnh. Bất quá hắn lập tức phủ nhận cái suy đoán này, làm sao có thể để đệ tử mới nhập môn sẽ tới đón sở đế mình. Đây là ta Long Văn Phong Long Văn đỉnh, có thể chính xác kiểm tra ra người thích hợp nhất tu luyện một loại nào kinh văn. Lý trưởng lão nói ra, nắm tay để lên. Tần Thắng theo lời mà làm, một giây sau, Long Văn đỉnh ở giữa xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Lý trưởng lão thấy thế, mắt thả thiểm điện, đẩy ra Tần Thắng tay. "Tốt, ngươi tại nơi này chờ ta." Lý trưởng lão đội vàng rời đi, đột nhiên trở nên đội vàng. Cũng không lâu lắm hắn trở về, lại đem Tần Thắng mang đến đỉnh núi một tòa cổ điện. "Phong chủ ở bên trong, ngươi đi vào đi." Lý trưởng lão bình tĩnh nói ra, "Nhớ kỹ, tại phong chủ trước mặt cần thẳng thắn." Tần Thắng có chút ngoài ý muốn, mới nhập môn liền có tư cách gặp phong chủ. Long Văn phong chủ là một người nam tử, thể phúc thần quang, làm cho người thấy không rõ dung mạo của hắn, hắn con ngươi như mặt trời, sáng chói vô cùng. "Tần Thắng." Long Văn phong chủ mở miệng, tiếng như thiên âm, giống như chư thần chi vương. "Ngươi kết quả khảo nghiệm ta đã biết rõ, ngươi rất tốt. Ta hỏi ngươi, ngươi đối thánh địa nhưng có nguy hại chi tâm?" Long Văn phong chủ thanh âm ẩn chứa ma lực, để cho người ta miệng phun chân luôn. "Tuyệt không dị tâm." Tần Thắng đáp. Hắn lại hỏi mấy cái vấn đề, Tần Thắng trả lời thiên ý vô phùng, bởi vì hắn rất thanh tịnh. "Ngươi mê hoặc chính là giả thiên Tần Thắng tâm linh ý chí, cùng thế giới khác Tần Thắng có quan hệ gì?" "Rất tốt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Long Văn phong đệ tử, ta chuyển cho ngươi một bộ cổ kinh." Long Văn phong chủ lấy ra một khối màu đen ngọc phù, rót vào pháp lực, ngọc phù lập tức bắn ra một đạo quang mang tiến vào Tần Thắng trong đầu. Từng cái ký tự hiển hóa, một thiên vô danh kinh văn luân hải thiên khắc sâu tại trong lòng, làm cho người khó mà quên. Bản này kinh văn quá mức cao thâm huyền ảo, Tần Thắng trước kia tu luyện công pháp cùng hắn so sánh, tựa như là nhà trẻ sách giáo khoa đồng dạng đơn giản. Đồng thời, cũng có liên quan cấm chế xuất hiện, thủ hộ kinh văn, dù là có tuyệt đại cao thủ bắt sống ở Tần Thắng, cũng đừng hòng từ hắn nơi này thu hoạch được giao quang truyền thừa. Bộ này kinh văn chính là ta Long Văn Phong đặc hữu truyền thừa, tu hành độ khó cực cao, người chưa tu luyện, nếu là không cách nào nhập môn, có thể trọng tuyển một bộ kinh văn. Long Văn Phong chủ trầm giọng nói ra, nếu có nghi hoặc chỗ, có thể đi hướng Lý trưởng lão thỉnh giáo. "Đi xuống đi." Tần Thắng ly khai về sau, cổ điện phía sau lại đi ra một cái lão nhân, hắn ho khan một cái, nói ra, không nghĩ tới lại xuất hiện một cái thích hợp tu luyện thánh công người. Hắn chỉ là có hy vọng, có thể hay không nhập môn còn chưa nhất định. Long Văn Phong chủ nói ra, ta lấy thần nhãn quan sát, hắn căn cốt rất tốt, đáng tiếc thích hợp tu luyện thánh công, mà không phải tiên công, tương lai cuối cùng có hạn. Chúng ta mạch này nguyện ý tu luyện thánh công vốn là càng ngày càng ít, Tần Thắng đệ tử như vậy là không tệ bổ sung. Lão nhân khàn khàn cười một tiếng, đây là một viên hạt giống tốt, hy vọng hắn có thể mọc càng màu mỡ một chút. Cổ điện bên ngoài, Lý trưởng lão một mực chờ đợi đối, gặp Tần Thắng ra, dẫn đầu quay người rời đi. Ta dẫn ngươi đi ngươi đạo phủ. Trên đường, Lý trưởng lão đem giao quang thánh địa bên trong một chút tin tức nói cho Tần Thắng. Thánh địa đệ tử chia làm phổ thông đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử, còn có dự khuyết thánh tử, thánh tử. Phong chủ rất coi trọng ngươi, đặc cách ngươi bây giờ tạm liệt Long Văn Phong hạch tâm đệ tử, về phần về sau, nhìn ngươi trên kinh văn biểu hiện. Lý trưởng lão, kia bộ cổ kinh tên gọi là gì? Tần Thắng hiếu kỳ. Không có danh tự, ngươi cố gắng tu luyện liền có thể. Biểu hiện như vậy càng thêm để Tần Thắng hoài nghi, chính mình khả năng sát thực tiếp xúc đến ngoan nhân một mạch. Hạch tâm đệ tử động phủ vị trí rất tốt, địa mạch hội tụ, thiên địa tinh khí vô cùng nồng đậm. Nếu như Tần Thắng ở địa cầu có loại điều kiện này, vậy hắn hiện tại đại khái suất đã phá nhập đạo cung. Ngoại trừ ngoài động phủ, Lý trưởng lão còn đưa Tần Thắng tu hành tài nguyên, trong đó chủ yếu nhất chính là nguyên. Gia thiên thế giới nguyên, có thể coi như là tu tiên thế giới linh thạch một loại đồ vật, chỉ bất quá phẩm chất cực cao, ẩn chứa thiên địa bản nguyên tinh khí, vô cùng chân quý. Thánh địa trong huyền pháp vô tận, thần thông vô lượng, ngươi bây giờ là hạch tâm đệ tử, có thể đi Long Văn Phong tàng pháp lâu chọn lựa mấy môn thần thông tu hành. Lý trưởng lão nói ra, như thánh địa đại danh đỉnh đỉnh thánh quan thuật, ngươi cũng có tư cách tiếp xúc. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Lý trưởng lão rời đi, nhìn trước mắt nguyên thạch, Tần Thắng hít sâu một hơi. Bái nhập giao quang thánh địa, thật sự là một cái sáng suốt quyết định. nếu là cùng Diệp Phàm cùng đi linh khư đầu tiên, đừng nói nguyên thạch, liền xem như dùng 100 loại dược thảo điều chế thành bách thảo dịch đều là xa xỉ phẩm. Tu hành vẫn là đến lưng tựa đại thế lực mới được. Để cho ta nhìn xem, bộ này kinh văn đến cùng là cái gì. Tần Thắng bắt đầu thăng nộ trong đầu cổ kinh, rất nhanh liền đắm chìm trong đó, trọn vẹn một ngày một đêm thời gian, hắn mới tỉnh lại. Chỉ từ hiện hữu kinh văn đến xem, nhìn không ra có thôn vệ vào ma vết tích, bộ này kinh văn hẳn là bị chia cắt qua. Tần Thắng như có điều suy nghĩ, kinh văn bên trong tu luyện luân hải nội dung là đầy đủ hết, nhưng bí thuật, tế khí chi pháp các loại bộ phận tất cả cũng không có. Rất rõ ràng, đây là Long Văn Phong chủ cố ý gây nên, không muốn để cho Tần Thắng trông thấy càng nhiều. Theo người ngoài, có thể sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng đối có tiên tri tiên giác Tần Thắng mà nói, đây rõ ràng chính là dấu đầu lòi đuôi a. Xem ra ta đúng là rơi vào ngoan nhân một mạch ma chảo a, tốt, không muốn thương tiếc ta, dùng thôn thiên ma công hung hăng tàn phá ta đi. Trước tu luyện môn này cổ kinh đi. Tần Thắng chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là lấy cao thâm kinh văn trải bước căn cơ, trung tu luân hải, đền bù trước đó không đủ. Thánh nhân kinh văn cùng đại đế kinh văn so sánh, tự nhiên là cái sau căn cơ nội tình càng thêm hùng hồn. Cũng may mắn Tần Thắng vẫn là bị ngã cảnh, không có siêu thoát luân hải đây. Từ cái này một ngày bắt đầu, Tần Thắng liền tiến vào khổ tu sinh hoạt. Thỉnh giáo Lý trưởng lão, tham ngộ kinh văn, luyện hóa nguyên, tuần hoàn qua lại. Thẳng đến một tháng sau, vô hạn chi địa chợt có dị động. Tần Thắng ý thức giáng lâm nơi này, phát hiện lại có một cái chính mình đi tới vô hạn chi địa, niên kỷ nhìn gần giống như hắn lớn. Thì ra là không chỉ có một cái ta. Chết đi Tần Thắng tại đến sau này, liền tiếp thu được một chút tin tức. Hắn hơi xúc động, sau khi chết còn có thể cùng thế giới khác chính mình giao lưu, cũng là không tệ. Cái khác chúng ta cũng là dạng này cảm thấy, đúng rồi. Tần Thắng hỏi, ta xuyên qua đến giả thiên thế giới, ngươi đây. Giả thiên thế giới. Ngươi vận khí thật tốt ta. Tử vong Tần Thắng nghe vậy, lập tức hâm mộ. Ta. Chương 06, ta nguyện vọng chương 06, ta nguyện vọng ta xuyên qua thế giới, chúng ta đều biết rõ. Tử vong Tần Thắng cười cười, phun ra đáp án. Ta xuyên qua đến đấu la đại lục. Tần Thắng sắc mặt trở nên tế nhị, nguyên lai là thế giới này. Là cái nào thời đại? Đấu nhất sao? Không, là đấu nhị. Đấu la Tần Thắng lắc đầu, thời gian tuyến tại Hoắc Vũ Hạo trước đó. Ta còn không có nghe qua nhân vật chính đoàn những người kia danh tự. Người chết như thế nào? Tần Thắng hiếu kỳ. Tốt xấu đã tiếp đãi qua 4 cái tử vong chính mình, Tần Thắng đối với cái này độ chấp nhận rất cao. Đấu la Tần Thắng nghe vậy, rất là bất đắc dĩ cho ra đáp án. Bị tà hồn sư giết chết. Cái này, ngươi nếu là xuyên qua đấu nhất vậy cũng tốt. Đấu nhất cũng có tà hồn sư, nhưng đa số đều tại sát lục chi đô, bên ngoài chỉ có lẻ tẻ mấy cái tà hồn sư hoạt động, hệ số an toàn so với đấu nhị không biết rõ cao bao nhiêu. Tần Thắng mở miệng, nói một câu ngươi trải qua. Không có vấn đề. Dù sao ngươi về sau cũng muốn kế thừa trí nhớ của ta. Đấu La Tần Thắng, ta sinh ra ở trời hồn đế nước Dực Linh Thành, gia thế còn không tệ, gia gia là hồn đấu la, phụ mẫu là hồn thánh, trong nhà còn mở một nhà cao cấp hồn sư học viện. Ta thức tỉnh võ hồn là gia truyền khống linh tiên, là một loại tinh thần hệ võ hồn, tiên tiên mãn hồn lực. Hôm nay ta 8 tuổi, tu luyện tới 20 cấp, gia gia của ta mang ta đi tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn. Nói đến đây, Đấu La Tần Thắng trên mặt xuất hiện vẻ phẫn nộ. Nhưng chúng ta gặp 4 cái tà hồn sư, 2 cái hồn đấu la, 2 cái hồn thánh, gia gia của ta kéo lại bọn hắn. Để cho ta chạy trước. Đáng tiếc ta còn là không thể chạy mất, chết tại trên tay bọn họ. Tại Phong Hào Đấu La trước đó, ta hồn sư bởi vì thủ đoạn quỷ dị khó lường, âm ta ác độc, thực lực bình thường là muốn vượt qua bình thường hồn sư. Trong đó nhất là lấy mạnh nhất hồn vương tử thần sứ giả đột xuất nhất, đây chính là có thể lấy hồn vương chi thần, chê bùa cấp 98 siêu cấp đấu la tồn tại. Kinh khủng như vậy. Đấu La Tần Thắng ra một cái hồn đấu la, xác thực không có khả năng đối kháng loại này đội hình tà hồn sư. Nghe xong Đấu La Tần Thắng giảng thuật, Tần Thắng đều không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Không tầm thường ra thế, tuyệt đỉnh tiên phú. Lại thêm vẫn là tinh thần hệ phiên bản đáp án võ hồn. Này làm sao nhìn đều là nhân vật chính mô bản, nhưng ai biết rõ sẽ xui xẻo như vậy, chết tại tà hồn sư trên tay. Ngươi phải hoàn thành ta nguyện vọng, mới có thể dung hợp ta thiên phú, nộ tính các loại bản chất, đúng không? Đấu La Tần Thắng hỏi. Đúng. Tần Thắng gật đầu, chỉ phía trên 4 quả tinh thần. Ta đã hoàn thành 4 cái chúng ta nguyện vọng, ngươi ta một thể, mặc kệ ngươi có cái gì nguyện vọng ta đều sẽ toàn lực giúp ngươi thực hiện. Vậy thì tốt, ta cũng không khách khí với chính mình. Đấu La Tần Thắng nói ra, ta có 3 cái nguyện vọng, cái thứ nhất chính là báo thù cho ta. Giết chết kia 4 cái tà hồn sư. Tần Thắng không chút do dự đáp ứng, không có vấn đề, không chỉ có là kia 4 cái tà hồn sư, toàn bộ thánh linh dạy ta đều sẽ diệt trừ. Đạp mã, dám giết ta, thánh linh dạy không có tồn tại cần thiết. Đấu La Tần Thắng nở nụ cười, tốt, ta tin tưởng ngươi, bất quá vẫn là giết chết kia 4 cái tà hồn sư coi như hoàn thành nguyện vọng của ta. Ta nguyện vọng thứ 2 là để Xí Linh học viện giành truyền đại lục, tại hồn sư giải thi đấu trên lấy được thứ nhất. Đấu La Tần Thắng có chút cô đơn, ta vốn là không quan tâm những này, nhưng Xí Linh học viện là gia gia của ta sáng tạo, là tâm huyết của hắn. Hắn lao nhân ra mơ ước lớn nhất chính là để Dực Linh Chi danh truyền khắp đại lục. Hiện tại hắn ra chết rồi, Đấu La Tần Thắng đối trước kia không thèm để ý sự tình ngược lại để ý bắt đầu. Cái này cũng không có vấn đề. Tần Thắng không cảm thấy nhiệm vụ này khó khăn, hắn đem Thiên Long các loại thế giới võ công cầm đi Đấu La đại lục, tùy tiện truyền thụ mấy người, liền có thể bồi dưỡng được một đống tuyệt thế thiên tài. Đánh cái hồn sư giải thi đấu, đây không phải là dễ dàng. Ta thứ 3 cái nguyện vọng là thành thần. Đấu La Tần Thắng nói ra, khi biết được chính mình đi vào Đấu La đại lục trước tiên, ta liền khát vọng trở thành thần chỉ, vĩnh sinh bất tử. Có thể Tần Thắng toàn bộ đáp ứng xuống, thần sắc không hiểu. Ta tại giả thiên thế giới tương lai thời gian rất lâu, đều thể nghiệm không đến vĩnh sinh là cái gì cảm thụ, vừa lúc ở Đấu La đại lục nhấm nháp một hai. Thành thần sau tuổi thọ vô tận, miễn cưỡng xem như Đấu La đại lục điểm sáng. Đấu La Tần Thắng cảm khái một tiếng, ngươi tại Giả Thiên thế giới, còn có vô hạn chi địa trợ giúp, tại Đấu La đại lục thành thần đối ngươi xác thực không có độ khó. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Có thể cùng ta nói một câu ngươi trải qua sao? Bị ngạn cảnh. Bị ngạn cảnh. Cái này có thể không thể quét ngang Đấu La. Đấu La Tần Thắng nói ra, kiếp trước mặc dù cười xưng thế giới kia là địa bàn chuyên, nhưng nó hóa thành thế giới chân thật về sau, nhưng thật ra là tự có quy tắc, cùng kiếp trước nhìn không quá đồng dạng. Ngươi muốn đối ta có lòng tin, bằng vào ta tốc độ tu luyện, không được bao lâu liền có thể đột phá. Tần Thắng tràn đầy tự tin, khi đó thần giới không đề cập tới, tối thiểu Đấu La đại lục trên khẳng định không người là đối thủ của ta. Mặc dù không biết rõ bị ngạn cảnh ước chừng tương đương với Đấu La đại lục cảnh giới gì, nhưng khác biệt hệ thống ở giữa, cho dù là lẫn nhau đối ứng cảnh giới chiến lực cũng là ngày đêm khác biệt. Vậy là được. Về sau, Tần Thắng đem chính mình trải qua em hay nói, ta 5 năm trước thức tỉnh kim thủ chỉ, sau đó hiện tại gia nhập Giao Quang Thánh Địa. Thôn Thiên Ma công xác thực rất thích hợp ngươi tình huống, không hổ là ta, đầu óc chính là linh hoạt. Đấu La Tần Thắng cười nói, lúc đầu chết rất không cam tâm, hiện tại biết rõ còn có vô số cái ta sống, trong nội tâm cuối cùng dễ chịu một chút. Ngươi cần phải cố lên a, đừng chết. Nếu như Giả Thiên Tần Thắng chết rồi, vậy liền sẽ có mặt khác còn sống Tần Thắng tiến vào vô hạn chi địa, trở thành mới chủ thể. Tần Thắng binh bất tử vong. Đấu La Tần Thắng nhìn thoáng qua phía trên bốn khỏa tinh thần, nói ra, ngươi đi đi, đừng cho bọn hắn trốn thoát. Dứt lời, thân thể của hắn hóa thành quang điểm lên không, thứ năm khỏa tinh thần xuất hiện. Tần Thắng đến tiếp sau mỗi hoàn thành hắn một cái nguyện vọng, đều có thể dung hợp hắn bộ phận thiên phú, bản nguyên. Ta hồn sư, hy vọng các ngươi đừng chết tại hồn thú trên tay. Đấu La đại lục, tinh đấu đại sâm lâm. Một gốc dưới cây cổ thụ, một bộ thiếu niên bộ dáng thân thể trống rỗng xuất hiện, bị rót vào sinh cơ, từ chết hóa sinh. Tần Thắng mở mắt ra, cảm thụ một cái cỗ thân thể này cường độ, nhướng mày. Cấp 20 hồn lực, tố chất thân thể còn không có đại nhị lúc Diệp Phàm tốt. Ở vào Giả Thiên thế giới bản thể lực lượng được gia trì mà đến, hơn nữa là 4 lần chiến lực. Trước tìm kia 4 cái tà hồn sư. Tần Thắng tinh thần lực quyết tán, nhìn rõ lấy tà hồn sư lưu lại dấu vết để lại, khóa chặt bọn hắn rời đi phương hướng. Hô, cuồn phong gào thét, một giây sau Tần Thắng đã biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, 4 cái người mặc hắc bảo tà hồn sư ngay tại săn bắn một đầu người có tuổi hạn sư loại hồn thú. Ngay trong bọn họ kia 2 cái hồn thánh trước mắt đều đến cấp 80, cần thứ 8 hồn hoàn, cho nên mới sẽ thành đoàn tiến vào tinh đấu đại sâm lâm. 4 vị tà hồn sư xuất thủ, sư loại hồn thú liền chạy cơ hội đều không có, không ngừng gào thét, vừa vặn trên tổn thương lại là không ngừng gia tăng. 4 người này không có cho hắn một thống khoái dự định, mà là chuẩn bị ngược sát. Đúng lúc này, khí thế bàng bạc phô thiên cái địa, liền vùng rừng rậm này đều bị chấn áp. 4 cái tà hồn sư sắc mặt đại biến. 10 vạn năm hồn thú, nhưng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, lại chỉ là một cái thiếu niên thân ảnh. Nhưng cái này lại gần đây một cái, thậm chí 10 cái 10 vạn năm hồn thú còn muốn cho bọn hắn cảm thấy không thể tiếp nhận. Bị bọn hắn giết chết, huyết nhục cùng linh hồn đều bị lấy đi người, sống lại. Quét 4 người liếc mắt, Tần Thắng không có nói nhiều một câu, phát động công kích. Không có cái gì loè loẹt bí pháp, vẻn vẹn chỉ là nhất giản dị tự nhiên tinh thần chủ kích. Thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thứ 8 hồn kỹ, huyết thực thiên hạ. Thứ 8. Ầm, 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 ầm. 4 đạo như dưa hấu nổ tung thanh âm vang lên, mới vừa rồi còn tại ngược sát hồn thú, không ai bị nổi tà hồn sư bạo thành huyết vụ. Bọn hắn trước khi chết đều khó mà tin tưởng, vì cái gì một cái 20 cấp tiểu tử có thể phục sinh, vì cái gì một cái 20 cấp tiểu tử có thể miểu sát 4 người bọn họ. Giữa bọn hắn chênh lệch lấy 5-60 cấp a. Thứ 8 hồn kỹ, hài hước. 4 cái tà hồn sư, lưu lại 3 khối hồn cốt, cùng 4 cái chữa vận hồn đạo khí. Tần Thắng đưa chúng nó hút tới cất kỹ. Hắn nhìn thoáng qua cái kia sư tử, lắc đầu. Cái này hồn thú sinh mệnh chạy tới cuối cùng. To lớn sư mắt nhìn Tần Thắng liếc mắt, lại ẩn chứa cảm kích cảm xúc, cuối cùng đầu sư tử rủ xuống, ngay tại chỗ tử vong. Một đạo đen như mực hồn hoàn xuất hiện, con sư tử này thời hạn tại 7 vạn năm tà hữu. Ừm. Tần Thắng thần sắc hơi động, sư tử vậy mà cũng rơi mất một khối hồn cốt. Hắn đem hồn cốt cất kỹ, nhìn xem màu đen hồn hoàn, nghĩ nghĩ, cũng dẫn dắt đi qua. Tần Thắng cũng không phải là muốn hút thu cái này hồn hoàn, mà là dự định nghiên cứu một cái đồ chơi này bản chất. Giả Thiên bản thể lực lượng cuối cùng là phải trả trở về, không có khả năng một mực lưu tại nơi này, đến thời điểm sẽ chuyển hóa làm cố định bội số tăng phúc. Lại thêm muốn thành thần, cho nên Đấu La đại lục bản thổ con đường vẫn là phải tiếp tục đi tới đích. Mối thù của ngươi, ta báo, ngươi an tâm đi thôi. Tần Thắng ở trong lòng đối đã chết đi Đấu La Tần Thắng nói. Tiếng rít tái khởi, Tần Thắng hướng tinh đấu đại sâm lâm bên ngoài tiến đến. Trên đường, hắn triệu hoán ra chính mình võ hồn, Khống Linh Thiên, một cái màu vàng hồn hoàn cũng theo đó dâng lên. Đấu La Tần Thắng còn không có cho mình kèm theo thứ hai hồn hoàn, liền bị giết. Khống Linh Thiên khí võ hồn. Tần Thắng cẩn thận cảm giác đạo này võ hồn, đây là từ tự thân bản nguyên, huyết mạch, linh hồn giao hòa tạo thành, cuối cùng ở cái thế giới này đặc biệt thiên địa quy tắc tác dụng dưới hiện ra. Không đề cập tới thế giới này lực lượng cấp độ như thế nào, võ hồn cái này đồ vật quả thật có chút ý tứ. Ta dung hợp Đấu La Tần Thắng thiên phú về sau, hắn võ hồn sẽ ở Giả Thiên thế giới xuất hiện sao? Tần Thắng nhìn xem Khống Linh Thiên, trong mắt xuất hiện hào quang. Như thế phi thường thích hợp ta khí, cùng ta là chân chính một thể, mặc dù ta ở địa cầu lúc cũng đã bắt đầu đúc khí, nhưng cái này Khống Linh Thiên nếu có thể kế thừa, cũng không cần tế luyện. Tại Giả Thiên thế giới đúc khí, cần trước rèn luyện tự thân luân hải vận dục ra thần văn, đưa chúng nó tế luyện là khí dạng này khí chỉ là thần hình, không phải vật thật. Khí thần hình đã phục hồi tạm, càng huyền ảo, như vậy uy lực cùng tiềm lực cũng liền càng lớn, tương lai lại càng dễ đan dệt ra đạo và lý, giống chung, đỉnh, tháp chính là trong đó người nổi bật. Bất quá tới đối đầu, thì là tế luyện khó khăn tăng lên. Có thể cái này khí võ hồn không linh thiên, hoàn toàn chính là tần thắng thiên sinh chi khí, xen lẫn chi khí. Võ hồn kỳ thật cũng không nhỏ yếu, chư thiên vạn giới bên trong có rất nhiều thế giới cũng là tu luyện võ hồn, cuối cùng có thể đi đến cực độ cường đại tình trạng. Tần Thắng thầm nghĩ, đấu la thế giới võ hồn hoặc hứa cường độ không kịp những thế giới kia, nhưng nó chính là một cái hạt giống, ta thân ở giả thiên thế giới, là có đầy đủ tài nguyên đưa nó bổ sung, cường hóa hắn bản chất. Liên nhìn ta có thể hay không dung hợp nó. Càng là nghiên cứu khống linh thiên, Tần Thắng liền càng cảm thấy cái này đồ vật có ý tứ. Lúc này đã là ban đêm, ra tinh đấu đại xâm lâm về sau, Tần Thắng phân biệt một cái phương hướng liền tiếp theo đi đường. Làm hắn với thiên trên trải qua một tòa thành trì lúc, lại cảm giác được bên trong thành một trận đã kết thúc giết chóc. A, đây là chương 07, hồn kỹ hóa thành bí pháp chương 07, hồn kỹ hóa thành bí pháp Tần Thắng đáp xuống bị hắn chú ý tới tòa thành trì này bên trong. Bên trong thành một cái vị trí, là một vị quý tộc phủ đệ, nhưng giờ phút này lại tràn đầy máu máu, phơi thây khắp nơi trên đất. Tần Thắng đi vào một tòa trong tiểu viện, đẩy cửa phòng ra đi vào. Trong phòng bên giường, nằm một cái đã chết đi trung niên nữ nhân, nàng một cái tay vươn vào gầm giường, một cái tay bên ngoài. Tần Thắng đem thi thể rời, cúi đầu xem xét. Dưới giường cất giấu một cái thiếu nữ, sắc mặt nàng tái nhợt, hiện đầy nước mắt, hai mắt vô thần, miệng bị phụ nhân tay che, cả người đã bị hủ không phát ra được thanh âm nào. Tần Thắng phát ra động tĩnh, làm nàng xúc lên thân thể, không ngừng phát run. Thiếu nữ hồn lực cũng là cấp 20, đối với nàng thân phận, Tần Thắng đã có suy đoán. Trương Nhạc Huyên, giết ta đi, giết ta đi. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, đã hỏng mất. Tần Thắng lắc đầu, để nàng trước hôn mê bất tỉnh, sau đó mang theo nàng rời đi nơi này. Dược Linh Thành, đây là một tòa quy mô còn có thể thành trì, từ phụ thành chủ cùng hồn sư gia tộc La gia cộng đồng quản lý. Đương nhiên, Tần Thắng gia khai sáng Dược Linh cao cấp hồn sư học viện, tự nhiên cũng là có thụ tôn trọng. Trên thực tế, hồn sư học viện vốn là phi thường thuần túy tổ chức, là đại lục bồi dưỡng, truyền vận nhân tài, các nước đều là rất xem trọng mỗi một tòa cao cấp hồn sư học viện, sẽ không nhằm vào cùng chèn ép. Giống sử lai khắc như thế Thái Thượng Hoàng, nước Thanh Vân, từ xưa đến nay đều là duy nhất ngoại lệ. Xí Linh học viện bên trong, Tần Thắng cùng phụ thân Tần Đình, mẫu thân Linh Hoàng Nhi ngồi cùng một chỗ, đem chính mình tao ngộ sự tình nói ra. Chúng ta gặp tà hồn sư, gia đem ta đưa tiễn, một người ngăn chặn những cái kia tà hồn sư, hiện tại cũng không có tin tức. Tần Đình cùng Linh Hoàng Nhi thần sắc bi thương, thật lâu không nói. Bọn hắn đều biết rõ, phụ thân không có khả năng còn sống. Không ai từng nghĩ tới, một cái hồn đấu la mang theo một vị chuẩn đại hồn sư đi thu hoạch hồn hoàn, vậy mà lại gặp được chuyện như vậy. Đây chính là bây giờ thời đại. Có hồn đấu la cấp bậc tà hồn sư tồn tại, hơn nữa còn là thành quần kết đội, chẳng lẽ tà hồn sư cũng có tổ chức? Nhỏ Thắng, ngươi không cần phải sợ, cũng không cần tự trách. Tần Đình an ủi, gia ngươi trông thấy ngươi có thể bình an trở về, cũng sẽ cao hứng. Tần Thắng trong mắt có bi thương cùng sắc ý, hắn kiên định nói ra, thủ của gia gia, ta sẽ báo. Ngươi mang về nữ hài kia, là chuyện gì xảy ra? Linh Hoàng Nhi hỏi. Cả nhà của nàng bị giết sạch, ta phát hiện nàng. Tân Đình thở dài, cũng là hài tử đáng thương, để nàng ở lại đây đi. Ngươi thứ hai hồn hoàn còn không có kèm theo chờ ra ngươi sự tình xử lý tốt, chúng ta dẫn ngươi đi tìm kiếm hồn hoàn. Tần Thắng gật đầu nói phải. Tân Đình cùng Linh Hoàng Nhi vội vàng rời đi, Tần Thắng gia mất đi, bọn hắn có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Gian phòng tách bách, Tần Thắng đẩy cửa vào, hư hư thực thực Trương Nhạc Huyên nữ hài đã tỉnh. Nơi này là Dược Linh Thành, ngươi an toàn. Nữ hải trên giường ôm hai chân, cũng không nhúc nhích. Tần Thắng lắc đầu, nói ra, ta sẽ cho người đưa ăn. Cảm ơn ngươi. Phi thường thanh âm rất nhỏ vang lên, Tần Thắng nghe thấy được, nhưng vẫn là ra gian phòng. Loại chuyện này, không phải bên ngoài người có thể an ủi tốt, được bản thân chậm rãi đi tới mới được. Hiện tại nữ hải cần một cái an tĩnh không gian, mà không phải tự cho là đúng quyết bảo. Tần Thắng tìm cái địa phương tiếp tục nghiên cứu võ hồn khống linh thiên. Hắn đệ nhất hồn kỹ, gọi tinh thần cuồng bạo, có thể tại thời gian ngắn để tinh thần lực tiến vào cuồng bạo hóa trạng thái, gia tăng chuyển vận uy năng đồng thời cũng sẽ đối các loại tinh thần mặt trái trạng thái sức chống cự tăng nhiều. Bình thường tới nói, tinh thần hệ hồn sư cái hồn kỹ thứ nhất đều sẽ kèm theo thuần túy tính công kích kỹ năng, đấu la Tần Thắng lựa chọn cái này tăng phúc hồn kỹ, rõ ràng là căn cứ kiếp trước tri thức làm ra lựa chọn. Chờ sau này thu hoạch đến công kích hồn kỹ, cuồng bạo như vậy hóa tinh thần lực không thể nghi ngờ càng có uy lực, đây là một cái muốn cùng cái khác hồn kỹ phối hợp sử dụng năng lực. Đáng tiếc, hắn không có thể chờ đợi đến chính mình hồn kỹ hệ thống thành hình. Thủ đoạn công kích ta không thiếu, cho nên về sau kèm theo hồn kỹ vẫn là cân nhắc tuyển tăng phúc loại, hoặc là cái khác hiệu quả đặc thù. Tần Thắng thầm nghĩ, không ngừng tăng phúc cơ sở, chiến đấu liền dùng võ học hoặc là bí pháp. Đây là phi thường cực đoan hồn kỹ kèm theo phương thức, ngoại trừ Tần Thắng căn bản không ai có thể dạng này chơi. Đệ nhất hồn hoàn thắp sáng, tinh thần cuồng hóa phát động, Tần Thắng cẩn thận trải nghiệm lấy loại cảm giác này. Đa số hồn sư sử dụng hồn kỹ đều là cứng nhắc kích phát hồn hoàn, cũng không biết rõ hồn kỹ nguyên lý cụ thể. Không biết rõ ta có thể hay không đem hồn kỹ lấy bí pháp phương thức bày biện ra đến, để thế giới khác ta cũng có thể sử dụng. Đấu La đại lục có hồn kỹ rất rồi, tỉ như để thực vật đi quấn quanh đối thủ, nhưng cũng có hồn kỹ phi thường chói sáng, giống vô địch kim thân, vĩnh hằng chi sáng tạo các loại. Vô địch, không nhìn phòng ngự vật lý. Nếu là chuyển hóa làm thông dụng bí pháp sẽ là cái dạng gì? Nghĩ tới đây, Tần Thắng trong mắt nhiều hơn mấy phần hứng thú, đây là một cái có ý tứ vấn đề. Thế giới này kỳ hoa hồn kỹ không ít, đáng giá ta nghiên cứu có rất nhiều. Vẫn là câu nói kia, Tần Thắng hiện tại là nằm ở một cái thế giới chân thật. Hắn muốn làm không phải xem thường, mà là tận khả năng từ nơi này thế giới hấp thu chất dinh dưỡng, tăng lên chính mình. liền thế giới võ hiệp đều có thể mang đến cho hắn chỗ tốt, huống chi là đấu la cái này huyền huyễn thế giới. Võ hồn hệ thống năng lực đủ loại, đúng là cực kỳ tốt tham khảo vật. Gia thiên thế giới, tứ cực bí cảnh bắt đầu liền muốn sơ bộ tiếp xúc thiên địa pháp tắc, trưởng khống không gian, đấu la thần linh cũng là dạng này, mặc dù là thế giới khác nhau, nhưng ta ở cái thế giới này thành thần, kia tối thiểu có thể nhiều chút pháp tắc cảm ngộ. Khác biệt thế giới hệ thống va chạm, đại đạo cảm ngộ hội tụ, bản thân chính là lớn lao cơ duyên, người khác cầu đều cầu không tới. Tần Thắng không ngừng sử dụng tinh thần quần hóa, xâm nhập cảm giác cái này một hồn kỹ vận chuyển quá trình, dần dần có chính mình cảm ngộ. Tinh thần quần hóa là lấy phương thức đặc biệt kích thích tinh thần lực, để tinh thần lực chia làm hai bộ phận, hình thành tương xung, cuối cùng một phát. Rất đơn giản liền có thể làm được, dù sao chỉ là một cái trăm năm hồn kỹ, có lẽ ta có thể thử tăng lên hồn kỹ thời hạn. Liên Thiên Mộng Băng Tầm cũng có thể làm đến sự tình, Tần Thắng không có lý do không được. Bất quá hồn hoàn, Tần Thắng nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là lựa chọn từ hồn thú trên thân thu hoạch. Hắn cần những cái kia đặc biệt hồn kỹ làm đối tượng nghiên cứu. Đấu La Đại Lục cố thân thể này, đối Tần Thắng tới nói nghiên cứu tác dụng lớn hơn chiến lược tác dụng, có thể cung cấp cố định chiến lược tăng phúc là được rồi. Cũng không lâu lắm, Tần Thắng liền làm rõ ràng đệ nhất hồn kỹ bản chất, về sau dù là hắn không có cái này hồn hoàn, cũng không ảnh hưởng hắn thi triển tinh thần quần hóa. Đồng thời, Tần Thắng cũng để cho cố thân thể này chuyển tu dịch cân kinh môn nội công này. Tại thế giới võ hiệp ba cái Tần Thắng, bây giờ đã trở thành võ lâm thần thoại, mọi loại võ học tất cả đều tinh thông. Liên Tây thuộc đường môn huyền tiên công tại Đấu La Đại Lục đều có thể xưng vương xưng bá, dịch cân kinh đơn giản có thể nói là vô thượng thần công. Mà nữ hải kia cũng dần dần bình tĩnh lại, có thể trao đổi. Nàng quả nhiên chính là Trương Nhạc Huyên. Dù sao 8 tuổi cấp 20, vẫn là cả nhà bị diệt quý tộc, cái này tại toàn bộ đại lục, trong vòng trăm năm chỉ sợ cũng chỉ lần này như nhau. Tần Thắng hơi xúc động, không nghĩ tới chính mình có thể nhặt được vị thiên tài này. Trương Nhạc Huyên, nếu như không tính Hoắc Vũ Hạo cái này treo so, kia nàng thậm chí có thể nói là một gân về sau đệ nhất thiên tài. 22-23 tuổi liền tấn thăng hồn đấu la, một vạn năm trước Hạo Thiên song tinh ở trước mặt nàng lông cũng không tính là. Mà Trương Nhạc Huyên xuất hiện, cũng để cho Tần Thắng xác định thời gian tuyến. Cách Hoắc Vũ Hạo sinh ra còn có 3-4 năm, cách hắn tiến vào sử lai khắc thì càng lâu. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Thắng đối với cái này cũng liền không chú ý cái gì khí vận chi tử, đại lục chúa cứu thế, hắn đều không thèm để ý Trương Nhạc Huyên. Tần Thắng nói ra, ngươi biết là ai hại ngươi người nhà sao? Trương Nhạc Huyên trầm mặc, sau một lúc lâu thấp giọng nói ra, ta không rõ ràng, trong nhà sự tình mẹ không cùng ta nói. Tần Thắng nhẹ gật đầu, cũng thế, một cái 8 tuổi hài tử, làm sao biết rõ nhiều như vậy? Nguyên tắc nói, Trương gia là bị trời hồn đế nước đại quý tộc hãm hại, có thể nên được trên đại quý tộc danh xưng, còn dám tùy ý đồ sát quý tộc khác, tối thiểu cũng phải là hầu tước a. Thu nhỏ phạm vi về sau, kỳ thật liền không khó điều tra. Về sau lưu tại Xí Linh học viện hảo hảo tu luyện đi, ngươi thiên phú rất tốt, tương lai có thể tự tay đi báo thủ. Báo thủ? Ta không biết rõ nên tìm ai báo thủ, cũng không biết mình có thể làm được hay không. Trương Nhạc Nguyên cảm xúc xa xút. Chỉ cần ngươi tu luyện tới phong hào đấu la, tra rõ chân tướng dễ như trở bàn tay, tu luyện tới siêu cấp đấu la, báo thủ cũng giống như thế. Ngươi là tiên tiên mãn hồn lực a? Đây là tốt nhất thiên phú, ngươi có thể. Ừm, ta là tiên tiên mãn hồn lực. Trương Nhạc Nguyên nói, triệu hồi ra võ hồn, kia là một cái ánh trăng. Trăng, rất cường đại võ hồn. Tần Thắng nhìn mấy lần, cái này võ hồn bản chất không tầm thường. Cũng chính là tại Đấu La đại lục, đổi lại thế giới khác, cùng Thái Dương Thái Âm có quan hệ đồ vật không phải cái gì truy, hồ điệp có thể so sánh. Về phần Trương Nhạc Huyên ánh trăng võ hồn cùng Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất có quan hệ hay không, mặc kệ nó. Qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi kèm theo thứ hai hồn hoàn, nghỉ ngơi thật tốt. Tần Thắng nói xong cũng rời khỏi nơi này. Trương Nhạc Huyên nhìn hắn bóng lưng, trong lòng rất cảm kích. Vị đệ đệ này người thật tốt. Tần Thắng biểu hiện một mực rất thành thục, nhưng hắn không để ý đến một điểm. Hắn hiện tại thân thể chỉ có 8 tuổi, cụ thể tháng so Trương Nhạc Huyên còn muốn nhỏ. Lại qua 5 ngày, Tần Đỉnh cùng Ninh Hoàng Nhi hai cái hồn thánh tự thân xuất mã, mang theo Tần Thắng cùng Trương Nhạc Huyên đi thu hoạch hồn hoàn. Không nên nhìn Sử Lai Khắc học viện cao tầng nhiều như vậy hồn đấu la, phong hào đấu la, liền 20 tuổi trở xuống đỉnh tiêm nội viện đệ tử hồn lực tu vi đều tiếp cận hồn thánh, đã cảm thấy hồn thánh không có thèm. Nhưng trên thực tế tại Đấu La đại lục, đại bộ phận cao cấp hồn sư học viện cao tầng cũng chính là hồn thánh, bên trong học sinh, đặc biệt ưu tú chỉ là hồn tông mà thôi. Xí Linh học viện chính là như vậy phổ thông học viện. Lần này chúng ta không đi tinh đấu đại sâm lâm, đi rượu quang rừng rậm. Tân Đỉnh cùng Linh Hoàng Nhi đối với tà hồn sư cực kỳ kiêng kỵ, bọn hắn không xác định kia bốn cái tà hồn sư có phải hay không còn tại tinh đấu sâm lâm. Nhỏ Thắng, Nhạc Huyên, chúng ta sẽ vì các ngươi tìm kiếm thích hợp nhất hồn thú. Linh Hoàng Nhi sờ lên Trương Nhạc Huyên đầu. Tần Thắng gật đầu, bất quá trong lòng mặt vẫn đang suy nghĩ tìm cho mình cái 9000 năm hồn thú. Có vô hạn chi địa tăng phúc, thân thể tố chất của hắn đã siêu việt người bình thường đối đại hồn sư tưởng tượng. Nếu như không phải là vì cảm thụ một cái trăm năm, ngàn năm, vạn năm hồn hoàn cùng hồn kỹ khác nhau, làm sâu sắc đối hồn hoàn lý giải, vậy hắn thậm chí có thể tại thứ hai hồn hoàn liền tuyển vào năm. Linh hồn chấn động. Tần Thắng không chấn những cái kia hồn thú coi như tốt. Đệ nhất hồn hoàn trăm năm, thứ hai hồn hoàn ngàn năm, đệ tam hồn hoàn vạn năm, thứ tư hồn hoàn 10 vạn năm, đây là Tần Thắng quy hoạch. Một bước một cái dấu chân, xem như thông thường phối trí đi. Chương 08, Thôn Tiên Tiên Công chương 08, Thôn Tiên Tiên Công giả thiên thế giới. Tại Tần Thắng hoàn thành Đấu La Tần Thắng nguyện vọng thứ nhất về sau, thuộc về hắn bộ phận bản chất lập tức bị Tần Thắng dung hợp. Thiên phú, nội tính đề cao, bản nguyên lớn mạnh, nguyên thần trưởng thành. Mỗi dung hợp một cái chết đi Tần Thắng bản chất, đối với hắn đều là toàn phương vị tăng phúc. Kia bộ vô danh cổ kinh dường như nhận lấy xúc động, tại cái này thời điểm vậy mà tự phát vận chuyển lại, để Tần Thắng thể nội xuất hiện càng thêm kỳ lạ biến hóa. đối Tần Thắng thanh tỉnh về sau, liền phát hiện hắn tại Vô Danh Cổ Kinh trên đã nhập môn. Cái này, thật chẳng lẽ chính là Thôn Thiên Ma Công? Tần Thắng chấn động trong lòng. Một lát sau, Tần Thắng tìm tới Lý trưởng lão, đem chính mình cổ kinh nhập môn tin tức nói cho hắn biết. Lý trưởng lão kinh dị, vội vàng mang theo hắn đi gặp Long Văn Phong chủ. "Tốt, tốt, tốt." Long Văn Phong chủ liền tán ba tiếng, đối kết quả này phi thường hài lòng. "Tần Thắng, ngươi cho ta một kinh hỉ, ngắn như vậy thời gian liền có thể nhập môn thành công, ta phải thật tốt ban thưởng ngươi. Từ nay về sau, ngươi tại trong thánh địa tất cả đãi ngộ đem đề cao đến dự quyết thánh tử cấp độ, những này nguyên là ta ngoài định mức đưa cho ngươi phần thưởng. Mặt khác, ta sẽ đem thánh công hoàn chỉnh Luân Hải Thiên, Đạo Cung Thiên đều chuyển thụ cho ngươi." Long Văn Phong chủ nói ra, "Ngươi rất thích hợp tu luyện thánh công, tương lai bất khả hạn lượng." Hắn lần nữa lấy ra viên kia màu đen ngọc phù, truyền pháp cho Tần Thắng. Lần này xuất hiện tại Tần Thắng trong đầu, ngoại trừ đề cao tu vi nội dung bên ngoài, còn có như thế nào thế khí, cùng thôn vệ chi đạo. Cái này quả nhiên chính là Thôn Tiên Ma Công. "Phong chủ, cổ kinh bên trong ghi lại thôn vệ bản nguyên chi pháp là cái gì?" Tần Thắng giả bộ như không hiểu bộ dáng. "Ngươi học tập kinh văn, là ta Long Văn một mạch căn bản truyền thừa, Thôn Thiên Tiên Công." Tần Thắng giả bộ như chấn kinh, "Thôn Thiên Ma Công? Đây là ngoại giới đối thánh công, đối thủy tổ chửi đối, về sau đừng nhắc lại xưng hô thế này." Long Văn Phong chủ không vui, thủy tổ cũng là nhân tộc đại đế, nàng có công tích lớn, không thẹn với nhân tộc, nhưng lại bị những cái kia công vụ tâm kế hạng người ô danh hóa. "Ngươi không cần cảm thấy sợ hãi, đây là đế kinh, toàn bộ Đông Hoàng cũng không có mấy bộ, ngươi dễ dàng như thế liền có thể đạt được trí cao kinh văn, đây là chuyện may mắn, nó có thể vì ngươi đúc xuống mạnh nhất căn cơ, đồng thời thánh công có thần tính, một khi nhập môn liền lại không trở về chỗ trống." "Thần tính? Là ma tính đi. Phong chủ, vì sao lại trực tiếp truyền ta thành công?" Tần Thắng xem chừng hỏi thăm. "Đương nhiên là bởi vì ngươi có cái này thiên phú, đồng thời thân thế trong sạch." Long Văn Phong chủ đương nhiên nói ra, "Chúng ta mạch này mặc dù giấu ở chỗ tối, có thể chiêu thu đệ tử, kéo dài truyền thừa là chưa hề dừng lại." Tần Thắng không nói gì, tốt có đạo lý. "Chiêu thu đệ tử, kéo dài đạo thống, chuyển tiên kinh điểm nghĩa." Long Văn Đỉnh, "Có thể khảo thí một người phải chăng thích hợp tu luyện thành công, mỗi một cái Long Văn Phong đệ tử đều tiếp thụ qua khảo thí." Tần Thắng lần này là thật hơi kinh ngạc, Long Văn Phong các đệ tử đều tu luyện thành công. "Không, tu luyện thánh công chỉ là số ít, đa số vẫn là tu luyện giao quang kinh văn, bọn hắn thậm chí không biết rõ chúng ta thủy tổ một mạch tồn tại." "Long Văn Phong chủ, chúng ta nắm trong tay Long Văn Phong, cũng sẽ bình thường chiêu thu đệ tử, theo người khác, cùng thánh địa cái khác pháp mạch không cũng không khác biệt gì. Đại ẩn lần tại thành thị, chính là đạo lý này. Đa số Long Văn Phong đệ tử đều là bình thường, lại dùng bọn hắn bình thường để che giấu số ít ngoan nhân một mạch. Chỉ có người thích hợp, chúng ta mới có thể thu nạp hắn gia nhập thủy tổ một mạch, mà ngươi chính là dạng này người. Ngoan nhân một mạch liền cần Tần Thắng nhân tài như vậy. Nhớ kỹ, liên quan tới thánh công hết thảy đều không thể truyền ra ngoài, không phải không người có thể bảo đảm ngươi." Tại bắt đầu, Thôn Thiên Ma Công cái đồ chơi này thật sự là một lời khó nói hết, chỉ cần dính vào cũng đừng nghĩ thoát thân. Một ngày là ngoan nhân một mạch, cả một đời đều là ngoan nhân một mạch. Long Văn Phong chủ nói ra, "Đi xuống đi, Lý trưởng lão sẽ cùng ngươi bàn giao một ít chuyện, ngươi cần ghi nhớ." Tần Thắng hít sâu một hơi, ly khai cổ điện. Lý trưởng lão cũng là ngoan nhân một mạch, hắn dặn dò Tần Thắng không ít lời nói, trọng điểm bàn giao hắn như thế nào che giấu mình, đồng thời cho hắn làm tâm lý công việc, để Tần Thắng mau chóng tiếp nhận sự thật. Ngoài ra, Lý trưởng lão còn mang Tần Thắng đi tìm hiểu giao quang thánh địa truyền thừa kinh văn, cũng tức giao quang kinh đây là chuẩn đế kinh văn. Mỗi cái ngoan nhân một mạch đệ tử đều cần làm như vậy, lấy giao quang kinh đến che lấp Thôn Thiên Ma Công. Giao quang thánh tử liền chứa phi thường hoàn mỹ. Trở lại chính mình độc phủ, Tần Thắng không kịp chờ đợi bắt đầu tham ngộ hoàn chỉnh Luân Hải Thiên. Lần này hắn đạt được truyền thừa, muốn so trước đó càng thêm thần dị, không còn là bất tự, mà là có một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện tại trong đầu hắn. Tần Thắng tinh thần tiếp xúc vòng xoáy, cảm nhận được một loại đạo xung kích, vô tận pháp môn cùng cảm ngộ tại tâm hắn ở giữa dâng lên, để hắn lý giải mỗi một chữ, mỗi một câu nói hàm nghĩa. Mỗi một cảnh giới nên như thế nào tu hành, xung quanh lúc phải chú ý cái gì các loại vấn đề, đều tại đạo ở bên trong lấy được trình bày. Tần Thắng có thể nhất trực quan lý giải Thôn Thiên Ma Công Luân Hải Thiên, không có nửa điểm sai lầm. Đây cũng là chân truyền, đây cũng là đế kinh, huyền diệu trình độ căn bản không phải cái khác kinh văn có thể so sánh. Đại đạo chân ngôn, tiên nhạc thiên âm, làm cho người đắm chìm. Ma công ở trong cơ thể hắn bản năng vận chuyển, tái tạo căn cơ, trùng tu luân hải, trước đó tu hành hàng thông thường kinh văn bị triệt để bao trùm, xóa đi. Tại đại đạo chân truyền trợ giúp dưới, quá trình này là tự nhiên mà nhiên phát sinh, viên mãn cân đối. Đồng thời, Tần Thắng cũng cảm nhận được Thôn Thiên Ma Công ma tính, vậy sẽ để cho người ta phát ra từ nội tâm khát vọng bản nguyên. Kinh văn vốn là sẽ đối với người sinh ra ảnh hưởng. Tần Thắng bắt đầu tiến một bước luyện hóa đấu la Tần Thắng bộ phận bản nguyên, khiến cho sinh ra huyền diệu biến hóa. Trong quá trình này, Tần Thắng tại sáng lên, như là thiên thần lâm thế, từng khối nguyên thạch bên trong tinh khí bị Tần Thắng không ngừng thu nạp, thôi động hắn thủy biến. Thời gian trôi qua, một tháng, hai tháng. Tần Thắng một mực chưa từng xuất quan, Long Văn Phong chủ từng xa xa quan sát qua hắn độ phủ, trong lòng hài lòng. Hạt giống tốt, càng lúc càng mỏ mỡ. Đang bế quan trong lúc đó, Tần Thắng huyết đủ, tạ phủ, xương cốt thậm chí tinh thần đều mấy lần cô quạng, đã mất đi hết thể sinh cơ, có một loại sắp đi vào cảm giác tử vong. Nhưng cũng không lâu lắm, liền có sinh cơ hiện hiện, để hắn thực hiện khác loại tân sinh. Đây là bị ngạn cảnh tu hành. Cảnh giới này, tu sĩ sẽ tiến vào cô quạng, tân sinh tuần hoàn, liên tiếp 9 lần về sau, như là phá kén thành bướm, mới tính là triệt để viên mãn. Đây là bị ngạn cửu thuế. Cửu thuế về sau, liền có thể xa vọng đạo cùng, nếm thử phá vỡ mà vào cái này bí cảnh. Lần này Tần Thắng chọn vẹn bế quan thời gian nửa năm, đối hắn khi tỉnh lại, con ngươi tĩnh mịch như giếng cổ, phảng phất có thể nuốt vào hết thảy. Cảm thụ một cái tự thân biến hóa, Tần Thắng than nhẹ: "Tốt một cái thánh công, coi là thật bất phàm." Chuyển tu ma công, không chỉ có để Tần Thắng đúc xuống chí kiên chí cường căn cơ cùng nội tình, cũng để chiến lực của hắn tăng nhiều. Lại có vô hạn chi địa chiến lực tăng phúc, Tần Thắng thực lực có bay qua thức tiến bộ. Ta hiện tại căn cơ tuyệt không so bất luận kẻ nào trên lệnh, Thôn Thiên Ma Công cũng rất thích hợp ta, nước cờ này, đi đúng rồi. Tần Thắng thầm nghĩ, chỉ là Thôn Thiên Ma Công cùng ta ngay từ đầu dự đoán có chỗ trên lệnh. Ngay từ đầu, Tần Thắng coi là Thôn Thiên Ma Công là thôn vệ, dung hợp bản nguyên, nhưng chân chính tu luyện sau hắn mới phát hiện, hoàn toàn không phải như vậy. Môn ma công này xác thực cần thôn vệ, nhưng về sau không phải dùng chính mình bản nguyên đi dung hợp người khác bản nguyên, mà là kết hợp. Dung hợp, triệt để là một. Kết hợp, ngắn ngủi là một. Tối thiểu trước mắt Tần Thắng đạt được trong truyền thừa, chính là như vậy. Ta nhớ được nguyên tắc bên trong, Giao Quang Thánh Tử về sau cùng Diệp Phàm đại chiến chém giết, thụ thương sau từng đạo bản nguyên rơi ra, những cái kia bản nguyên thuộc về cái gì thể chất, liếc mắt cũng có thể thấy được, phân biệt rõ ràng. Cái này rõ ràng là Giao Quang Thánh Tử cũng không có thể dung hợp cái khác bản nguyên biểu tượng, có lẽ Thôn Thiên Ma Công phía sau thiên trường cũng khó có thể làm được chân chính dung hợp, cũng có thể là Giao Quang không được. Trước mắt đến xem, Thôn Thiên Ma Công không phải lấy bạn hợp nhất mà là lấy một ngự bạn, lấy tự thân bản nguyên là chỗ thể, thống ngự cái khác bản nguyên, để bọn chúng cưỡng ép kết hợp làm một thể, cuối cùng tổ hợp thành hậu thiên hỗn độn thể. Cho nên nó tu ra hỗn độn thể mới có thiếu, cho nên sau người tu luyện này công đều khó mà chứng đạo. Thôn Thiên Ma Công hỗn độn thể là lắp lên bản, tựa như một cái dùng nhựa cao su dính tốt đồ sứ, trải rộng vết dạng, căn bản không hòa hợp, không hòa mỹ. Ngoan nhân có thể thành đạo là bởi vì nàng tài tình thực sự quá cao, chớ nói ra thiên, liền xem như hướng phía trước loạn cổ, tiên cổ, trừ ra nhân vật chính bên ngoài, hữu thiên thập địa cũng chỉ có một cái ngoan nhân. Những người khác làm sao có thể bắt trước? Vô số bản nguyên không có bị ma công chi chủ triệt để tiêu hóa, thời khắc cùng tự thân bản nguyên phát sinh đối kháng vấn đề này thực sự quá lớn, mà lấy ngoan nhân tài tình, một thế thành đế về sau đều thâm thụ kỳ nhiễu. Một người bản nguyên bên trong, ẩn chứa hán tinh, khí, thần chính là về phần đại đạo. An dạng này đồ vật, lại không thể triệt để tiêu hóa, ngươi không điên dại ai điên dại. Đây chính là Thôn Thiên Ma Công ma tính tồn tại. Nhìn như vậy đến ngoan nhân một thế lúc tuổi già bỏ qua ma thân, đem nó luyện là Thôn Thiên Ma Bình, là vô cùng lựa chọn sáng suốt. Tần Thắng thầm nghĩ ngoan nhân quả nhiên đủ hung ác. Một thế đế khu, là ưu ác tính, tuyệt đối không thể nhận. Đồng dạng tiên phú, tu luyện đạo kinh có thể đến chuẩn đế. Có thể tu luyện Thôn Thiên Ma Công trắng trận thôn vệ bản nguyên, nói không chừng đại năng cảnh giới thậm chí càng đã sớm hơn chết bởi bản nguyên xung đột. Tần Thắng hơi xúc động, cái này Thôn Thiên Ma Công thật sự là một con đường chết. Bất quá cái này tuyệt không đại biểu môn này cổ kinh yếu, tương phản, cực độ rõ ràng thiếu hụt để nó có cực độ lực lượng cường đại. Ngoan nhân một mạch nếu như dám buông ra tu luyện ma công, thực lực kia sẽ ở trong thời gian ngắn bành trướng tới cực điểm. Đáng tiếc bọn hắn cũng sợ chết, cũng sợ ma công. Ngoan nhân một mạch bên trong, chân chính được coi trọng người tu luyện đều là bất diệt thiên công tu luyện ma công người, có thể là ngoan nhân một mạch người thừa kế, cũng có thể là. Tần Thắng ánh mắt yếu ớt, đồ ăn. Ma công lấy bản nguyên làm thức ăn, thiên công lấy ma công làm thức ăn. Thiên công chuyên khắc ma công. Long Văn Phong chủ dễ dàng như thế dứt khoát truyền thụ cho Tần Thắng ma công, có hắn thích hợp tu luyện nhân tố, càng nhiều nguyên nhân, hay là bởi vì cái này lão gia hỏa không có ý tốt. Tu luyện Thôn Thiên Ma Công, làm sao có người tốt đâu? Tần Thắng rất bình tĩnh. Bao quát ngoan nhân cũng, nàng tuyệt xưng không lên người tốt. Tần Thắng đương nhiên cũng biết rõ thiên công cùng ma công quan hệ, bất quá hắn vẫn là phải tu luyện cái sau. Bởi vì tại chiều sâu lĩnh ngộ bộ này thai họa ngầm trung điểm, nguy hiểm vô cùng, nhìn không thấy hy vọng ma công về sau, Tần Thắng phát hiện, Thôn Thiên Ma Công thích hợp hắn hơn. Bản nguyên xung đột, khó mà dung hợp, bị thiên công khắc chế các loại vấn đề, trên người Tần Thắng cũng không được lập. Ta là thật có thể đi dung hợp mọi loại bản nguyên, đúc thành hoàn mỹ hỗn độn thể đầu này đạo lộ, đây là ngoan nhân năm đó cũng không làm được sự tình. Có thể nói, Tần Thắng tu luyện Thôn Thiên Ma Công chính là ngoan nhân một thế lúc trong giấc mộng chính mình hoàn mỹ nhất bộ dáng, không thiếu sót hỗn độn thể đại đế. Ngoan nhân cho Tần Thắng sáng tạo ra một môn nối thẳng đại đế kinh văn. Ai nói đây là ma công? Cái này rõ ràng chính là tiên công. Chương 09, Thánh Linh. Thanh Xuân bản chương 09, Thánh Linh. Thanh Xuân bản Tần Thắng xuất quan, Lý trưởng lão trước tiên tìm đi lên, hỏi: "Ngươi đột phá?" "Ừm, đã hoàn thành 6 lần thủy biến." Tần Thắng gật đầu. Lần thứ nhất tham ngộ Thôn Thiên Ma Công hắn tiến vào cùng loại đốn ngộ trạng thái, lại thêm bây giờ không thiếu nguyên thạch, còn nuốt một phần bản nguyên, tu vi tiến nhanh, đương nhiên. Lý trưởng lão rất kinh ngạc, dạng này đến xem, ngươi thật rất thích hợp tu luyện thành công. Tần Thắng rất tán thành gật đầu, có thể có được thành công là phúc khí của ta. Giao Quang Thánh Địa dự quyết thánh tử đãi ngộ cực cao, mỗi tháng đều có thể dẫn tới đại lượng nguyên thạch để mà tu hành. Tần Thắng dự định đối tại Long Văn Phong, một hơi tu luyện tới đạo cung bí cảnh. Bình thường tới nói, phàm thể tu luyện là rất khó khăn, sẽ bị trùng điệp bình cảnh ngăn lại, cũng không phải là có nguyên liền có thể đột phá, cho nên mới cần không ngừng đi ma luyện bản thân. Thể chất đặc thù vì sao thụ truy phủng? Ngoại trừ chiến lược chắc tuyệt bên ngoài, cũng có bọn hắn bình cảnh ít nguyên nhân. Giống như thể, tu luyện tới trạm đạo trước đó cũng sẽ không có đặc biệt lớn cảnh giới bích trướng, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Bất quá Tần Thắng dung hợp 4-3 cái chính mình, thiên phú tiềm lực không tầm thường, luân hải bí cảnh, đạo cung bí cảnh, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hắn tu luyện khẳng định không chậm. Thanh đế mộ cũng sắp xuất hiện rồi, ta được nắm chặt thời gian. Thanh đế phần mộ xuất thế, đại biểu cho hoàng kim đại thế mở màn bị kéo ra. Ngoại trừ tu hành bên ngoài, tàng pháp lâu bên trong thần thông huyền pháp, bàn môn bí thuật ta cũng muốn đi nhìn xem, bổ sung tự thân nội tình. Tần Thắng suy tư, tương lai còn sẽ có đại lượng ta xuất hiện tại vô hạn chi địa, nói không chừng liền có nào đó một môn truyền thừa có thể tại cái khác thế giới đưa đến kỳ hiệu. Tỷ như tín ngưỡng chi pháp, đấu la thần chỉ liền cần tín ngưỡng, có thể những cái kia thần chỉ đối tín ngưỡng nghiên cứu cùng gia thiên thế giới Phật môn so sánh, giống như mặt trời cùng phụ du. Thân ở dạng này một cái huy hoàng sáng lạn đại thế giới, tự thân cũng gia nhập giao quang thánh địa dạng này truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu thế lực, những này ưu thế nhất định phải lợi dụng. Mà tại cái khác thế giới, giống Tiên Long Bát Bộ, Sa Diêu Anh Hùng Truyện, Tần Thắng đã không cần thôn vệ những này lực lượng của mình đến phụ trợ tu hành. Hiện tại tài nguyên đầy đủ, những lực lượng này cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cho nên ngay từ đầu bốn cái Tần Thắng đều tại chuyên chú tăng lên chính mình, để tiến vào cảnh giới toàn mới. Võ đạo tại chư thiên vạn giới cũng là phi thường cường đại, thương thịnh hệ thống, chỉ là mấy cái này thế giới cấp độ không cao, không có nghĩa là võ đạo không mạnh. Thiên Long Tần Thắng, Sa Diêu Tần Thắng, Tiếu Ngạo Tần Thắng cũng sớm đã tại võ đạo tiên thiên, cũng tức lao tăng quét rắc cảnh giới kia trên cơ sở tiến thêm một bước, ngưng tụ ra một viên võ đạo kim đan, hoành ép một thế. Cương Thi Tiên Sinh thế giới Tần Thắng thì là chuyên chú vào đạo pháp tu tiên. Sa Diêu Anh Hùng Truyện thế giới, Hoa Sơn Chi Đỉnh, Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái chờ thiên hạ cao thủ cùng lộ tại đây. Tần Thắng nhìn xem tất cả mọi người, sắc mặt bình tĩnh, mắt như biển sâu. Cự Ly ta đem tự thân võ học truyền khắp thiên hạ đã có 10 năm. Tới đi, để cho ta nhìn một chút, các ngươi có thể mang cho ta cái gì kinh hỉ. Sa Diêu Tần Thắng vô địch thiên hạ về sau, vứt bỏ tiên kiến mẹ phái, truyền lại từ thân võ học lấy nuôi võ lâm, thu chư trải qua để xem lý. Đây là bởi vì hắn cảm giác sâu sắc tại võ đạo lại mở con đường phía trước, chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng thực sự quá chậm. Sa Diêu Tần Thắng muốn tập thiên hạ tất cả mọi người trí tuệ, coi đây là tư lương, đẩy ra võ đạo cửa chính, lấy lịch sử, lấy thiên hạ nuôi một người. Hoa Sơn như lô, chúng sinh như lửa, võ học như tuổi, luyện một viên võ đạo chi đan. Thiên Kiếm Tần Thắng, ta Hoàng Dược Sư đời này ai cũng không phục, nhưng ngươi, ta bội phục. Hoàng Dược Sư tiến lên trước, để cho ta tới lĩnh giáo. Một cái hô hấp về sau, Hoàng Dược Sư bay ngược bại lui. Tần Thắng gật đầu nói ra, có chỗ sáng tạo cái mới, nhưng còn chưa đủ. Hoàng Dược Sư đè xuống dâng lên huyết khí, trong lòng có chút xa xót tinh thần. Cha, ngươi không sao à? Tần Thắng nhìn Hoàng Dược Sư bên người thiếu nữ liếc mắt, áo trắng đồng bền, tóc vàng buộc vòng, xinh đẹp đáng yêu. Hoàng Dung a. Tần Thắng thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm. Cái gì nam chính nữ chính, làm hắn đi vào thế giới này về sau, hết thảy cũng sẽ không như thường, vận mệnh sớm bị cải biến. Đấu La Đại Lục. Cách Tần Thắng cùng Trương Nhạc Viên đi thu hoạch thứ hai hồn hoàn, đã qua 3 năm. Nhiều cái Tần Thắng ở giữa tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau, có khi thế giới này mau mau, có khi thế giới kia chậm một chút, Tần Thắng sớm thành thói quen. Thời gian 3 năm đi qua, Tần Thắng đã 11 tuổi, mà hắn tu vi thì là 70 cấp chuẩn hồn thánh. 3 năm từ 20 cấp tăng lên tới 70 cấp, đây là phi thường cuồng bạo tốc độ tu luyện, nhưng Tần Thắng lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao chỉ là mỗi lần hấp thu hồn hoàn mang cho hắn hồn lực tăng lên, chính là có thể hủy chết người. Đây là Tần Thắng đem rất nhiều tinh lực đều đặt ở nghiên cứu võ hồn, hồn hoàn, hồn kỹ phía trên kết quả. Dù sao đối Tần Thắng mà nói, hắn có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực, hồn lực đẳng cấp cũng không phải là nhân tố quyết định. Về phần có thể hay không căn cơ bất ổn. Sao, thần thi chống rông tăng lên hồn lực căn cơ liền vững chắc, chính Tần Thắng tu luyện, cố gắng hấp thu hồn hoàn, căn cơ ngược lại sẽ phù phiếm đúng không? Thứ hai hồn hạch ngưng tụ thành công. Trong phòng tu luyện, Tần Thắng chậm rãi thu công, đối lần này thành quả tu luyện coi như hài lòng. Chờ đến phong hào đấu la, cực hạn đấu la lúc, lại phân biệt ngưng tụ một cái hồn hạch, cũng liền không sai biệt lắm. Cách lần sau hồn sư giải thi đấu còn có 3 năm, đến thời điểm đoạt được quán quân, để sĩ linh học viện giành truyền đại lục, cũng liền hoàn thành nguyện vọng thứ hai. Tần Thắng đi vào thế giới này 1 năm sau, đấu la đại lục liền cử hành một lần hồn sư giải thi đấu. Bất quá lần kia Tần Thắng không có phát lực. Sĩ linh học viện cái khác học sinh cơ sở cùng thực lực quá kém, căn bản không có đủ tranh đoạt quán quân năng lực. Dĩ nhiên Tần Thắng một người có thể đánh xuyên qua hồn sư giải thi đấu, nhưng này dạng tại toàn bộ đại lục xem ra, mạnh không phải Sĩ linh học viện, chỉ là vận khí tốt ra một cái Tần Thắng thôi. Đối với đấu la Tần Thắng nguyện vọng, hắn không muốn qua loa. Cho nên hắn tính toán đợi lần này hồn sư tranh tài, để Sĩ linh học viện chiến đội lấy quang minh chính đại thực lực đánh bại tất cả mọi người. Tiểu Thắng, Trương Nhạc Viên tìm được Tần Thắng, 11 tuổi nàng phát dục rất nhanh, đã là cái đại cô nương. Một đầu mái tóc đen dài rủ xuống tới thắt lưng, mắt đen sáng tỏ mà cơ trí, tinh xảo khuôn mặt trắng non không tì vết. Khí chất dịu dàng, tiếu dung tràn ngập ánh nắng, làm cho người cảm thấy ấm áp. "Chuyện gì?" Tần Thắng hỏi thăm. Cái kia thanh vệ linh đao khắc tin tức nghe được. "Ồ, rất tốt, kia để cho người ta đi đem nó mua về đi." Phệ linh đao khắc, một thanh bị nguyền rủa liệt bảng đao khắc, dùng để chế hồn đạo khí. Nhưng cái đồ chơi này trên bản chất là sinh linh chi kim, ẩn chứa so trăm vạn năm hồn thú còn muốn to lớn nhiều lần sinh mệnh lực. Tại thời kỳ này đấu la đại lục, có thể nói là chí bảo. Tần Thắng trước đây không lâu nhớ tới cái này đồ vật, thế là phân phó người phía dưới đi tìm phệ linh đao khắc. Mặc kệ tại cái gì thế giới, loại sinh mạng này chí bảo đều là rất có giá trị, tác dụng rất nhiều. Ngươi không tự mình đi sao? Trương Nhạc Huyên hỏi. Tần Thắng lắc đầu, ta muốn đi thu hoạch đệ thất hồn hoàn, không có thời gian. Dù là đã sớm biết rõ Tần Thắng đã đến cấp 70, lúc này Trương Nhạc Huyên vẫn sợ hai thằng phụ. Quá nhanh, thực sự quá nhanh. Tần Thúc cùng Linh Di cùng đi với ngươi. Không, ta một người đi, ta muốn hồn thú bọn hắn không đối phó được. Tần Thắng cũng đã truyền thụ thích hợp nội công cho hắn phụ mẫu, nhị lao 3 năm này thời gian tiến bộ rất lớn, đã là hồn đấu la. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Vậy ngươi chú ý an toàn. Ừ, sẽ. Tần Thắng quay người rời đi. Trương Nhạc Viên đưa mắt nhìn hắn, trong nội tâm thẳng thở dài. Tiểu thắng quá ưu tú. Thời gian 3 năm, Trương Nhạc Huyên đã thành thói quen Xí Linh học viện sinh hoạt, Tần Đỉnh cùng Ninh Hoàng Nhi cũng rất chiếu cố nàng. Bất quá Tần Thắng nói với nàng qua, nàng cái gì thời điểm nghĩ ly khai đều có thể, Xí Linh học viện sẽ không trói buộc nàng. Trương Nhạc Huyên thiên phú xác thực rất tốt, có thể Tần Thắng thủ đoạn, tùy tiện liền có thể tạo ra được từng cái thiên tài. Trước đây cứu nàng, cũng chỉ là bởi vì nàng là người quen đồng thời quá bi thảm. 3 ngày sau, làm tốt chuẩn bị Tần Thắng tiến vào cực bắc chi địa. Tần Thắng ẩn nấp thân hình, tại không có bất luận cái gì hồn thú phát giác tình huống dưới, đi tới cực bắc nhất chỗ sâu. Nơi này là một mảnh băng nguyên, trung tâm vị trí thì đứng vững vàng một ngọn núi tuyết. Tại núi tuyết chi đỉnh, đứng đấy một cái thiếu nữ. Nàng mái đầu bạc trắng, con ngươi là màu xanh da trời, người mặc trắng thuần váy dài, giống như hàn mai. Đây chính là Tuyết Đế, cực bắc chi địa mạnh nhất hồn thú. Tần Thắng leo lên núi tuyết, từng bước một đi hướng Tuyết Đế, tại hắn lại tới đây trước tiên, thiếu nữ liền có chỗ phát giác, giờ phút này chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Nhân loại, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Tuyết Đế mở miệng, tiếng như băng tuyết. Cực bắc ba thiên vương đứng đầu, Tuyết Đế, ngươi tốt. Tần Thắng lên tiếng chào, dò xét Tuyết Đế một lát sau, nhíu mày. Ngươi đã thử qua ngưng tụ âm dương bổ sung xong hồn hạch rồi. Nguyên kịch bản bên trong, Tuyết Đế chính là ngưng tụ thứ hai hồn hạch thất bại, bản nguyên bị thương, không thể không nếm thử hóa hình, cuối cùng bị bắt. Tần Thắng không nghĩ tới nàng cái này thời điểm liền đã thất bại. Tuyết Đế con ngươi nhăn lạnh, cực bắc gió tuyết đống nhiên cuồng bạo. Đây chính là cực bắc chủ nhân, gió tuyết đều ở nàng trong một ý niệm. Ngươi là ai? Tần Thắng, một cái nhân loại. Tần Thắng nhìn xem Tuyết Đế, nói ra, ngươi rất đáng tiếc, thiên sinh địa dưỡng tinh linh, lại biến thành hồn thú liệt kê. Tuyết Đế là cực bắc chi địa dựng dục băng thiên tuyết nữ, nếu như đặt ở giả thiên thế giới, nàng loại này tình huống chính là thánh linh. Thánh linh sinh mà cường đại, đại viên mãn thánh linh càng là có thể sánh vai đại đế, chứng đạo người cũng không thiếu, cao quý cỡ nào. Nhưng tại nơi này, lại chỉ là hồn thú, sẽ bị thiên kiếp có hạn. Tại Đấu La đại lục, Tần Thắng cảm thấy hứng thú nhất chính là Tuyết Đế, nàng quá đặc thù. Tuyết Đế mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói ra ngươi ý đồ đến. Ta chênh lệch một cái hồn hoàn. Tần Thắng đi thẳng vào vấn đề. Hô. Bão tuyết tiến đến, băng nguyên triệt để thấy không rõ, bị kinh khủng nhất thiên thai bá phủ. Tuyết Đế là 69 vạn năm tu vi, lấy đấu 3 giờ kỳ hồn sư phân chia, hẳn là cấp 99 bên trong bán thần. Nhưng cực bắc chi địa là nàng sân nhà, ở chỗ này, thực lực của nàng có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng, cơ hội không có đối thủ. Hồn vọng nhân loại, vĩnh viễn lưu tại cực bắc chi địa đi. Tuyết Đế thanh âm càng thêm lạnh, một đạo lĩnh vực triển khai, đem Tần Thắng bao khỏa ở bên trong. Tuyết Đế tam tuyệt, lĩnh vực kỹ, Đế Hàn Thiên. Không muốn như vậy táo bạo, ta lời còn chưa nói hết. Tần Thắng tinh thần lực tuôn ra, phô thiên cái địa, đem báo tuyết ngưng kết. Ngươi bây giờ bản nguyên bị thương, 70 vạn năm thiên kiếp không có khả năng vượt qua, ta có thể giúp ngươi, làm đại giới, ngươi nỗ lực bộ phận bản nguyên, giúp ta ngưng tụ hồn hoàn. Ngươi là thiên sinh địa dưỡng tinh linh, ta cũng không đem ngươi làm hồn thú đối đãi. Loại này đấu la bản thánh linh, giết thì thật là đáng tiếc. Tần Thắng ở cái thế giới này làm tất cả mọi chuyện, mục tiêu cuối cùng cũng là vì phản hồi giả thiên thế giới chính mình. Một tôn tiên địa dưỡng dục tinh linh, hiển nhiên rất có giá trị nghiên cứu, không phải Tần Thắng cũng sẽ không muốn biết đế hồn hoàn. Hồn sư đệ thất hồn hoàn là đối chính mình võ hồn cực kỳ trọng yếu một lần khai phát, Tần Thắng muốn thông qua Tuyết Đế tính đặc thủ, đến đạt thành một chút mục đích, hóa thành băng tuyết đi. Tuyết Đế càng thêm phẫn nộ, chưa từng có nghe nói qua dùng bộ phận hồn thú bản nguyên liền có thể ngưng tụ hồn hoàn biện pháp, giảo hoạt nhân loại, còn muốn lừa nàng. Màu băng lam trường kiếm xuất hiện tại Tuyết Đế trong tay, nàng trực tiếp đánh tới. Xúc động là ma quỷ, bất quá ta có thể hiểu được ngươi, dù sao người cùng hồn thú thế bất lưỡng lập. Tần Thắng lắc đầu. Hồn hoàn chưa hiện, nhưng hắn bốn cái tăng phúc hồn kỹ đồng thời phát động, để tinh thần lực của hắn xuất hiện tăng lên trên mọi phương diện. Một trận tinh thần phong bạo nhấc lên, lĩnh vực triển khai, ép trên người Tuyết Đế. Tinh thần của nàng tư duy trực tiếp đọc lại, hồn lực mạnh hơn, cái này thời điểm cũng không có tác dụng. Hiện nay đại lục ở bên trên người mạnh nhất một tròng, nhẹ nhõm trấn áp. Nhìn xem giống như băng điêu đồng dạng không nhúc nhích Tuyết Đế, Tần Thắng đứng chắc tay. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Chương 10, Tần Thắng hắn không đồng dạng chương 10, Tần Thắng hắn không đồng dạng cầm giữ Tuyết Đế một lát, Tần Thắng mới bung ra đối nàng áp chế. Hiện tại tin tưởng ta sao? Tần Thắng đưa lưng về phía Tuyết Đế, nhìn ra xa mênh mông cực bắc, lấy giữa chúng ta thực lực sai biệt, ta không cần thiết lựa ngươi. Tuyết Đế nhìn chăm chú Tần Thắng, trong lòng phức tạp, chấn kinh, sỉ nhục, e ngại các cảm xúc đều có. Ngươi là thần. Dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có trong truyền thuyết thần chỉ mới có thể tùy tiện áp chế nàng. Tinh đấu đại xâm lâm thứ nhất hồn thú đế trời không được, tà ma rừng rậm thứ hai hồn thú tà đế cũng không được. Tần Thắng cười một tiếng, bây giờ không phải là, nhưng về sau khẳng định là. Lần nữa giới thiệu một cái, Tần Thắng, 11 tuổi, 70 cấp. Ngươi đây là 11 tuổi. Tuyết Đế thốt ra. 11 tuổi thế nào? Ta cần phải gạt ngươi sao? Tuyết Đế nói không ra lời. Trầm mặc một lúc lâu sau, mới mở miệng. Ngươi động thủ đi. Nói chỉ cần ngươi phối hợp ta, ta sẽ không giết ngươi. Tần Thắng quay đầu. Thậm chí chúng ta về sau còn có thể thường xuyên lui tới, lẫn nhau giao lưu. Chết băng thiên tuyết nữ, cũng chỉ thừa một cái hồn hoàn, một khối hồn cốt, nào có còn sống, có giá trị. Tần Thắng là biết rõ có thể cầm tục phát triển. Ngươi muốn làm thế nào? Lấy Tuyết Đế kiêu ngạo, bình thường tới nói là sẽ không phản ứng nhân loại. Nhưng nàng hiện tại thật sự là bị đánh ngộng. Ta sẽ lấy ngươi một bộ phận bản nguyên, làm nền bù, ta cho ngươi biết vạn năm huyền băng tụy rơi xuống, như thế nào? Tần Thắng, vạn năm huyền băng thủy, băng hệ hồn sư cùng hồn thú trí bảo, đủ để đền bù ngươi tất cả tổn thất, thậm chí giúp ngươi lần nữa ngưng tụ âm dương bổ sung hồn hạch cũng không thành vấn đề. Thiên Ngọc băng tẩm chính là ăn cái này đồ ăn thành trăm vạn năm hồn thú, bất quá đối với không phải băng thuộc tính mà nói, vạn năm huyền băng tụy giá trị cực lớn ngã. Tinh thần cũng băng, đây chính là tuyệt thế đường môn thời kỳ hai cái phiên bản đáp án. Ngươi thật biết rõ nơi nào có vạn năm huyền băng tụy. Tuyết đế không còn bình tĩnh. Ngươi nơi này có hay không hồn cốt? Tần Thắng ngược lại hỏi một cái vấn đề khác. Ta không có, nhưng băng nhi, tiểu bạch bọn hắn tộc quần bên trong hẳn là thu thập qua. Tần Thắng gật đầu, vạn năm huyền băng tụy ở vào thế giới loài người một cái tông môn trụ sở bên trong, mặc dù bọn hắn không biết rõ vật này tồn tại, nhưng ta còn là hy vọng ngươi cầm một khối hồn cốt, làm đối cái kia tông môn đền bù. Đúng rồi, long tộc hồn cốt tốt nhất. Vạn năm huyền băng thủy, tại long thành địa long cánh cửa phía dưới. Được. Tuyết đế không có ý kiến, trực tiếp rời đi. Tần Thắng lặng lặng chờ đối, không biết rõ nàng có thể hay không tìm băng đế bọn hắn đến vây công ta. Đây là đối Tuyết đế một lần khảo nghiệm, nếu như hắn chờ đến không phải hồn cốt, mà là vây giết, như vậy. May mà Tuyết đế người này sát thực kiêu ngạo, cũng không có làm những này tiểu động tác. Nàng rất nhanh liền trở về, đem một khối hồn cốt giao cho Tần Thắng. Một khối 10 vạn năm khu cán cốt, có long tộc bị áp, bất quá không phải rất thuần khiết. Tuyết đế ngược lại là bỏ được. Hai người hướng long thành phương hướng tiến đến, rất nhanh liền đến mục đích. Địa long cánh cửa môn chủ tên là Nam Thủy Nước, Tần Thắng hai người dáng lâm đến trước mặt nàng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Nam Thủy Nước nhìn xem 10 vạn năm khu cán cốt, con mắt đều kém chút trừng ra ngoài. Địa long môn hạ mặt đông tây hai vị tiền bối tùy ý lấy dùng. Nàng không chút do dự đáp ứng xuống tới. Địa long cánh cửa truyền thừa vũ hồn là Yên Chí Long, cùng băng hệ không có nửa xu quan hệ. Huyền băng thủy đối bọn hắn căn bản vô dụng. Theo Tuyết đế, một khối không cần đến hồn cốt đổi vạn năm huyền băng thủy, kiếm lợi lớn. Tại Nam Thủy Nước xem ra, một đống khối băng đổi một khối 10 vạn năm khu cán cốt, kiếm tê. Mà Tần Thắng đâu? Hắn cái gì đại giới cũng không có nỗ lực, chỉ là cung cấp một tin tức, liền đem thu hoạch một viên 69 vạn năm hồn hoàn, còn có một cái băng tiên tuyết nữ. Thắng, ngươi đi lấy đi, động tính không nên quá lớn. Tần Thắng nói. Tuyết đế lập tức hành động, Tần Thắng suy nghĩ khẽ động, hồn cốt lập tức dán tại Nam Thủy Nước trên thân, cùng nàng dung hợp. Địa long cánh cửa liền một cái phong hào đấu la đều không có, cho nên ngươi hẳn là biết rõ khối này nguồn cốt tin tức muốn giữ bí mật. Tần Thắng, ta giúp ngươi nhanh chóng dung hợp, đồng thời sẽ tiến hành nhất định che lấp, về sau ngươi vận dụng nguồn cốt cũng sẽ không có người phát hiện nó là 10 vạn năm. Nam Thủy Nước rất cảm kích Tần Thắng, nhưng lại bị nguồn cốt lực lượng xung kích nói không ra lời, đành phải ở trong lòng không ngừng nói lời cảm tạ. Các loại nguồn cốt dung hợp xong xuôi, Nam Thủy Nước hồn lực xuất hiện không nhỏ tăng trưởng. Đồng thời đối hồn sư mà nói, nguồn cốt trọng yếu nhất tác dụng chính là tăng cường nội tình, tăng lên tiềm lực, mở rộng hồn sư đạo lộ. Một khối 10 vạn năm hồn cốt, đủ để cho người xảy ra thay đổi mặt trời. Tại một vạn năm trước, hồn cốt được xưng là huyết hà chi bảo. Đa tạ tiền bối đại ân, địa long cánh cửa trên dưới vĩnh viễn không dám quên. Nam Thủy Nước sâu sâu thi lễ. Các loại Tuyết đế sau khi ra ngoài, hai người dứt khoát rời đi, chỉ lưu kích động khó đè nén cửa nam chủ tại trong phòng cười to. Địa long môn hạ mặt ngoại trừ vạn năm huyền băng thủy, còn có băng cực thần tinh. Tuyết đế, băng cực thần tinh, cho ngươi. Đây là một loại đẳng cấp cực cao vật liệu. Đi. Tần Thắng cũng không cự tuyệt, hỏi, cái gì thời điểm giúp ta ngưng tụ hồn hoàn? Muốn làm thế nào? Ngưng tụ hồn hoàn, Tuyết đế thật không có kinh nghiệm. Ngươi không nên phản kháng. Tần Thắng một cái tay duỗi ra ấn tại Tuyết đế bụng dưới vị trí, rút ra bản nguyên. Hắn không chỉ một lần tiếp xúc qua bản nguyên, đối với nó thực sự quá quen thuộc. Một đoàn trắng như tuyết quang mang từ Tuyết đế thể nội hiện, Tần Thắng đem nó giam cầm, nói ra, ngươi là tiên sinh địa dưỡng băng thiên tuyết nữ, còn có thể điều động cực bắc chi địa lực lượng, cái này đại biểu ngươi cùng tiên địa liên hệ rất mật thiết. Đế thiên dù là tu vi cao ngươi, cũng không cách nào giống ngươi đồng dạng ngự sử tinh đấu đại xâm lâm chi lực chiến đấu. Tuyết đế khí tức trước nay chưa từng có bề bại, nhưng nàng vẫn là gật đầu đáp lại Tần Thắng. Ngươi nói đúng. Võ hồn chân thân là đối võ hồn một lần chiều sâu đào móc, cũng có thể nói là giải phóng, tiến hóa. Nhìn chăm chú lên Tuyết đế bản nguyên, Tần Thắng đem tính toán của mình nói ra. Vậy, ta muốn mượn ngươi cái này băng thiên tuyết nữ lực lượng, tại cái này liên quan khóa một bước, để cho ta võ hồn cũng cùng thiên địa thành lập liên hệ. Đây không phải là thiên nhân giao cảm, thiên nhân hợp nhất, mà là để Tần Thắng võ hồn cũng trở thành chuẩn thiên địa tinh linh. Nếu là có thể làm đến bước này, kia không chỉ có Tần Thắng thực lực có thể đi vào một bước tăng trưởng, tương lai thăng ngộ thiên địa pháp tắc độ khó cũng sẽ hạ xuống. Tuyết đế nghĩ, lắc đầu phủ định, đây không có khả năng làm được, ta là tự nhiên thai nghén mới có năng lực như vậy. Cái khác hồn sư, hồn thú không có khả năng, ta chưa hẳn. Tần Thắng tự tin cười một tiếng. Võ hồn, truyền thừa tại huyết mạch, nhưng là bởi vì thiên địa quy tắc mà hiển hóa, song phương vốn là có nhất định liên hệ. Thêm nữa Tần Thắng nội tình thâm hậu, hắn đã có đầu mối. Trọng yếu nhất, vẫn là thôn thiên ma công truyền thừa. Đế kinh, dù là chỉ là luân hải thiên, nó cho Tần Thắng mang tới cũng không chỉ có là phương pháp tu luyện, vẫn là một loại khai ngộ, đối thiên địa vạn vật nhận biết. Đại đế gánh chịu thiên tâm, trưởng ngự vạn đạo, bọn hắn kinh văn đều trực chỉ đại đạo căn bản, thiên địa chí lý. Có chút hiểu được, chính là thiên đại thu hoạch. Tu luyện đế kinh người, tiền đồ xa so với người khác rộng lớn, chính là đạo lý này. Hy vọng ngươi có thể thành công. Tuyết đế nói, ngươi sử dụng trước huyền băng thủy, khôi phục tự thân. Tần Thắng, ta nghĩ lại quan sát một cái biến hóa của ngươi, cái này đối ta hẳn là hữu dụng. Có thể. Tuyết đế không có cự tuyệt, cái này trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc xuống tới, nàng đối Tần Thắng đã nhiều hơn một chút tín nhiệm. Chủ yếu là không tin cũng không có cách, thật đánh không lại. Đến tận đây, Tần Thắng liền lưu tại Tuyết đế nơi này, quan sát cái này đấu la đại lục duy nhất thiên địa tinh linh. Sau 3 tháng, Tuyết đế khôi phục như lúc ban đầu, cũng dưới sự chỉ điểm của Tần Thắng bắt đầu nếm thử ngưng tụ âm dương bổ sung hồn hạch. Lần này nàng thành công, thực lực tăng vọt. 70 vạn năm thiên kiếp, rốt cuộc ngăn không được ta. Tuyết đế con mắt sáng tỏ, có mấy phần khí phách. ngươi trước độ kiếp. Tần Thắng nói ra, bất quá ta muốn đem một sợi ký thác tinh thần ở trên thân thể ngươi, cảm giác ngươi hết thể biến hóa, có thể hay không? Tuyết Đế thật sâu nhìn Tần Thắng liếc mắt, 3 tháng ở chung, nàng đại khái hiểu rõ đến cái này thần bí cao thủ vô địch là hạng người gì. Tự tin, lạnh nhạt, kiêu ngạo, ngoại trừ tu hành bên ngoài, không đem bất cứ chuyện gì để vào mắt. Có thể. Ký thác sau khi hoàn thành, Tuyết Đế ly khai núi tuyết, ở bên ngoài rộng lớn băng nguyên trên dẫn động thiên kiếp. Mây đen hội tụ, lôi đình gào thét, huy hoàng thiên uy làm cho cả cực bắc băng nguyên sinh linh đều cảm thấy kiềm chế. Chờ ta tấn thăng tứ cực, cũng muốn bắt đầu độ kiếp rồi, không biết rõ này sẽ là dạng gì chẳng cảnh. Tần Thắng yên lặng thầm nghĩ, đối thiên kiếp hắn là có mấy phần mong đợi. Ra thiên thế giới thiên kiếp, không chỉ có là khảo nghiệm cùng hủy diệt, cũng ẩn chứa tạo hóa, đại biểu cho tân sinh. Không giống đấu la thế giới hồn thú thiên kiếp, đây là thuần túy hướng về phía hủy diệt độ kiếp người đi. Lôi đình giáng lâm, Tuyết Đế bị dìm ngập tại trên lôi hải. Nơi xa, bích quang đầy trời, một cái mỹ luân mỹ hoán bích sắc bọ cạp bay tới, quan sát từ đằng xa. Đây là 39 vạn năm tu vi băng đế. Trên thể hình 100 mét Thái Thản Tuyết Ma Vương cùng Băng Hùng Vương cũng xuất hiện, bọn hắn đều có 20 vạn năm tu vi. Cực bát chi địa hung thú, tất cả đều hội tụ ở đây. Tần Thắng không có quản bọn họ, nghiêm túc cảm giác Tuyết Đế biến hóa, cùng thiên kiếp bên trong ẩn chứa đủ loại áo nghĩa. Lôi đỉnh pháp tắc, thủy diện pháp tắc. Đấu la thế giới lôi thần giống như đã chết. Tuyết Đế khi độ kiếp, vẫn có thể điều động cực bát chi địa lực lượng. Thiên kiếp muốn hủy diệt Tuyết Đế, không có nghĩa là cực bát chi địa cũng giống như thế, vị này băng thiên tuyết nữ vĩnh viễn là cực bát chi địa hải tử. Không chỉ có không có tại thiên kiếp bên trong từ bỏ Tuyết Đế, ngược lại toàn lực ủng hộ nàng, che chở nàng. Loại quan hệ này rất đặc biệt. Tam nhãn kim nên là tinh đấu đại xâm lâm thủy thú, gánh chịu lấy khí vận, Tuyết Đế sao lại không phải như thế đâu? Chỉ bất quá nàng không có đủ gia tốc cực bắc quốc thú tu luyện, đột phá bình cảnh năng lực, nhưng nàng đối cực bắc chi địa rất trọng yếu, trái lại cũng là như thế. Tần Thắng từ trận này thiên kiếp bên trong chứng kiến rất nhiều đồ vật, có đại thu hoạch. Tuyết Đế thiên kiếp rất nhanh liền kết thúc, nàng khí tức thuế biến tăng lên, bước vào 70 vạn năm lĩnh vực này, tương đương với đấu 3 giờ kỳ, nhân loại cực hạn đấu la bên trong chuẩn thần. Về phần đấu nhị, nhân loại tam đại cực hạn đấu la không có một cái nào là chuẩn thần. Tuyết Nhi, mẹ, Tuyết Đế, băng đế bọn hắn bay về phía Tuyết Đế, phi thường vui vẻ. Tuyết Đế mang theo 3 vị hung thú đi vào Tần Thắng nơi này, băng đế 3 thú lập tức cuồng bạo. Nhân loại, ngươi cũng dám chui vào cực bắc hạch tâm chi địa? Thái Thản Tuyết Ma Vương gào thét. Tần Thắng liếc mắt nhìn hắn, nói với Tuyết Đế, quản tốt ngươi người. Tuyết Đế tràn đầy áy náy, thật có lỗi. Ta có thể vượt qua thiên kiếp toàn bộ nhờ Tần Thắng giúp ta, hắn là ta bằng hữu, là cực bắc chi địa tôn quý nhất khách nhân, các ngươi không cho phép đối với hắn vô lễ. Băng đế gấp, vung đại ngao nói ra, có thể hắn là nhân loại. Tần Thắng hắn không đồng dạng. Tuyết Đế rất kiên định. Tuyết Nhi, ngươi bị nhân loại mê hoặc, ngươi sẽ hối hận. Băng Nhi, ta mới là cực bắc chi chủ. Chương 11, Đạo cung bí cảnh, Tiên Thiên thần chỉ chương 11, Đạo cung bí cảnh, Tiên Thiên thần chỉ 70 vạn năm Tuyết Đế, uy nghiêm đi tới một cái mới bậc thang, nàng băng đế bọn hắn không dám không nghe. Tốt, ta muốn bắt đầu ngưng tụ hồn hoàn, các ngươi có thể đứng ngoài quan sát. Tần Thắng nói ra, Tuyết Đế dựa theo trước đó chúng ta ý nghĩ như thế, ngươi điều động thiên địa chi lực giúp ta. Được. Lấy Tuyết Đế bản nguyên cấu kết thiên địa, kia tự nhiên là tại cực bắc chi địa đếm thử là tốt. Đồng thời bởi vì trước mắt cùng Tuyết Đế quan hệ không tệ, Tần Thắng càng là dự định để Tuyết Đế trở thành hắn cùng thiên địa cầu nối. Tần Thắng lấy ra Tuyết Đế bản nguyên, triệu hồi ra võ hồn Khống Linh Thiên. Lúc này Khống Linh Thiên cùng 3 năm trước đây so sánh, có biến hóa không nhỏ. Nếu như nói khi đó nó chỉ là đỉnh cấp võ hồn, như vậy hiện tại Khống Linh Thiên liền đứng hàng siêu cấp. Có thể cùng Băng Thiên Tuyết Nữ, Băng Bích Đế Hoàng bỏ cạp hóa thành võ hồn sau so sánh. Lấy Khống Linh Thiên dung nạp Tuyết Đế bản nguyên, dịch cân kinh vận chuyển, bản nguyên tăng ra, nhưng Tần Thắng cũng không có hấp thu nó, mà là lấy bản nguyên làm môi giới, đi câu thông cực bắc thiên địa. Từng sợi siêu nhiên khí cơ từ Tần Thắng thể nội quyết tán mà ra, quấy gió tuyết. Bản nguyên chi lực lưu động, buộc vòng quanh từng cái thần bí phù văn, ấn khắc trên Khống Linh Thiên, khiến cái này võ hồn khí tức càng thêm thâm thúy uyên bác. Tuyết Đế mật thiết chú ý Tần Thắng biến hóa, tìm đúng thời cơ, điều động thiên địa chi lực cùng Tần Thắng võ hồn tương giao. Cái này tiến một bước xúc động Tuyết Đế bản nguyên. Võ hồn, Tuyết Đế bản nguyên, cực bắc thiên phát sinh của mình, một cái phai mở vòng tròn xuất hiện. Ngay từ đầu, nó là màu trắng nhạt, một cái hô hấp sau liền biến thành màu vàng nhạt, màu tím, màu đen, màu đỏ. Cái này hồn hoàn trong khoảng thời gian ngắn liền không ngừng thay biến, đi tới 10 vạn năm cấp độ, cũng hướng phía hung thú hồn hoàn rảo bước tiến lên. Cực bắc thiên địa chi lực trở thành năng lượng nơi phát ra, cung ứng Tần Thắng thay biến. Thời gian trôi qua, Tần Thắng khí tức không ngừng biến hóa, hắn cùng cực bắc ở giữa cũng càng ngày càng hài hòa. Gió tuyết là áo, thương thiên là bị, đất tuyết là giường ấm. Một đoạn thời khắc, một mực không có rời đi băng đế trong mắt bỗng nhiên xuất hiện vẻ khó tin. Cái này nhân loại, làm sao đột nhiên cho ta một loại cùng Tuyết Đế ngươi đồng dạng cảm giác? Tuyết Đế ánh mắt chớp động, hắn vậy mà thật có thể làm được. Thôn Thiên Ma công kinh văn áo nghĩa tại Tần Thắng trong tim lưu chuyển, gợi mở trí tuệ, khai ngộ thiên địa. Tại Tần Thắng cường đại đến gần như thần linh tinh thần cảm chi dưới, thiên địa thay đổi một cái bộ dáng, nó nhiều rất nhiều sắc thái, kia là càng bản chất, càng hoạch tâm độ vận. Tức, phát tắc. Phúc trí tâm linh, Tần Thắng đem Tuyết Đế bản nguyên triệt để hóa nhập võ hồn Khống Linh Thiên. Vô tận thiên địa chi lực bành trướng hội tụ, đây không phải là Tuyết Đế gây nên, mà là cực bắc chi địa tự phát. Một cái quang kén xuất hiện tại tòa này trên đỉnh núi tuyết, Tần Thắng bắt đầu lột xác cuối cùng. Lần lột xác này kéo dài dòng dã nửa năm, làm quang kén sau khi vỡ vụn, Tần Thắng lại xuất hiện tại thiên địa. Khống Linh Thiên pháp phối, không có thôi động bất luận cái gì hồn kỹ đều cho người ta một loại có thể chấn vỡ linh hồn kinh khủng cảm giác. Có lẽ lúc này Khống Linh Thiên có thể xưng là thiên địa võ hồn. Tại Tần Thắng bên người, từng cái hồn hoàn liên tiếp dâng lên. Đỏ, 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 đỏ. Thất hoàn đỏ cả, nhất là đằng sau mấy cái hồn hoàn phía trên, càng là có đại biểu hùng thú kim tuyến. Cái này cái này cái này, hắn một cái hồn thánh, làm sao hấp thu 7 cái thấp nhất cũng là 10 vạn năm hồn hoàn. Băng Đế quá sợ hãi, còn có, hắn vậy mà giết nhiều như vậy 10 vạn năm hồn thú. Tiên Tĩnh, Băng Nhi, những này hồn thú chưa chắc là hắn giết, Tần Thắng đệ thất hồn hoàn không phải liền là thông qua ta bản nguyên ngưng tụ ra sao? Tuyết Nhi, ngươi làm sao luôn vì người này nhà nói chuyện? Băng Đế tức giận. Băng Đế ưa thích Tuyết Đế, mà các nàng giới tính, không có hắn cho ta vạn năm huyền băng thủy, ta đã chết rồi, ngươi cũng không có khả năng bước qua 40 vạn niên đại hạn. Tuyết Đế dạy dỗ, ngươi cũng muốn cảm tạ hắn. Ta cũng không nói không cảm kích hắn. Băng Đế nói thầm. Ta cũng không cần, huyền băng thủy cho ngươi, tự nhiên là tùy ý ngươi xử trí. Tần Thắng thanh âm băng lên, hắn đã tỉnh lại. Tuyết Đế lập tức hỏi, thế nào? Thành công không? Tính thành công đi. Tần Thắng trên mặt ý cười, thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân trong lúc đó, Khống Linh Thiên sẽ tiến vào một trạng thái đặc biệt, khi đó thiên địa cũng sẽ trợ lực tại ta. Tuyết Đế là thiên sinh địa dưỡng tinh linh, như vậy võ hồn chân thân trạng thái dưới Khống Linh Thiên chính là thiên địa dựng dục đồ vật. Mặc dù cái này một trạng thái không phải cố định, nhưng vẫn cho Tần Thắng mang đến thu hoạch khổng lồ. Võ hồn chân lý, hồn hoàn trung cực cảo diệu, cùng thiên địa pháp tắc cảm ngộ, còn có con đường thành thần. Tần Thắng vẫn luôn có lòng tin thành thần, hoàn thành đấu la Tần Thắng cái cuối cùng nguyện vọng, đến lúc này, hắn thì là đã có manh mối. Vậy là tốt rồi, chúc mừng ngươi. Tuyết Đế cười nói. Tốt, tại cực Bắc chi địa dừng lại 9 tháng, ta cũng nên đi. Tần Thắng đứng dậy, ta ở tại trời hồn đế nước Xí Linh học viện, có việc có thể đi nơi đó tìm ta. Có thời gian, ta cũng tới cực Bắc chi địa xem ngươi. Băng Thiên Tuyết Nữ, hắn còn không có nghiên cứu triệt để đây. Tuyết Đế trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Được. Nàng đem Tần Thắng đưa ra cực Bắc, trong lòng đối với thế giới loài người hiếu kỳ, đạt đến một cái độ cao mới. Tiếp xuống, chính là làm từng bước tu luyện, tăng lên tu vi, cùng là lần tiếp theo hồn sư giải thi đấu làm chuẩn bị. Quan quân, Tần Thắng tình thế bắt buộc. Ra thiên thế giới. Động phủ bên trong, Tần Thắng cơ thể từ khô héo tịch diệt đi hướng sung mãn, tỏa ra càng thêm tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Bàng bạc tinh khí quyết tán, sinh mệnh lực nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng. Bên cạnh hắn cỏ khô một lần nữa đổi xanh, trong khe đá cỏ loại mấy hơi thở liền đâm chồi sinh trưởng. Bộ thân thể này sinh cơ nồng đậm đến người phàm không thể lý giải tình trạng. Lần thứ 9 thủy biến, hoàn thành. Bị ngạn cảnh, Tần Thắng đi tới đỉnh phong, luân hải bí cảnh đến tận đây viên mãn. Tần Thắng không có thư giãn, hắn chuẩn bị thừa thế xông lên, xông nhập đạo cung bí cảnh, tiến vào hoàn toàn mới thiên địa. Nhớ lại thôn tiên ma công đạo cung tiên chân nghĩa, Tần Thắng lặp đi lặp lại suy nghĩ. Luân hải tại dưới rốn, đạo cung thì tại tề bên trên, đối ứng cơ thể người ngũ tạng, tàng tinh khí mà không tiết, dấu thần mà bất hủ. Đây là một cái cực độ cường đại lại trọng yếu bí cảnh, không chỉ có tiến một bước đào móc cơ thể người thần năng, đồng thời cũng phải vì đó sau cảm ngộ thiên địa quy tắc làm chuẩn bị, không dung mảy may qua loa. Chạm diệt hết thể suy nghĩ, chỉ lưu nhất kiên định sống quan ý chí, Tần Thắng nhắm mắt lại, bắt đầu đột phá. Trên bầu trời luân hải, xuất hiện một đạo như thật như ảo cửa ra vào, phía sau cửa năm tòa thiên cung đứng sừng sững, như là thiên đình. Tần Thắng không do dự bàng hoàng, thần điều không ngừng sinh trưởng, đem hắn đưa đến trước cổng trời. Không quay đầu lại, không chần chờ, Tần Thắng đẩy ra thiên môn. Từ địa cầu đến bắt đầu, nên làm, nên lưu, hắn đều đã làm được hoàn mỹ. Lúc này không phá, còn đợi khi nào? Vâng. Thiên âm đại tác, Tần Thắng đi tới một phương hoàn toàn mới thiên địa, thoát ly luân hải bí cảnh. Mà ngoại giới cũng có biến hóa kinh người xuất hiện. Ngũ hành ngũ khí phóng lên tận trời, xuyên thấu qua Tần Thắng động phủ, trên long văn phong lấp lánh, giống như là trụ trời, vô cùng dọa người. Như thế động tinh khổng lồ, kinh động đến hơn phân nửa giao quang thánh địa, rất nhiều người nhao nhao quăng tới ánh mắt. Có người đang trùng kích đạo cung bí cảnh, thật là lớn thanh thế. Bực này khí tượng, đơn giản kinh thế hai tụ, thánh địa khi nào nhiều một vị dạng này đệ tử xuất sắc? Là Long Văn Phong, chẳng lẽ là nhất mạch kia lại xuất hiện thiên tài? Không ổn a. Nghị luận nổi lên bốn phía, bất quá cái này cùng Tần Thắng đều không có cái gì quan hệ. Đạo cung bí cảnh cần tu luyện ngũ tạng thần dấu, cùng chia ngũ trọng thiên. Mà ngũ tạng thần dấu tu hành, có một cái thứ tự trước sau, nhưng cũng không cố định, nhìn cái người lựa chọn. Trước tiên có thể tu tâm chi thần tạng, cũng có thể trước tu tỷ chi thần tạng, cũng không tính là sai. Đối với trước tu cái nào thần tạng, Tần Thắng sớm có dự định. Phổi chi thần tạng. Đây là liên tiếp linh khí chi thần đạo, trước tu luyện cái này thần tạng, có thể để cho từ thân pháp lực càng thêm hùng hồn, đồng thời thổ nạp tiên địa tinh khí tốc độ thật to tăng tốc, chỗ tốt vô tận. Đạo cung bí cảnh bên trong khắp nơi đều là mê vụ, nhìn không rõ ràng, Tần Thắng tuần hoàn theo bản năng trực giác tiến lên, cuối cùng đi tới phổi chi thần tạng. Tại thần tạng bên trong, có một tôn thần hình thức ban đầu trở lấy hắn đi lớn mạnh. Tinh khí là người căn bản, tại đạo cung bí cảnh cần hóa tinh là thần, nuôi ra đạo cung thần chỉ. Người có thể dưỡng thần thì bất tử, vũ thần tồn tại, thông vũ khí, liền thiên địa, giả dích không dứt, vĩnh tồn thế gian. Tiên thiên chi tinh hóa sinh là thần, hậu thiên chi tinh cung cấp dưỡng thần chỉ. Tần Thắng tiến vào chiếm giữ phổi chi thần tạng, vô cùng tràn đầy sinh cơ cùng tinh khí ở trong cơ thể hắn nổ tung, để hắn nhập thân, pháp lực, nguyên thần phi tốc thủy biến. Hắn chính thức tấn thăng đến đạo cung nhất trọng thiên. Đồng thời, còn có ý bên ngoài phát sinh. Vô hạn chi địa một viên tinh thần lấp lóe, một điểm quang mang xuất hiện tại Tần Thắng thể nội, cùng phổi chi thần tạng bên trong thần chỉ hình thức ban đầu dung hợp. Sau đó Tần Thắng liền cảm nhận được chính mình nhiều một cái thị giác, ý thức của hắn xuất hiện ở phổi chi thần chỉ phía trên, nằm trong tay này thần. Tần Thắng liễu lưỡi, đây là ta trở thành ta. Tần Thắng cẩn thận cảm thụ, phát hiện phổi chi thần chỉ phi thường đặc thù, hắn lại có thể chủ động phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, suy nghĩ kinh văn bí pháp, diễn pháp làm huyền, thậm chí còn có thể được triệu hoán đến hiện thế chiến đấu. Tương đương với nhiều một cái ta tại tu luyện. Tần Thắng chấn động trong lòng. Đồng thời ta có thể cảm giác được, thần chỉ lực lượng theo hắn tại tu luyện mà trưởng thành. Ta cái này còn chỉ là vừa mới đột phá, nếu như phổi chi thần tàng biến mãn, vậy cái này tôn thần trích sợ rằng sẽ càng thêm kinh người. Chưa nghe nói qua ai đạo cung thần chỉ như thế thần dị, thôn thiên ma công bên trong đều chưa từng ghi chép. Trong đó bộ này ma công tại đạo cung bí cảnh là yêu cầu đem ngũ tàng thần chỉ cấp bớt. Bất quá tại kim thủ chỉ cảm nộ dưới, phổi chi thần chỉ dị biến, Tần Thắng đương nhiên sẽ không lại nuốt ăn hắn. Năm tôn thần trích, liền như là năm cái thần ta, có lẽ ta đạo cung bí cảnh đem trước nay chưa từng có cường đại. Tần Thắng cảm xúc bành trướng, cảm thấy rất có triển vọng. Hắn duỗi người ra, lực lượng mạnh mẽ cho hắn một loại có thể đánh xuyên thanh thiên ảo giác. Tần Thắng đi ra đạo phủ, Long Văn Phong chủ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tới gặp ta. Tần Thắng không dám trì hoãn, đội vàng lên núi. Long Văn Phong chủ đánh giá Tần Thắng, hài lòng nhẹ gật đầu. Vẹn vẹn thời gian một năm, liền đột phá đến đạo cung nhất trọng thiên, nội tình kinh người, căn cơ chưa từng rơi xuống. Tần Thắng, ngươi không có khiến ta thất vọng. Bất quá ngươi lần này đột phá, đáng kinh ngạc động không ít người, hiện tại chú ý cao thủ của ngươi rất nhiều. Sẽ có người đối ta xuất thủ sao? Tần Thắng có chút lo lắng. Long Văn Phong chủ cười một tiếng, trong thánh địa cạnh tranh phi thường kịch liệt, đồng thời có rất nhiều người đều đang cố ý áp chế, nhằm vào chúng ta mạch này, bất quá không quan trọng, một chút gian nan bất bại thôi. Của cá nhân ngươi nói, gặp phải khiêu chiến không coi là nhỏ. Tần Thắng nghĩ nghĩ, nói ra, Phong chủ, ta nghĩ ly khai thánh địa một đoạn thời gian. Nguyên nhân? Tần Thắng thanh âm thấp một chút, thôn vệ bản nguyên, cuối cùng mới là thánh công phương pháp tu hành, trong thánh địa hạn chế nhiều lắm. Ha ha ha. Long Văn Phong chủ cười to, tốt, rất tốt, Tần Thắng, ngươi có giác ngộ như vậy ta thật cao hứng. Thôn Thiên Tiên Công, chỉ dựa vào khổ tu vĩnh xa cũng không có khả năng đại thành, phải đi giết. Ta sớm đem thánh công tứ cực thiên truyền thụ cho ngươi, ngươi đi đi, Lý trưởng lão sẽ cho ngươi đầy đủ tài nguyên, treo chống ngươi ở bên ngoài tu hành. Tần Thắng, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Giết, liền muốn giết sạch sẽ, không thể bại lộ chúng ta tồn tại, có thể minh bạch. Tần Thắng gật đầu xác nhận, tại Long Văn Phong chủ gia hiệu hạ ly khai. Lại một cái bị ma tính nắm trong tay người, xem ra chỉ có thể làm thu mạch được. Long Văn Phong chủ thân phận vang lên thanh âm giàn mua. Ha ha, có thể. Long Văn Phong chủ trong tiếng cười tràn đầy lanh gốc. Bất quá hắn thiên phú không tệ, được nhiều dưỡng dưỡng, dạng này mới có thể nuôi ra một gốc đại dược. Ừm, tại hắn mất khống chế trước ngắt lấy liền có thể, không đổi. Chỉ là mặc kệ ngoan nhân một mạch là tính toán gì, đều cùng lúc này Tần Thắng không quan hệ. Hắn từ Lý trưởng lão chỗ nhận lấy đại lượng tài nguyên về sau, trực tiếp ra giao quang thánh địa, nhìn về phía nước Yến phương hướng. Hiện tại, hắn muốn đi tiến đánh Thanh Đế phần mộ. Hướng Đại Đế Thánh Tâm, khai chiến. Hướng Thanh Liên Đế Minh, khai chiến. Hướng Hoang Tháp, khai chiến. Chương 12, đạo hữu xin dừng bước. Chương 12, đạo hữu xin dừng bước. Nước Yến sáu đại động thiên đều xây dựng ở một mảnh phế tích phía trên, đây là từ xưa lưu truyền xuống phế tích, nghe nói cùng một trận cổ lão tuế nguyệt bên trong cái thế nhân vật đại chiến có quan hệ. Làm Tần Thắng đi vào nguyên thủy phế tích lúc, nơi này đã là phong vân hội tụ, có kinh thiên động địa chi thế. Phế tích nhất chỗ sâu, quang hoa ngút trời, một tòa cổ điện chìm nổi, rất nhiều thể phúc thần hoa đại nhân vật ngay tại vây công cổ điện, ý đồ mở ra nó. Tần Thắng thấy thế, tràn đầy phấn khởi. Ta cũng tới. Thân hung sáng chói, xét qua bầu trời, bất quá tại cách cổ điện còn có vài giám lúc, Tần Thắng ngoặt một cái. Tuyệt đối không phải là bởi vì hắn sợ, chỉ là bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Phàm. Diệp tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phàm vẫn là 11-12 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Dù sao cách song phương tại hoàng cổ cấm địa bên ngoài tách rời mới trôi qua chừng một năm. Trông thấy Tần Thắng, Diệp Phàm mừng rỡ, đội bằng nói, Tần tiên nhân, bàng bác bị cái gì đổ vật cho phụ thân, hiện tại không rõ sống chết. Tần Thắng hiểu rõ, kia là bị phong ấn Thanh Đế 19 đại tôn tàn hồn, bởi vì bàng bác yêu thần huyết mạch để mắt tới hắn, muốn luận thể trọng sinh. Đừng hốt hoảng, không cần loạn, bàng bác khẳng định không có việc gì. Tần Thắng an ủi, phúc hề họa chỗ nằm, họa hề phúc sở ỷ, bàng bác ý chí kiên định, huyết mạch phi phàm, lần này nói không chừng là hắn tạo hóa. Bàng bác lần này xác thực có thể gặp dự hóa lành, cuối cùng đạt được chỗ cực tốt. Yêu đế kinh văn cùng thần thông, đây chính là thiên đại tốt đồ vật, thích hợp nhất huyết mạch phản tổ bàng bác tu luyện, bình thường tình huống căn bản không có khả năng đạt được. Ầm ầm. Lúc này, chân trời truyền đến buôn lôi thanh âm, mấy chục con man thú gánh chịu lấy từng cái tu sĩ, đang vân giá vụ mà tới. Một cây cờ lớn pháp phối, đón gió rung động, thượng thư bốn chữ lớn, giao quang thánh địa. Theo sát lấy, lại có mười mấy chiếc cổ chiến xa hoành không mà tới, hoang cổ cơ già cũng đã giết tới. Đây chính là Đông Hoang bá chủ sao? Diệp Phàm sợ hãi thán phục. Ừm, đều là uy trấn bắt đầu cổ tinh cường đại đạo thống. Tần Thắng gật đầu. Giao quang thánh địa có đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh, cơ gia thì có đế binh hư không kính. Cái sau bởi vì uống quá nhiều chí tôn máu, thậm chí muốn so bình thường đế binh càng đặc thù một chút. Giao quang thánh địa cùng cơ gia cao thủ vọt vào cổ điện, hung manh chém giết. Tần Thắng nhìn rất là tán thưởng, nói ra, đủ kinh à, có thể trông thấy đạo cùng chí tôn tiến đánh yêu đế mộ, cho dù chết cũng đáng một lần ra vé. Tiến đánh thanh đế mộ, Tần Thắng chỉ là miệng này, xào xào bầu không khí. Nhưng những này các chí tôn là thật lên a. Tần Thắng không khỏi nghĩ lại, ta không bằng những người này xa rồi. Diệp Phàm trông về phía xa, gặp cổ điện cấm chế xuất hiện tổn hại, trong lòng của hắn chấn động. Chẳng lẽ Thanh Đế mộ muốn bị những cao thủ tuyệt thế này công phá? Gia Châu, Gia Châu. Tần Thắng phụ họa. Đông. Một tiếng vang thật lớn, một ngụm quan tài thủy tinh từ trong cổ điện bay ra, mênh mông lực lượng quét ngang hết thảy, để cổ điện bên ngoài tu sĩ người ngã ngửa đổ. Quan tài thủy tinh mở ra, kia lại là một trái tim, trải qua vạn cổ gặp lại mặt trời sau còn tại nhảy lên, sinh cơ như tinh hải. Yêu lực nổ tung, giao quang, cơ gia trong nháy mắt có hơn 10 người hóa thành huyết vụ. Yêu tộc đại đế thánh tâm, ngăn lại nó. Cơ gia cường giả hô to, nếu để cho cái khác đại yêu đạt được yêu đế thánh tâm, kia rất có thể tái tạo một vị yêu tộc đại đế. Tần Thắng, Lao Ca có chút hài hước ha. Thanh âm này rất lớn, truyền khắp vài dặm, Diệp Phàm nghe mắt lộ ra kinh sợ. Nghe nói vị kia yêu đế thống nhất Đông Hoang yêu tộc, nếu quả như thật lại xuất hiện một vị yêu tộc đại đế, vậy liền kinh khủng. Tần Thắng cảm thấy chuyện nơi đây tràn đầy vui cảm giác. Rất nhiều cao thủ phong tỏa, truy đuổi yêu đế thánh tâm, Tần Thắng thấy thế, can dặn Diệp Phàm: "Ngươi cẩn thận một chút, ta đi tranh mấy món thông linh binh khí." Yêu đế mộ, Tần Thắng là sẽ không đi đụng, nhưng này chút từ cổ điện bên trong phun ra ra thông linh binh khí, kia không cần thì phí. Đến đều tới. "Tốt, ta đi an toàn địa phương, thần tiên nhân ngươi cũng muốn xem chừng." Diệp Phàm không do dự rút đi. Hắn hiện tại vẫn là khổ hải cảnh giới, căn bản tham dự không tiến trường hợp như vậy. Tần Thắng khống chế thần hồng phóng lên tận trời, hiện tại giao quan cùng người cơ gia nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thật đều chỉ là chút bị ngạ, đạo cung bí cảnh tu sĩ mà thôi. Một thanh thần kiếm từ cổ điện bay ra, trên không trung tới lui, Tần Thắng một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa, nhét vào luân hải bên trong. Hắn lại để mắt tới một chiếc đại ấn, lần này có người muốn cùng hắn tranh đoạt. "Lan đi!" Một tiếng quát chói tai, uy thế cuồn cuộn, trực tiếp đem người kia đánh rơi xuống. Sau đó trong thời gian ngắn, Tần Thắng liền thu được 4 kiện thông linh binh khí. Trong quá trình này, từng đạo hồng quang từ nước Yến thậm chí cái khác địa phương chạy đến, tham dự tranh đoạt. Giao quang nhóm thế lực cũng nhận được tin tức, có cao thủ chân chính Bắc Bộ môn, vượt qua trùng điệp không gian, trực tiếp giáng lâm ở chỗ này. Kỳ Lân kéo xe, giao long mở đường, vô thượng uy thế quét ngang trên trời dưới đất, Tần Thắng lập tức thối lui, nóng nhìn những cái kia đại nhân vật. Hết thảy 5 người, đem cổ điện vây quanh, những người khác không dám tới gần. Đại năng tới. Già tiên pháp tổng cộng có Luân Hải, Lão Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Đài ngũ đại bí cảnh. Đại năng chính là tiên đài bí cảnh cái thứ 2 cảnh giới, tại bây giờ bắt đầu đây mới thực là cao thủ tuyệt thế. Vị kia yêu tộc đại đế kinh tài tuyệt diễm, quả nhiên là tuyệt đại cao thủ. Cái phần mộ này còn lại lực lượng, chỉ sợ không kịp yêu đế thời kỳ toàn thịnh một thành, lại ý nguyên đáng sợ, chúng ta không bằng. Không phải ca môn, còn đánh giá lên đúng không? Tần Thắng nén cười, không dám lên tiếng, sợ bị các đại năng nghe thấy. Hiện có đạo cung chí tôn tiên đài đại năng tiến đánh thanh đế mộ, sau có tứ cực đại đế muốn đoạt thanh đế bình, còn có nam cung đại năng muốn đọ sức một thế tiên. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Cùng bọn hắn so sánh, Thanh Hoàng đế vô thủy tới đều lộ ra vô cùng khiêm tốn. Thật sự là thời đại tại lui bước a. Năm vị đại năng, đúng là có 102 đương thời, thanh đế mộ trực tiếp đã nứt ra. Đại lượng thông linh vũ khí từ đó phun ra, tất cả tu sĩ đều nóng mắt. Tần Thắng ánh mắt chuyển động, quan sát toàn trường, đột nhiên nhìn thấy một người, để ánh mắt hắn sáng rõ. Ở phía xa một tòa trong núi rừng, một cái đầy mặt hồng quang béo đạo sĩ ngay tại đuổi theo một cây cờ lớn pháp bảo. Cái này đạo sĩ dáng vóc mà, nhưng lại ngoài dự liệu linh hoạt, hắn bắt lấy đại kỳ, miệng đều cười đáp lô thai dễ đi. Đạo hữu xem chừng. Một đạo tràn đầy lo lắng ý vị tiếng hô vang lên. Tần Thắng bay tới, nhìn xem béo đạo sĩ, sắc mặt ngưng trọng nói ra: "Đạo hữu, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, chỉ sợ có họa sát thân a." Béo đạo sĩ hừ hừ: "Từ đâu tới mao đầu tiểu tử, cũng dám đe dọa đạo gia?" "Không phải vậy." Tần Thắng lắc đầu. "Đạo hữu, trên tay ngươi đại kỳ là một cây ma khí, hung lệ dị thường, máu của ngươi quang chi thai chính là nó mang cho ngươi. Như vậy đi, ta ăn chút thiệt thòi, thay đạo hữu gánh chịu phần này ma khí lực lượng, miễn đi đạo hữu họa sát thân." Béo đạo sĩ giận dữ: "Ngươi một cước." Tần Thắng hiển lộ bàng bạc khí tức, đạo cung nhất trọng tiên tu vi hoàn toàn nghiền ép béo đạo sĩ. Nhìn xem thần sắc cứng đờ béo đạo sĩ, Tần Thắng hòa ái cười nói: "Đạo hữu, hỏa sát thân a." Béo đạo sĩ cắn răng nói ra: "Tiền bối nói rất đúng, đây đúng là một kiện ma khí, liền đưa cho tiền bối, hy vọng tiền bối có thể hóa giải nó khí thế hung ác. Trẻ con là dễ dạy." Tần Thắng cười ha hả tiếp nhận đại kỳ, ngự cầu vồng rời đi. "Đạo hữu, hữu duyên gặp lại." Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn cũng không thấy nữa. Béo đạo sĩ khí thân thể lại êm dịu một chút. Tần Thắng tâm tình thật tốt, cái này béo đạo sĩ dĩ nhiên chính là Đoạn Đức. Hắn không nghĩ tới Đoạn Đức bây giờ còn tại Luân Hải bí cảnh, ý trời ạ. Không biết rõ Đoạn Đức có hay không đạt được Thôn Tiên Ma cái đâu. Thôn Tiên Ma bình là Tần Thắng muốn lấy được nhất một kiện đế bình. Đây là ngoan nhân một thế đế khu luyện, thích hợp nhất Thôn Tiên Ma công, đồng thời bắt đầu quá nguy hiểm, không có một kiện đế binh bây giờ không có cảm giác an toàn. Một bên khác, Đoạn Đức vừa tìm được một ngụm tiểu đỉnh, đỉnh kia càng thêm bất phàm. "Tốt tốt tốt, đạo gia ta quả nhiên là khí vận ngập trời." "Ha ha ha ha." Tiếng cười to vang lên, Đoạn Đức thân thể mát lạnh, thanh âm này có chút quen thuộc, nhìn lại. Quả nhiên cái kia lòng dạ hiểm độc tiểu tử lại tới. Đầu hắn cũng không trở về đi xa, muốn chạy đi. "Đạo hữu xin dừng bước." Tần Thắng kêu gọi, đuổi kịp Đoạn Đức, nhìn xem hắn trong tay bảo đỉnh, mặt mũi tràn đầy chính khí. "Ghê gớm, ghê gớm, cái đỉnh này quá hung, chỉ sợ là thượng cổ yêu ma biến thành. Đạo hữu, ngươi sợ là chấn không được nó à?" Đoạn Đức vẻ mặt cầu xin, nói ra: "Tiền bối, ta cảm thấy ta có thể chấn trụ." "Ngươi không thể." Tần Thắng lắc đầu. "Ta có thể." Tần Thắng nở nụ cười: "Đạo hữu, họa sát thân a. Vậy liền giao cho tiền bối." Đoạn Đức trong nội tâm tại nhỏ máu. "Ai, là thiên hạ thương sinh mà tính, ta ăn chút thiệt thòi, thu điểm mệt mỏi cũng là nên." "Tần Thắng, đạo hữu, lần sau gặp mặt, ta sẽ lần nữa mang cho ngươi may mắn, đến thời điểm ngươi ta nâng cốc luân hoan." "Ngươi ra tiền thưởng." Đoạn Đức khí thân thể phát run, vô sỉ, quá vô sỉ. Sau lần này Đoạn Đức đã có kinh nghiệm, hắn trực tiếp hướng vắng vẻ địa phương chui, không suy nghĩ lại gặp lòng dạ hiểm độc tiểu tử. Một ngọn núi trước, Diệp Phàm ở chỗ này nhặt được một thanh dao găm, hắn thật cao hứng. Vật khí, thật sự là vật khí, không nghĩ tới vừa qua khỏi đến liền phát hiện một thanh thông linh vũ khí. Đoạn Đức đi vào Diệp Phàm trước mặt, cười tủm tỉm chụp vào dao găm. Hai tử, đây là hung khí, để cho ta tới hàng phục nó, ngươi đem cầm không được. Diệp Phàm khí muốn cho cái này chết bản tử mấy quyền, nhưng vẫn là ngoan ngoãn giao ra dao găm. Cũng không lâu lắm, một viên màu máu hạt châu lại rơi tại Diệp Phàm nơi này, so vừa rồi dao găm còn muốn cường đại. Diệp Phàm cười vui vẻ, nhưng một giây sau, liền có tiếng cười quen thuộc vang lên. Ngươi, mẹ. Diệp Phàm cầm hạt châu, xoay người chạy. Ha ha ha. Nhưng đột nhiên, lại có đạo thứ hai Diệp Phàm tiếng cười quen thuộc xuất hiện, hắn quay đầu nhìn lại. Tần Thắng đến rồi. Nhìn xem truy đuổi Diệp Phàm Đoạn Đức, Tần Thắng cười càng thêm lớn tiếng. Duyên, tuyệt không thể tả, đạo hữu, chúng ta lần thứ ba gặp mặt, Diệp A. Đoạn Đức mặt đều tái rồi, làm sao đến chỗ nào đều có thể gặp được cái này lòng dạ hiểm độc tiểu tử. Vô lượng mẹ nhà hắn thiên tôn, cái này tiểu tử chẳng lẽ là nhìn chằm chằm đạo gia ta. Tiên bối, lần này ta không có hung khí tại cái kia hải tử trên tay. Đoạn Đức vung nổi. Diệp Phàm nghe vậy, con ngươi đảo một vòng, hô lớn, tiền bối, cái này hung khí ta bất lực hàng phục, nguyện ý hiến cho tiền bối. Còn có, vừa rồi ta cũng đã nhận được ba kiện yêu ma biến thành hung khí, đều giao cho vị này đạo trưởng. Đoạn Đức giơ chân, tiểu tử, ta cái gì thời điểm cầm ngươi ba kiện hung khí? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Diệp Phàm không để ý hắn. Tần Thắng vẻ mặt tươi cười đi vào Đoạn Đức trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đạo hữu, ngươi minh bạch đi. Đoạn Đức dây rủa, tiền bối, cho cái cơ hội. Đạo hữu, ngươi đỉnh đầu hắc khí trùng thiên, có lớn hai ách, ta đem hung khí từ trên tay ngươi lấy đi, là đang giải cứu ngươi. Tần Thắng thở dài thở ngắn, chớ có cô phụ nỗi khổ tâm của ta. Đạo hữu, họa sát thân a. Đoạn Đức muốn thổ huyết, máu của ta quang chi thai chính là ngươi đem đến cho ta. Cảm thụ được Tần Thắng khóa chặt hắn khí tức, Đoạn Đức yên lặng từ luân hải bên trong móc ra ba kiện thông linh binh khí, mặt đều tái rồi. Nghiệp chướng a. Chương 13, Thanh đế, ta có một kế. Chương 13, Thanh đế, ta có một kế. Ước lượng một cái ba kiện thông linh binh khí, Tần Thắng đem cái kia thanh dao găm còn cho Diệp Phàm. Diệp tử, cầm. Cảm tạ Tần tiên nhân. Đoạn Đức chân kinh, hai người các ngươi là cùng một bọn. Thu về băng đến lừa ta. Đạo hữu, lời ấy sai rồi. Tần Thắng chứng chạc đàng hoàng nói ra, ta đúng là muốn vì ngươi tiêu thai giải ách, là vì ngươi tốt. Cái dám tốt với ta. Đoạn Đức hồng ôn. Tần Thắng chỉ vào Diệp Phàm, nói ra, ngươi có thể biết rõ Diệp tử là ai. Ngươi dám đoạt hắn, tương lai át gặp lớn ách. Đoạn Đức hồ nghi nhìn Diệp Phàm liếc mắt, cái này tiểu tử có cái gì kinh thiên lai lịch. A. Tần Thắng, nói ra hắn tình huống, dọa ngươi nhảy một cái. Diệp tử là hoang cổ thánh thể. Đoạn Đức quả thật bị kinh trụ, bây giờ còn có hoang cổ thánh thể loại thể chất này. Ánh mắt hắn tỏa sáng, quan sát Diệp Phàm, một lát sau sợ hai thán phục lên tiếng, lại là thật. Hoang cổ thánh thể, đại thành sau có thể sánh vai cổ chi đại đế, ngươi đoạt binh khí của hắn, không phải liền là đắc tội một tôn tương lai đại đế. Ta hiện tại xuất thủ, sớm thay các ngươi hóa giải ân oán, há không đẹp quá thay. Đoạn Đức một bộ ngươi đừng nói nhảm dáng vẻ, còn đại thành thánh thể đây, hoang cổ thánh thể căn bản không thể tu luyện. Không đúng, cái này tiểu tử đã mở khổ hải. Đối rồi. Tần Thắng cười nói, hoang cổ thánh thể không thể tu luyện, nhưng Diệp tử đã phá vỡ lẽ thường, ngươi bây giờ minh bạch ta dụng tâm lương cổ đi. Một tôn vô địch trên trời dưới đất đại thành thánh thể, Đoạn Đức cảm thấy mình xác thực đắc tội không nổi. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, tức giận bất bình. Ngươi cướp ta binh khí, thế nhưng là tại ta gặp phải lúc trước hắn. Ta sớm từ dòng sông thời gian bên trong nhìn thấy một góc tương lai, biết rõ ngươi sẽ cùng Diệp tử có chỗ gặp nhau. Tần Thắng cải chính, còn có, đây không phải là đoạn, mà là thay ngươi hóa giải họa sát thân, xin chú ý dùng từ, không muốn nói xấu ta cao thượng nhân cách. Đoạn Đức khí đến thân thể phát sưng, đời này liền không có gặp qua người vô sỉ như vậy. Không tính chính hắn, Diệp Phàm thì là vui không được. Lúc này, cổ điện nơi đó đột nhiên truyền ra một cỗ khó mà miêu tả khí cơ, một đạo quang mang nổ tung, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Là yêu đế chi binh, trấn áp nó, nhất định phải nắm bắt tới tay. Kia năm vị đại năng điên cuồng, cùng nhau xuất thủ. Tần Thắng nhìn nhiệt huyết sôi trào, rất tốt, rất có tinh thần. Ai, yêu đế chi binh a, không kém hơn Đông Hoàng nhân tộc chí bảo. Đoạn Đức nhìn xem cái quang đoàn kia, một mặt hướng tới chi sắc. Nếu như ta có thể được đến liền tốt. Tần Thắng thử dò xét nói, đạo trưởng không có cái này cấp bậc binh khí. Đoạn Đức lấy một loại ngươi điên rồi đi ánh mắt nhìn về phía Tần Thắng. Loại binh khí này toàn bộ Đông Hoang cũng không có mấy món, ta làm sao có thể có được? Sau đó, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi, nếu là ta có loại binh khí này, làm sao lại bị sẽ bị ngươi cái lòng dạ hiểm độc tiểu tử cho ăn cướp. Tần Thắng như có điều suy nghĩ, Đoạn Đức còn không có đạt được thôn thiên ma cái. Vậy cái này nửa cái đế binh hắn đến tột cùng là từ đâu tìm tới? Ai, ta có một kế. Tần tiên nhân, đạo trưởng, không đúng, yêu đế binh khí có vẻ giống như hướng chúng ta nơi này tới. Diệp Phàm gấp giọng nói, đi. Tần Thắng mang theo Diệp Phàm bay khỏi, Đoạn Đức cũng trách đều chạy đi. Vừa rồi bọn hắn chỗ tỏa kia thạch sơn nổ tung, một cái ngọc bổn xuất hiện, tiếp nhận yêu tộc đế binh. Đây là thanh đế hậu nhân đặt ra bẫy, núp trong bóng tối tiếp dẫn đế binh. Một cái phong hoa tuyệt đại, diễm quan thiên hạ mỹ nhân thu hồi tụ bảo bổn cùng yêu tộc đế binh, nhanh chóng đi xa. Đa tạ các vị tiền bối tương trợ, không phải cho dù là yêu đế hậu nhân đích thân đến, cũng khó có thể thu lấy đế binh. Ta gặp qua người kia, bàn bác cùng với nàng. Diệp Phàm nói, yêu đế hậu nhân dùng tụ bảo bổn giấu ở âm thầm, ngồi thu ngư ông thủ lợi, ghê tởm a. Cái người kia làm sao không phải ta? Đoạn Đức đỏ mắt. Tần Thắng lắc đầu, thanh đế một mạch quả thực là xuống dốc, nhan như ngọc cái này thanh đế hậu nhân đối đế binh hiểu rõ ước bằng không. Ở thời đại này, trừ khi có một món khác đế binh trấn áp, không phải đế binh muốn đi, ai cũng ngăn không được. Tô Bảo Buồn có thể thu đi thanh đế binh, nó xác thực không tầm thường, nhưng ở trong đó cũng có nàng cái này thanh đế hậu nhân tại nơi này nguyên nhân. Đối với cái này, Tần Thắng Kỳ thật phi thường nghĩ không minh bạch. Thanh đế cách nay cũng liền đi qua một vạn năm, mạch này là thế nào sẽ tốc độ ánh sáng kéo vượt đến cái này trình độ. Thanh đế tọa hóa lúc, kỳ thật vẫn là tuổi xuân đang độ, thế lực của hắn cũng tuyệt đối sẽ không yếu, chuẩn đế khẳng định có. Ai có thể đem một phương huy hoàng nhất đại đế đạo thống giết tới cái này tình trạng? Đại đế tại thế cùng tọa hóa một hai vạn năm sau đoạn thời gian ấn lý tới nói hẳn là một phương đại đế đạo thống cường thế nhất thời kỳ, đủ để quân lâm thiên hạ. Thanh đế một mạch, chớ nói vũ trụ tinh không, chính là tại Đông Hoang yêu tộc đều đã biến thành tiểu nhân vật, làm cho người thổ thức. Tu Bảo Buồn xuất hiện, một hơi đem đại lượng thông linh binh khí hấp dẫn tới, Đoạn Đức vô cùng lo lắng lao ra, tranh đoạt những binh khí này. Không hổ là yêu đế mộ, bảo vật thật nhiều a. Diệp Phàm một mặt kính ngưỡng chi sắc. Những bảo vật này, tối cao chỉ là tứ cực cấp độ pháp khí, đối chúng ta tới nói rất có giá trị, đối yêu đế tới nói không tính là gì. Há lại chỉ có từng đó không tính là gì, thanh đế nhổ một bãi nước miếng, giá trị đều muốn vượt qua những binh khí này vô số lần. A. Diệp Phàm kinh ngạc, vậy chúng nó vì sao lại trong yêu đế mộ? Cung điện cổ kia không phải yêu đế mộ. Tần Thắng lắc đầu. Có thể là một chút cùng thanh đế có quan hệ người ở lại địa phương. Dạng này a. Diệp Phàm tỉnh tỉnh mê mê. Tần Thắng để Diệp Phàm lưu tại nơi này, cũng đi tranh đoạt những binh khí kia. Mặc dù nói không phải chân chính thanh đế di bảo, nhưng cũng xác thực có giá trị, xuất ra đi có thể đổi chút nguyên. Từng kiện binh khí bị Tần Thắng bỏ vào trong túi, mà Diệp Phàm không biết do nói như thế nào đây, cái này tiểu tử xác thực có vấn đề. Tần Thắng một mực không có phát hiện miếng đồng xanh, kết quả từ trên trời rớt xuống Diệp Phàm trước mặt. Người nhắc tới là vật khí, lại khó có thể lý giải được, muốn nói là có người an bài, lại tìm không ra vết tích. Diệp Phàm, giai kỳ thật cũng cùng đế tôn có chút giống. Miếng đồng xanh chen vào Diệp Phàm trong bể khổ, trấn áp trung ương. Kia là một kiện bảo vật, kinh thiên động địa, lưu truyền ra đi đủ để dẫn bạo Đông Hoàng, đừng nói cho những người khác. Tần Thắng căn dặn, không giống với Bồ Đề Tử là trợ giúp Diệp Phàm tu luyện, miếng đồng xanh thì trợ Diệp Phàm vượt qua rất nhiều lần nguy cơ. Đây là thành tiên đỉnh mảnh vỡ, bất quá như là đã đến Diệp Phàm trên tay, Tần Thắng cũng không có ý đồ cấp giật. Lúc trước hắn ăn thần dược, vẫn là chiêm Diệp Phàm ánh sáng đây. Yêu đế chi binh không có sở đến, Đông Hoang nhân tộc chí bảo làm sao cũng không thấy bóng dáng. Đoạn Đức phiền muộn vô cùng, cảm giác lần này có chút không may. Đông Hoang nhân tộc chí bảo, đó là cái gì? Là Hoang Tháp. Tần Thắng cho ra đáp án. Ừm. Đoạn Đức cũng phụ họa. 9 tầng Hoang Tháp, thiên hạ vô địch. Nó tồn tại thời gian so Đông Hoang nhân tộc càng thêm cổ lão, trong lịch sử truyền thuyết nó đẻ chết qua tiên. Diệp Phàm bị chấn động, thiên không phải chỉ là thần thoại truyền thuyết sao? Cho nên ta mới nói là truyền thuyết nha. Đoạn Đức đương nhiên nói ra, ta còn nói đạo gia ta đời trước đẻ chết qua đại đế đây. Tần Thắng vô Đoạn Đức bà bay, nói không chừng là thật, ta lần đầu tiên trông thấy đạo hữu, liền cảm giác đạo hữu đỉnh đầu có chí tôn khí trùng tiêu mà lên, tài hoa xuất chúng, cao quý không tả nổi. Đoạn Đức bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi vừa rồi ăn cướp ta thời điểm cũng không phải nói như vậy. Đạo hữu là làm được gì? Tần Thắng hỏi. Đào móc lòng đất kiến trúc, bảo hộ tính thu nạp cổ đại vật phẩm, để thất lạc lịch sử tái hiện nhân gian, để giấu ở lòng đất chân tương có thể bị mỗi người biết rõ. Đoạn Đức một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Đó không phải là chỗ mộ. Diệp Phàm thốt ra. Nói mỏ cái gì đây, khảo cổ, là khảo cổ. Đoạn Đức, đạo gia cũng không phải tặng. Khảo cổ tốt, khảo cổ phải học. Tần Thắng gật đầu. Kia đạo hữu về sau định đi nơi đâu phát tài? Người cũng cảm thấy hứng thú. Đoạn Đức nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ gặp được người trong đồng đạo rồi? Không không không, ta liền hỏi một chút. Ta thế nhưng là quang minh chính đại giao quang đệ tử, sao lại cùng ngươi thông đồng làm bậy? Ta không có gì mục tiêu, đi tới chỗ nào tính chỗ nào. Phiên dịch một cái, đi tới chỗ nào trộm ở đâu, liền không có hắn không dám. Đoạn Đức nhìn chung quanh, nói ra, còn có cái này yêu đế mộ, có chút không đúng a. Hắn bắt đầu hành động, các loại điều tra, cuối cùng mang theo Tần Thắng cùng Diệp Phàm đi tới một ngụm đầm nước trước. Đầm nước thâm u, không nhìn thấy đáy, hàn khí quyết tán, liền không khí đều đông kết. Nơi này là âm vần, cùng phía ngoài dương mộ đem đối ứng. Tần Thắng nói ra, một âm một dương, ôm chặt thái cực, yêu đế trái tim chấn thủ dương mộ, âm phần nơi này. Tần Thắng nhìn về phía Đoạn Đức, thần sắc hắn nghiêm trọng. Ngươi quả nhiên cũng là người trong nghề, yêu đế thi thể hẳn là liền chôn ở âm phần. Thần tiên nhân, ngươi cảm thấy cái này âm phần làm như thế nào phá? Đoạn Đức cũng đi theo Diệp Phàm kêu lên. Không phá được. Tần Thắng nói ra, là ngươi có thể đối phó yêu đế, vẫn là ta. Đế thi kinh khủng, ngươi cũng rõ ràng. Hoang Tháp ngay tại âm phần bên trong, mà thanh đế nguyên thần thì giấu ở Hoang Tháp bên trong, đồng thời hắn còn đem chính mình nhục thân tách rời. Loại này trận thế, trong thiên hạ ai có thể phá? Trừ khi ngoan nhân thanh tỉnh, đi ra hoang cổ cấm địa, không phải phổ thông cấm khu chí tôn tới đây cũng là đưa đồ ăn. Đoạn Đức hít một hơi, hắn tu vi còn thấp, có thể thần giác cực chuẩn, cái này âm phần cho hắn một loại trước nay chưa từng có đại khủng bố cảm giác. Nhìn chăm chú lên âm phần, vừa nghĩ tới thanh đế trải qua, Tần Thắng đã cảm thấy một lời khó nói hết. Làm cách tiên lộ mở ra thời gian gần nhất một vị đại đế, lấy thanh đế thọ nguyên sống đến kia một ngày, không có vấn đề gì. Thân là bất tử thần dược hóa hình chứng đạo người, chỉ sợ cũng không có một cái nào đại đế so với hắn thọ nguyên còn muốn dài. Đến thời điểm lấy đỉnh phong tiên đế cấp chiến lực, ai có thể ngăn cản hắn? Coi như không muốn từ tiên lộ nhập tiên vực, lấy thanh đế tư chất, nền móng, đi đến hồng trần tiên lộ cũng là có cực lớn khả năng. Có thể nói, thanh đế chứng đạo thời cơ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, từ xưa đến nay không còn có một cái đại đế giống hắn dạng này, có thể tại rất nhiều thành tiên phương pháp bên trong tự do lựa chọn. Cái này cần là nhiều giàu có cầm a. Có thể hết lần này tới lần khác tại tuổi xuân đang độ lúc, Thanh Đế ý tưởng đột phát, muốn lấy sức một mình diễn hóa tiên vực, thông qua phương thức như vậy thành tiên. Ta có một kế. JG nếu như là Hỗn Độn Thanh Liên Tiên Vương tới làm việc này, đó không thành vấn đề, động lòng người nói đại đế. Diễn hóa được đi ra sao? Không có cái năng lực kia biết rõ đi. Vừa nghĩ tới Thanh Đế hiện tại đối tại Hoang Tháp bên trong, ngay tại tay xoa trong giấc mộng tiên vực, Tần Thắng liền không nhịn được hừ nhẹ bắt đầu. Thanh Đế, thật sự là giả thiên ý tưởng vương. Chương 14, ta đã mất đi phiền não chương 14, ta đã mất đi phiền não diệt tử, chúng ta đi. Tần Thắng chào hỏi Diệp Phàm ly khai, lại nói với Đoạn Đức, đạo hữu, cái này âm phần chúng ta không có hứng thú, ngươi nếu là nghĩ thăm dò, vậy liền tự mình đi xuống đi. Ngươi có cái gì đồ vật muốn giao phó cho ta? Đem tất cả bảo bối đều dẫn đi, quái đáng tiếc. Ngươi yên tâm chờ ngươi đi lên, ngươi bảo bối ta nguyên số hoàn trả. Đoạn Đức liếc mắt, không dám làm phiền ngươi. Tần Thắng mang theo Diệp Phàm đi xa, Đoạn Đức còn tại âm phần nơi đó đi dạo. Chỉ là bọn hắn cũng không thể ly khai, năm vị đại năng không có tìm được hoang tháp, hoài nghi bị người âm thầm đoạt được, phong tỏa phế tích. Thế là Tần Thắng cùng Diệp Phàm liền đứng ở đằng xa, quan sát Đoạn Đức nơi đó hành động. Cái này chết bàn tử sát thực lớn mật, còn dám chui vào đầm nước, đồng thời hắn gặp một cái ngụy trang thành giao quang đệ tử tu sĩ, trực tiếp lên xung đột. Không có một lát, kia năm vị đại năng cũng khóa chặt âm phần vị trí. Đoạn đạo hữu quá coi thường những người này. Tần Thắng cười nói, những này đại năng đúng là kẻ lỗ mãng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có bản lĩnh thật sự. Hoang tháp hẳn là ngay tại âm phần bên trong, chúng ta xuống dưới. Có thể, hoàn mỹ đến đâu bố trí trải qua vạn năm tuế nguyệt trôi qua, cũng sẽ có lỗ thủng, đây là chúng ta cơ hội. Yêu tộc đại đế cũng không phải không gì làm cũng được. Một vị như mặt trời đại năng nhìn về phía Đoạn Đức. Vừa rồi ta nghe ngươi kêu gào thánh địa đệ tử cũng bất quá như thế, rất tốt, có khí phách, cùng chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Đoạn Đức tái mặt, tiền bối, ta tu vi thấp, dung ngươi không được cự tuyệt. Năm vị đại năng nắm lên Đoạn Đức, trực tiếp rơi vào trong đầm, chỉ có béo đạo sĩ đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết lưu truyền tại giữa thiên địa. Tần Thắng trực tiếp cười ra tiếng, Diệp Phàm cũng rất vui vẻ, hỏi, kia vô lương đạo sĩ sẽ chết sao? Sẽ không. Tần Thắng khẳng định nói ra, chính là những người khác chết hết, hắn cũng có thể sống nhảy nhảy loạn ra, không nên xem thường hắn, hắn cũng không đơn giản. Diệp Phàm giật mình, yêu đế âm phần đều muốn không được hắn mệnh. Người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Lại qua một lát về sau, năm vị đại năng dùng để phong tỏa thiên địa đạo văn cấm chế bị người từ bên ngoài cưỡng ép phá vỡ, lại có tuyệt đại cao thủ tới. Tần Thắng quay người, đi thôi, sự tình phía sau cũng không phải là chúng ta có thể tham dự. Yêu đế mộ sự kiện còn lâu mới có được kết thúc, không nhìn thấy hoang tháp, những người này không có khả năng bỏ qua, Tần Thắng cũng không dám tiếp tục tham gia náo nhiệt. Hai người thừa dịp bóng đêm, phi tốc bỏ chạy. Ngươi một năm này đi nơi nào? Diệp Phàm hỏi. Ta gia nhập Giao Quang Thánh Địa, trong thánh địa tu luyện thời gian một năm. Diệp Phàm hút một hơi, đây chính là Đông Hoang đứng đầu nhất thánh địa, linh cư động thiên tại trước mặt bọn hắn chính là con kiến. Sát thực không kém. Tần Thắng gật đầu, bất quá hắn vẫn là nhắc nhở Diệp Phàm. Ngươi về sau nhớ lấy muốn xem trường Giao Quang đệ tử. A. Diệp Phàm sững sờ, không quá có thể hiểu được lời này ý tứ. Vì cái gì? Ngươi không phải đã bái nhập Giao Quang sao? Chính là bái nhập Giao Quang về sau, ta mới phát hiện bên trong có chút không đúng. Tần Thắng nói ra, Giao Quang thánh địa bên trong ám lưu hùng dũng, vấn đề rất lớn, ngươi không muốn bởi vì ta hiện tại là Giao Quang đệ tử, liền đối cái này thánh địa có hảo cảm. Rời xa tất cả Giao Quang đệ tử, đây là ta đối với ngươi lời khuyên. Gặp Tần Thắng thần sắc nghiêm túc, Diệp Phàm cũng nghiêm túc. Ta minh bạch, vậy ngươi tại Giao Quang thánh địa có thể bị nguy hiểm hay không? Có thể hay không lui ra ngoài? Tần Thắng thở dài, đã muộn, có thuyền một khi lên, vậy liền xuống không nổi. Hắn cũng không nguyện ý xuống tới. Đúc lại ngoan nhân vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Không phải ngoan nhân một mạch ta, mà là ta ngoan nhân một mạch. Ngươi thế nào? Tần Thắng hỏi. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, mặc dù thuận lợi mở ra khổ hải, nhưng tu luyện vẫn là phi thường gian nan. Ngươi thiên phú không thể nghi ngờ, tu luyện tiến bộ rất khó là bởi vì khiếm khuyết tài nguyên. Tần Thắng nói ra, thánh thể tại tứ cực trước, đối tài nguyên nhu cầu cực lớn, có thể xưng kinh khủng, bởi vậy ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tận khả năng thu hoạch được tài nguyên. Thánh thể muốn trăm vạn cân nguyên mới có thể tu luyện tới đạo cung viên mãn, ngàn vạn cân nguyên mới có thể trèo chống hắn phá vỡ mà vào tứ cực, kinh khủng đến không biên giới. Cần biết, năm đấm lớn nhỏ một khối nguyên, liền đầy đủ phàm thể tại thần kiều cảnh lúc đột phá. Không cân nhắc bình cảnh, ngàn vạn nhiều cân nguyên tiết kiệm một chút, đều đủ hàng ngàn hàng vạn phàm thể tu luyện tới tứ cực. Cảm giác nhìn không thấy bao nhiêu hy vọng. Diệp Phàm thở dài. Tần Thắng, trên người của ta có một ít nguyên, có thể phân cho ngươi một điểm, bất quá cũng chỉ có thể ủng hộ ngươi hiện tại tu luyện, lại sau này, Tần Thắng có thể cung cấp không dậy nổi một cái hoang cổ thánh thể. Bất quá Diệp Phàm hiện tại vẫn là khổ hải cảnh, từ khổ hải đến mệnh tuyển, chính là về phần đến thần điểu, đều phí không được bao nhiêu nguyên thạch. Tại không ảnh hưởng Tần Thắng bản thân tu luyện dưới, cho hắn một chút nguyên thạch không ảnh hưởng toàn cục. Như vậy sao được, ngươi cũng cần nguyên thạch tu luyện. Diệp Phàm lại cự tuyệt. Tần Thắng cười một tiếng, ta tại Giao Quang thánh địa rất thụ coi trọng, nguyên loại này đồ vật còn có dư. Diệp Phàm nghe vậy, rất hâm mộ. Vẫn là thánh địa đệ tử tốt, có cổ kinh, có tài nguyên, tự thân chỉ cần khắc khổ tu hành liền đầy đủ. Diệp Phàm nguyên kịch bản chúng cử thế đều định, ngươi cho rằng hắn nguyện ý không? Còn không phải không có cách nào. Bản thân hắn cũng rất hướng tới thánh địa đệ tử thân phận, chỉ là khi đó đã không quay đầu lại được. Mọi người có mọi người đường. Tần Thắng nói, ngươi không nên nhìn ta hiện tại là thánh địa đệ tử, nhưng có đến tất có mất, ta được đến thánh địa tài nguyên, cũng đã mất đi một chút đồ vật. Cái gì? Diệp Phàm hỏi. Đã mất đi phiền não a? Tần Thắng mỉm cười. Ta dựa vào. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật, tại ngươi đến yêu đế mộ trước, ta được đến đạo kinh luân hải thiên, là bàng bác cho ta. Chờ nhóm chúng ta an định lại, chúng ta cùng một chỗ tham ngộ. Tần Thắng vui mừng cười, hắn quả nhiên không có nhìn lầm Diệp Phàm. Diệp Phàm người, trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần ngươi là hắn công nhận bằng hữu, như vậy vô luận là đế kinh, vẫn là cửu bí, hoặc là thần dược, hắn đều không ngại đưa tặng cho ngươi. Cùng đạo kinh so sánh, Tần Thắng cho hắn một chút nguyên thạch cũng liền không coi vào đâu. Một ngày sau, hai người xuất hiện tại 2000 dặm bên ngoài, nơi này có một cái trấn nhỏ. Bọn hắn tiến vào trong trấn, Tần Thắng cẩn thận tìm kiếm, tại vắng vẻ vị trí tìm được một nhà tiểu điếm. Một cái lao nhân cùng một cái 5-6 tuổi, lim bím tóc sừng dê tiểu cô nương kinh doanh nhà này tiệm cơm. Tiểu cô nương rất đáng yêu, mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng lại giàu có tinh thần phấn chấn. Diệp Phàm kêu chút ăn thịt, hắn phàn nàn nói, tại linh cư động thiên một mực ăn dược tài, kém chút nhạt chết ta. Tần Thắng cười cười, hướng về phía đứa bé kia vẫy vẫy tay. Tiểu cô nương nháy nháy mắt, hỏi, đại ca ca, có chuyện gì? Người tên gì? Tần Thắng hòa ái hỏi thăm. Đình Đình, ta gọi Khương Đình Đình. Quả nhiên là nàng. Khương Đình Đình, đây là Khương gia hậu duệ, trọng yếu nhất nàng là thái âm chi thể. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đây cũng là gần như chỉ ở thánh thể, bá thể phía dưới thể chất đặc thù, tiềm lực vô tận. Đã từng có một vị nhân hoàng, chính là thái âm chi thể. Tên rất dễ nghe. Tần Thắng sờ lên tiểu Đình Đình đầu, để nàng rời đi. Họ Khương. Diệp Phàm cảm khái một tiếng, không nghĩ tới ở quê hương bên trong phi thường đặc thù hai cái dòng họ, tại Bắc Đầu vậy mà cũng tôn quý như thế. Tần Thắng đã cùng hắn đại khái giới thiệu qua Bắc Đầu thế lực tình huống. Tiên nhân, ngươi nói nơi này Khương gia cùng Cơ gia, cùng quê quán có quan hệ hay không? Ta cho rằng có, dù sao vượt qua tinh không tuyệt không phải ví dụ. Tần Thắng khẳng định nói. Trên địa cầu thần hoàng nhị đế, kỳ thật chính là hư không, hàng vũ đế thi thông linh hình thành tân sinh mệnh. Trên địa cầu một số người có lẽ còn có Cơ gia, Khương gia huyết mạch đây. Ẩm. Đồ ăn còn chưa lên đến, liền có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một cái mặt vàng trung niên nam nhân đi vào tiệm cơm, trực tiếp đem một cái ghế đá bay. Lão bất tử, còn không mau chạy ra đây tiếp đại đại gia. Một đạo ngang ngược cản rỡ thanh âm vang lên. Tiểu Đình Đình bị hù tranh thủ thời gian chạy đến bếp sau, hô, ra ra, đoạt tiểu lâu chúng ta người xấu lại tới. Tần Thắng rất nổi nóng, bởi vì người kia đá bay cái ghế, đúng lúc nện chúng ở hắn cùng Diệp Phàm trên mặt bàn. Diệp tử, đi, cho hắn hai bàn tay. Diệp Phàm không có do dự, cái này trung niên nam nhân xem xét chính là á bá. Ba. Trung niên nam nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên không trung xoay tròn 360 độ, cuối cùng rơi xuống đất, răng đều bị đánh bay. Họ Khương lão nhân ra, sắc mặt lo lắng. Hai vị khách nhân, hắn là Lý gia quản sự, các ngươi đánh hắn, Lý gia sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi đi nhanh đi, Lý gia có tù tiên giả. Lão bá chớ hoảng. Tần Thắng thể nội xông ra một đạo thần văn, thiếp trên người trung niên nam nhân. Cút về, nói cho người của Lý gia, không đến bồi tội liền chuẩn bị tang sự đi. Người vây xem thấy thế, một mảnh xôn xao. Hiển nhiên cái này Lý gia chó săn đuôi mù, chọc phải một cái tu tiên giả. Kia quản sự căn bản không dám nói gì, lập tức mang theo hắn chân chó đào tẩu. Lão bá, đây là có chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Ai? Khương lão bá thở dài, Tiểu Đình Đình vượt lên trước nói ra, những cái kia đều là đại phôi đảng. Chiếm đoạt rượu của chúng ta lâu, mỗi ngày đều đến đi ăn chùa, ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta. Ta cùng gia gia đều muốn không có cơm ăn. Nói đến phần sau, Tiểu Đình Đình lạch cạch chảy nước mắt. Khương lão bá nói bổ sung, Đình Đình phụ thân còn sống lúc, cùng Lý gia một đứa bé cùng một chỗ tại Yên Hà động thiên tu hành. Lý gia đứa bé kia làm một việc ác, Đình Đình phụ thân nhìn không được, xuất thủ ngăn trở hắn, kết xuống đại thủ. Về sau Đình Đình phụ mẫu ngoại ý muốn chết bởi thiểm điện điều dưới, kia Lý gia liền một mực tại nhằm vào chúng ta. Thật sự là ác độc. Diệp Phàm tức giận. Tần Thắng không nói, kỳ thật Đình Đình phụ mẫu cũng là chết tại Lý gia tu tiên giả trên tay, song phương huyết hải thâm cửu. Ngươi trẻ tuổi, lần này cảm ơn các ngươi là chúng ta ra mặt, bất quá các ngươi đi nhanh đi. Khương lão bá nói ra, Lý gia tu tiên giả thực lực rất mạnh, không muốn liên lụy các ngươi. Là cảnh giới gì? Diệp Phàm hỏi. Tựa như là khổ hải, phi thường cường đại. Diệp Phàm cười, chỉ là khổ hải thôi. Chớ nói Tần Thắng, hắn tự giác cũng không sợ. Lão bá ngươi yên tâm, Lý gia người tới, chúng ta sẽ ứng đối. Sau khi cơm nước xong, Tần Thắng cùng Diệp Phàm ngay tại tiệm cơm bên cạnh ở lại, bọn hắn có một kiện trọng yếu sự tình muốn làm. Ở chỗ nào? Chờ ta móc ra. Để cho ta sờ sờ, ê, thật cứng rắn a. Thật chướng mắt, ta cảm giác con mắt đều muốn ngủ. Tần Thắng cùng Diệp Phàm đang nghiên cứu đạo kinh. Đây là một tờ kim thư, phía trên có hơn vạn cái chữ, từng chữ đều giống như mặt trời, khó mà nhìn thẳng, càng đừng đề cập thăng ngộ chân ý dùng bổ đệ tử. Tần Thắng nhắc nhở. Diệp Phàm vỗ đùi, đúng a. Hắn xuất ra bổ đệ tử, giữ tại trong tay, tâm thần không linh, lại nhìn trang này kim thư, có không tầm thường cảm giác. Phía trên kinh văn bị hắn thu hồi lấy, chảy xuôi tại Diệp Phàm trong tim. Sau đó Diệp Phàm đem bổ đệ tử đưa cho Tần Thắng, để hắn cũng thăng ngộ, ánh mắt rơi phía trên đạo kinh, từng cái ký tự hóa thành tinh thần, đục vào Tần Thắng trong tim. Một loại khác áo nghĩa bao phủ Tần Thắng, cùng thôn thiên ma công hoàn toàn khác biệt, mang cho Tần Thắng mặt khác tẩy lễ. Sau một hồi lâu, Tần Thắng từ cảm ngộ bên trong tỉnh dậy. Không hổ là danh xưng mạnh nhất luân hải thiên kinh văn. Diệp Phàm vui sướng gật đầu, quá huyền ảo, thế nào, ngươi muốn tu luyện đạo kinh sao? Tần Thắng cười lắc đầu, ta trước mắt tu luyện cổ kinh không thể so với đạo kinh chính lệnh, không có ý định đổi tu. Hắn nhưng là phí hết lớn lực khí, mới trùng tu luân hải, đúc xuống thôn tiên ma công căn cơ. Cái gì cổ kinh có thể cùng đạo kinh so? Đây chính là Đông Hoang Tiên Điện. Diệp Phàm hoài nghi, ai sáng tạo, kiêu ngạo như vậy? Tần Thắng, ngươi muội muội. Chương 15, đồng tu chư kinh. Ta cự tuyệt chương 15, đồng tu chư kinh. Ta cự tuyệt. Tần Thắng đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như Diệp Phàm tại Hoang Cổ cấm địa, đối Hoang Cổ thâm viên hô to, thôn thiên ma công không bằng đạo kinh, không phục đến miệng. Kia trong vực sâu sẽ có hay không có phản ứng gì? Đông Hoang đại địa bên trên đông đảo tu sĩ trong miệng tiên điện, kỳ thật chính là đế kinh. Tần Thắng giải thích nói, đạo kinh là đế kinh, chỉ là tại Luân Hải Thiên càng thêm thần dị một chút, bởi vậy mới được xưng là cái này bí cảnh thứ nhất. Nhưng ngươi muốn nói nó Luân Hải Thiên, thật đã siêu việt cái khác đế kinh rồi. Kia tự nhiên chưa chắc. Đồng dạng đều là đại đế cổ hoàng, cực đạo tồn tại, bọn hắn khai sáng ra tu luyện ngũ đại bí cảnh kinh văn, có lẽ ai cũng có sở trường riêng, có khác biệt trọng điểm điểm, nhưng đại khái đều là tại một cái cấp bậc. Luân Hải bí cảnh là sinh mệnh nguồn suối, hết thảy mở đầu, đạo kinh ở phương diện này tạo nghệ sâu nhất, bởi vậy mới được xưng là mạnh nhất. Nhưng nếu là nói nó hoàn toàn áp đảo cái khác đế kinh phía trên, ngươi để đạo đức tiên tôn phục sinh, hắn cũng không dám nói lời này. Cho nên Tần Thắng xưa nay không theo đuổi cái gì, mỗi cái bí cảnh đều tu luyện mạnh nhất kinh văn đường. Con đường như vậy nghe rất uy phong, hoa, mỗi cái cảnh giới đều là mạnh nhất đế kinh, điều phát nổ a. Nhưng trên thực tế, đây là tại muốn chết. Diệp Phàm nguyên kịch bản bên trong đi lên dạng này con đường, ngươi cho rằng là hắn nguyện ý sao? Còn không phải bị buộc. Hắn không có cách nào đạt được hoàn chỉnh cổ kinh, chỉ có thể chắp vá lung tung, nơi này cầm một điểm, nơi đó làm một điểm đến tu luyện. Tu hành cổ kinh quá nhiều, các đại bí cảnh khó mà cân đối, Diệp Phàm đằng sau ăn rất lớn đau khổ, không nói hối hận, có thể chính hắn cũng xác thực cảm thấy đây là tệ nạn. Năm đó thật sự là tuổi nhỏ khinh cuồng không hiểu chuyện. Lấy Diệp Phàm thể chất cùng cơ duyên, đều kém chút chịu không được trừ kinh đồng tu thai hoàng ẩm, những người khác mạo muội bắt trước, hậu quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Chân chính có kiến thức, có nội tình cương giả, tuyệt đối sẽ không để cho mình hậu bối tu hành như vậy. Từ đầu tới đuôi tu luyện một bộ hoàn chỉnh đế kinh, mới là chính đạo, có thể trình độ lớn nhất trên khai phát tự thân tiềm lực. Tần Thắng vô cùng vững tin, chính mình bây giờ đi tại một đầu chính xác con đường bên trên. Nghe Tần Thắng về sau, Diệp Phàm có chút hiểu được, lập tức hắn lại lắc đầu. Nói thì nói như thế, ta còn là đến tu hành đạo kinh, cũng không có lựa chọn nào khác. Đạo kinh rất thích hợp ngươi. Tần Thắng lưu cho Diệp Phàm một chút nguyên, ngự trọng tâm trường nói ra, ngươi là thánh thể, cũng không tu hành bình cảnh, chỉ cần tài nguyên đầy đủ liền có thể nhanh chóng đột phá, mau chóng trưởng thành đi. Ta chỉ là phàm thể, chung quy là có cực hạn, ngươi như lại thành, vậy liền trên trời dưới đất vô địch thủ, về sau chỉ sợ còn cần ngươi chiếu cố, tương lai là ngươi. Hai người bắt đầu tu luyện, tìm hiểu một lần đạo kinh. Tần Thắng trí tuệ lần nữa đạt được gợi mở, đối với tự thân tu hành có càng nhiều càng ngộ. Hắn còn có phổi chi thần chỉ không ngừng luyện hóa nguyên, hai cái chính mình đồng thời tu hành, cái này khiến hắn tu vi tăng lên tiến độ vô cùng kinh người. Trạng vào tối, bản nắm chìm với tu hành Tần Thắng bỗng nhiên tỉnh dậy, hắn có chút kinh hỉ. Vô hạn chi địa xuất hiện dị động, cái này đại biểu lại có chính mình tới. Ý thức không kịp chờ đợi tiến vào vô hạn chi địa, Tần Thắng càng cao hứng hơn, lần này vậy mà trực tiếp chết mất hai cái chính mình. Ách, giống như đây cũng không phải là hẳn là cao hứng sự tình. Hai cái dị giới Tần Thắng đều là mặc cổ trang, bên trái niên kỷ phải lớn chút, nhìn hơn 20, bên phải thì là mười mấy tuổi. Hai người đã biết do nơi này tình huống, liếc nhau, bên trái Tần Thắng nói ra, làm sao ta sống thời điểm không có vào a? Tần Thắng buông tay, vấn đề này vẫn là ẩn số, nếu như ta có tử vong kia một ngày, như vậy ta sẽ thỉnh cầu kế tiếp nhận ta Tần Thắng, đi tra rõ chân tướng. Bên phải Tần Thắng lắc đầu, chúng ta đều là một người, cũng không cần so đo những thứ này. Bất quá ngươi nói, nếu như ngươi có tử vong kia một ngày, chẳng lẽ ngươi có khả năng vĩnh viễn bất tử? Không hổ là ngươi a, chính là thông minh. Tần Thắng tán dương. Ta xuyên qua đến giả tiên thế giới, các ngươi thạo a. Ngươi cái này cầu vận cũng quá tốt đi. Xác thực, vì cái gì ta không thể xuyên qua đến thế giới như vậy, phi thiên độ địa, trường sinh bất tử, ta cũng muốn a. Lần này hai cái Tần Thắng đều hâm mộ, bên trái Tần Thắng nói ra, ta xuyên qua đến Tam Quốc A, diễn nghĩa thế giới, gặp thảm họa chiến tranh, cả nhà đều bị giết. Ta là Thủy Hử chuyện. Thủy Hử Tần Thắng thở dài, chết tại cái gọi là Lương Sơn hảo hán trên tay. Thủy Bạc Lương Sơn đám người kia, cuối cùng nhìn tựa hồ mỗi cái đều là đại anh hùng, nhưng chân chính có thể được xưng tụng hảo hán không có mấy cái. Sát nhân hại mệnh đối bọn hắn tới nói, bất quá là chuyện thường ngày. Có hảo hán sẽ không lạm sát, có cừu báo cừu, có oan báo oan, thiên hướng về hành hiệp trượng nghĩa, có thể xưng một tiếng chân hảo hán. Có hảo hán nha, không đề cập tới cũng được. Hai cái lịch sử thế giới, không đúng, hẳn là diễn nghĩa lịch sử thế giới Tần Thắng, đối Tần Thắng trợ giúp không có cao cấp thế giới lớn. Bất quá Tần Thắng cũng không mệt mỏi. Chúng ta đều là phàm nhân, thế nào, có hay không thất vọng cảm giác? Tam Quốc Tần Thắng cười nói. Làm sao lại, các ngươi cũng có thể cho ta mang đến chiến lược tăng phúc. Tần Thắng lắc đầu. Trước đó Tần Thắng là gấp 5 lần chiến lược, lần này lại chết mất hai cái Tần Thắng, trụ cột của hắn chiến lược đi tới gấp 7. Huống hồ về sau còn có thể dung hợp Tam Quốc Tần Thắng, Thủy Hử Tần Thắng, nộ tính thiên phú bản nguyên các loại. Nói thế nào Tần Thắng cũng không lỗ. Chúng ta kim thủ chỉ, sát thực nghịch tiên. Thủy Hử Tần Thắng cảm khái. Ta kỳ thật đã sớm làm xong đi vào vô hạn chi địa Tần Thắng, đa số đều là phạm nhân tâm lý chuẩn bị. Tần Thắng, dù sao chư thiên vạn giới khẳng định là phổ thông thế giới nhiều nhất nhà. Giống như giả tiên, nhất thế chi tôn, thôn vệ tinh không thế giới như vậy, tại chư thiên vạn giới cũng thuộc về đỉnh cấp, đồng thời vô cùng thưa thớt. Cố định chiến lược tăng phúc đội số muốn đề cao, chủ yếu chính là dựa vào cấp thấp thế giới Tần Thắng nhóm đem đội số cho chống đi tới. Cao cấp thế giới Tần Thắng mới có mấy cái, lại một khi phát dục bắt đầu liền phi thường có chết. Không giống cấp thấp thế giới Tần Thắng, dù là không có tao ngộ ngoài ý muốn, cuối cùng cũng sẽ chết giả, là vô hạn chi địa góp một viên lạch. Người vẫn rất nhìn thoáng được. Thủy Hử Tần Thắng nói. Tam Quốc Tần Thắng liếc mắt, hắn đương nhiên nhìn thoáng được, dù sao ưu thế tại hắn. "Tốt, ta chỉ có một cái nguyện vọng, nếu như ngươi hoàn thành, vậy liền có thể được đến ta hết thảy." Ngươi nói. Tần Thắng tự tin cam đoan, "Ta nhất định hoàn thành. Kết thúc loạn thế, đây là ta nguyện vọng duy nhất." Tam Quốc Tần Thắng nói ra, "Về phần muốn hay không thay đổi triều đại, kia tùy ngươi, ta chỉ cần loạn thế kết thúc là được." Nói đến đây, Tam Quốc Tần Thắng trong mắt có tích tụ chi ý, các ngươi không có tận mắt nhìn thấy, thảm à, thật quá thảm rồi, khắp nơi đều tại người chết, lao tại chết, nhỏ cũng tại chết, nhất là bình dân mất tính, còn có ăn. Hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng Tần Thắng bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Trước ngựa treo đầu người, sau xe năm phụ nữ, xương trắng lộ tại đồng, ngàn dặm không gà gáy. Đây đều là Tam Quốc thời kỳ chân thực khắc họa. Theo ghi chép, cuối thời Đông Hán, Linh Đế thời kỳ, Trung Nguyên đại địa còn có hơn 50 triệu người, nhưng đến đằng sau, danh sách đăng ký nhân khẩu chỉ còn lại 760 vạn tả hữu. Cho dù là đem những cái kia bị thế gia môn phiệt che chở điện khách, bộ khúc cùng đồn hộ, vinh hộ, lại hộ, trốn hộ, để loạn hộ, ẩn hộ các loại, cái này một hệ liệt không đặt vào hộ khẩu thống kê đám người cũng coi là, cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Chuyện sự tình này không có vấn đề. Tần Thắng trịnh trọng đáp ứng. Ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc loạn thế. Tam Quốc Tần Thắng hiếu kỳ hỏi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Đạo cung nhất trọng thiên. Vậy ngươi tại thế giới của ta cùng thần tiên cũng không có khác biệt. Tam Quốc Tần Thắng yên tâm. Thủy Hử Tần Thắng nói ra, ta cũng có một cái nguyện vọng, đối với ngươi mà nói cũng rất đơn giản. Báo thủ cho ta. Cái này không có vấn đề. Tần Thắng một lời đáp ứng. Cùng chúng ta nói một chút chuyện xưa của ngươi đi, đời này không thể tự mình trải qua, nghe một chút cũng tốt. Tần Thắng đem chính mình trải qua êm tai nói, thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Cuối cùng, hai người hóa thành quang điểm lên không, hắc ám vô hạn chi địa lần nữa nhiều hai viên tinh thần. Mà tại Tam Quốc thế giới, Thủy Hử thế giới, vốn đã chết đi hai người lần nữa phục sinh. Chỉ là lần này là từ Tần Thắng ý thức chủ đạo, mà theo lúc có thể mượn dùng lực lượng của hắn. Tần Thắng khẽ nhả một hơi, hai cái này nguyện vọng với ta mà nói đều rất dễ dàng. Đây chính là cấp thấp thế giới Tần Thắng lại tới đây mà khác nhất trọng chỗ tốt rồi, nguyện vọng đều phi thường dễ dàng thực hiện, để Tần Thắng có thể nhanh nhất dung hợp bọn hắn bản chất. Rời khỏi vô hạn chi địa, Tần Thắng tìm tới Diệp Phàm, nói ra, ngươi lưu tại nơi này, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày. Có việc gấp sao? Cần không cần ta hỗ trợ? Diệp Phàm hỏi thăm. Không có gì thời điểm, tham ngộ đạo kinh sau đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, muốn tìm cái địa phương tu hành. Tần Thắng nhìn một chút xung quanh, ở chỗ này tu luyện, động tĩnh quá lớn. Đưa mắt nhìn Tần Thắng rời đi, Diệp Phàm không khỏi lâm vào trầm tư. Ta cái này thánh thể đều không có bao nhiêu cảm ngộ, tần tiên nhân rõ ràng là phàm thể. Cái này không quá hợp lý a. Đi ra tiểu trấn mấy trăm dặm, Tần Thắng tìm được một chỗ đầy đủ ẩn nấp núi rừng, bắt đầu bế quan. Hắn ra, nhưng thật ra là vì luyện hóa bản nguyên. Tại Thủy Hử thế giới, Tần Thắng động tác rất nhanh, chỉ là đi đường cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền đã thay Thủy Hử Tần Thắng báo thủ, hoàn thành hắn nguyện vọng. Một vị đạo cung tu sĩ tại loại này thế giới, hiển nhiên là vô địch, có thể muốn làm gì thì làm. Thủy Hử Tần Thắng tiên phú, nội tính, bản nguyên các loại bản chất, từ vô hạn chi địa chuốt xuống mà đến, dung nhập Tần Thắng thể nội. Hắn lần nữa đạt được một trận thủy biến, các phương diện đều đang thăng hoa. Tinh thần thanh tĩnh, linh quang như suối tuôn. Từ trước mắt đã có hiện trạng đến xem, từng cái thế giới Tần Thắng bản thân tiên phú liền rất tốt. Đấu La Tần Thắng, Thiên Tiên mãn hồn lực. Thế giới võ hiệp ba cái kia Tần Thắng, cũng là luyện võ kỳ tài. Huyết nục bên trong thần hy phun trào, nguyên thần đạt được tầm bổ. Tần Thắng bên người trưng bày đại lượng nguyên thạch, lượng lớn tinh khí bị hắn hút vào, phía sau hắn thậm chí xuất hiện một cái lỗ đen. Thôn Thiên Ma công vận chuyển tới cực hạn, môn này vô thượng ma công phát sinh đặc thù dị biến. Ngoan nhân sáng tạo pháp lục, chỉ xuống tay với bản nguyên, hư vô mở mịt ngộ tính cùng với khác một chút đồ vật, nàng đây là không cách nào thông qua ma công từ trên thân người khác hấp thu. Có thể Tần Thắng khác biệt, hắn chính hắn hết thể hắn đều có thể kế thừa, dung hợp, ở trong quá trình này tu luyện Thôn Thiên Ma công, một loại nào đó thần diệu biến hóa ra hiện. Sinh mệnh tinh khí bành trướng, Tần Thắng bản nguyên tại lấy một loại phương thức đặc thù tái tạo, tiến hóa. Kinh người dị tượng tại Tần Thắng xung quanh xuất hiện, từng cái lô đen ngưng kết, từng khối nguyên thạch bên trong ẩn chứa năng lượng hô hấp ở giữa liền bị hút hết. Lại gặp người hình hư ảnh hiện hiện, mặt bọn hắn cho mơ hồ, nhìn không rõ ràng, trực tiếp bị lô đen vỡ nát, tuần hoàn qua lại. Sương mù màu trắng từ Tần Thắng đỉnh đầu xông ra, như rồng như phượng, giống như là một loại nào đó báo hiệu. Dung hợp chư ta, Tần Thắng bây giờ mặc dù vẫn là phàm thể, nhưng lại cùng tầm thường nhất phàm thể có không nhỏ khác biệt. Có thể xưng là phàm thể 2. Không chương 16, xung quan giận dữ là Hồng Nhan chương 16, xung quan giận dữ là Hồng Nhan hậu thiên chi tinh mạnh mẽ, không ngừng tụ hợp vào phế chi thần tàng bên trong, trả lại tiên thiên khiến cho trở nên càng thêm thần dị. Phổi thuộc tính kim, cái này một cái thần tàng đang tăng cường quá trình bên trong vô cùng lóa mắt, kim quang nở rộ, đem Tần Thắng động phủ đều cho chiếu sáng. Từng sợi kim khí quyết tán, động phủ vách đá bị đâm xuyên, chia cắt, xuất hiện vô số lỗ thủng, cơn gió thổi liền phong hóa là cho bụi. Một hít một thở ở giữa, liền tại trong động phủ thổi lên một trận phong bạo, khí long xoay tròn, mười phần doan người. Sinh cơ thanh nén, đạo lực vô hạn, tiên tiên chi tinh bị nuôi đến cực hạn. Vâng, hình như có khai thiên tích địa thanh âm vang lên, phế chi thần tàng sáng chói tới cực điểm. Một tôn thần từ thần tàng bên trong đi ra, hắn toàn thân bao trùm lấy chói mắt kim quang, thần thánh uy nghiêm, trên trời dưới đất độc tôn. Thần chỉ luyện công diễn pháp, phi thiên độ địa, thoáng như chân thực sinh linh. Phế chi thần tàng biến mãn, Tần Thắng phổi chi thần chỉ hoàn mỹ hóa sinh mà ra, cái này giống một cái khác hắn đồng dạng. Có thể tu luyện, có thể tham ngộ đạo pháp, có thể chiến đấu, có thể luyện đan đúc khí. Cái này quá mức phi phàm, cổ kim khó có. Thật sự là kinh người, nhiều một cái ta tu luyện, biến tướng để cho ta có được càng nhiều thời gian. Tần Thắng tâm ngữ. Đây là vô hạn chi địa mang cho hắn đạo cung thần chỉ biến hóa, người bình thường khó mà phục khắc, thiên hạ vô song. Bình phục tâm cảnh, Tần Thắng trong mê vụ tiến lên, hắn tiến vào xuống một cái thần tàng bên trong. Phổi thuộc tính kim, thận thuộc thủy, kim thủy tương sinh, Tần Thắng đem thận chi thần tàng định vì chính mình tiếp xuống tu luyện mục tiêu. Thận, nơi chứa tinh khí, tu luyện cái này một thần tàng có thể để cho pháp lực giả dích không dứt, sinh cơ vô tận. Tần Thắng rõ ràng trông thấy, tại chính mình thận chi thần tàng bên trong cũng có một tôn thần hình thức ban đầu, ý thức của hắn nhập chủ thần chỉ bên trong, khiến thận thần cũng sống lại. Như thế, lại thêm một cái ta có thể phụ trợ Tần Thắng tu luyện, làm hắn tiến một bước siêu phàm thoát tục. Làm thận chi thần tàng bị sơ bộ khai phát về sau, kinh người sự tình phát sinh, Tần Thắng năm đại thần tàng cùng nhau sáng lên, cộng minh hô ứng. Có liên miên đạo âm vang lên, giống như đến từ viễn cổ tiên dân, lại như là thần ma đang cầu khẩn. Tương truyền, người có được thể ngã cùng đạo ngã nương theo lấy thần tàng mà xuất hiện. Thể ngã là kiếp này ta tụ kinh, cùng thiên địa cùng ở tại, là kiếp này ta cầu nguyện, siêu thoát sinh tử luân hồi. Đạo ngã là hiện tại ta gia trì, nguyện ta được nói phi thăng, là hiện tại ta chúc phúc, vĩnh hằng bất hủ. Đại đạo thiên âm vang vọng mảnh này núi rừng, trình bày pháp cùng lý, cây cối, hoa cỏ, chim thú sinh cơ tại trong lúc vô hình bắt đầu tiêu tán, từng tia từng sợi hội tụ ở đây, bị Tần Thắng thôn vệ. Thôn thiên ma công quá mức đáng sợ, cho dù là không đi nuốt người bản nguyên, trong quá trình tu luyện cũng sẽ bị động cướp đoạt thiên địa vạn vật, khiến hết thể tàn lụi. Đây là một bộ làm đất trời oán giận, không vì thiên địa dung thân ma công. Ngoan nhân một thế chưa thành đạo trước, thiên yếu bức bỏ người hận, mỗi cái cảnh giới thiên kiếp đều muốn so với hắn người kinh khủng rất nhiều lần, đây chính là gặp thiên phạt. Nàng khi đó căn bản tìm không thấy cái gì tốt đồ vật, thiên kim đế liệu đều không, hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình. Đương nhiên, cái này chỉ là nhất thời cục diện, cũng không phải là vĩnh cửu. Đợi nàng sau khi chứng đạo, thống ngự vạn đạo, thiên địa lấy nàng vi tôn, thần phục tại dưới váy của nàng, tình huống tự nhiên là phát sinh cải biến. Dùng một thế ma thân luyện chế thôn thiên ma bình, không phải là bởi vì khi đó ngoan nhân không có tiên kim, mà là vì triệt để thoát khỏi trói buộc. Làm lần này tu luyện kết thúc, Tần Thắng đi ra đạo phủ, sừng sững với thiên bên trên, có một loại trên trời thiên hạ đều đang nắm giữ cảm giác. Đạo cung nhị trọng. Lần này đột phá, ngược lại không tất cả đều là bởi vì dung hợp thủy hử Tần Thắng bản nguyên nhân. Giao quang thánh địa cách nước yến cự ly rất xa, Tần Thắng đi đường dùng một chút thời gian, trên đường hắn cũng một mực tại tu luyện, tại tích lũy. Nhìn xem sinh cơ ảm đạm rất nhiều núi rừng, Tần Thắng không khỏi nhíu mày. Mặc dù ta tu luyện thôn thiên ma công không cần người khác bản nguyên, nhưng dạng này thôn phệ thiên địa vạn vật đặc tính, vẫn là thật là đáng sợ. Hiện tại còn chỉ là đạo cung bí cảnh a. Các loại Tần Thắng tiến quân tiên đài bí cảnh về sau, nếu như bung ra tu luyện, chỉ sợ có thể thôn tinh phệ giới. Bất quá không thể phủ nhận là thôn thiên ma công rất mạnh, tốc độ tu luyện nhanh, chiến lực cũng kỳ cao. Bung tay bung chân, thậm chí có thể trong chiến đấu thôn phệ địch nhân sinh mệnh. Đến tìm một kiện đồ vật, hoặc là dùng đạo văn đến phong tỏa tự thân, để lúc tu luyện động tĩnh nhỏ một chút. Tần Thắng trong lòng có dự định, sau đó hắn tra xét chính một cái tại Tam Quốc diễn nghĩa thế giới tiến độ. Tần Thắng tại Tam Quốc thế giới đã phô bày thần lực, thiên hạ phải sợ hãi, bất quá kết thúc loạn thế đây không phải là chấn nhiếp mấy phương chư hầu có thể làm được, còn cần một chút thời gian. Loạn thế sao là? Ở chỗ bên trên, cũng ở chỗ hạ. Từ từ sẽ đến đi, dù sao Tam Quốc thế giới tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh. Tần Thắng không còn quan tâm, hướng tiểu trấn mà đi. Tiến vào thị trấn về sau, Diệp Phàm cùng Khương Lao Bá, Tiểu Đình Đình đều không tại, Tần Thắng nghe ngóng một cái, mới biết rõ trước đó có rất nhiều lấy dị thú là tọa kỵ kỵ sĩ đến tìm kiếm họ Khương người. Tần Thắng nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, đây là Khương gia tìm đến Tiểu Đình Đình bọn hắn. Khương Lao Bá phụ thần là hoang cổ Khương gia cao thủ, bất quá năm đó Khương gia nội bộ xuất hiện tranh đấu, có rất nhiều người đều bị oan uổng, bước đi. Bây giờ nội bộ an định lại, rất nhiều chuyện tra ra manh mối, một số người cũng đã nhận được sửa lại án xử sai. Tần Thắng đi Yên Hà đầu tiên, phát hiện nơi này một mảnh hỗn độn, Khương gia người đã rời đi mấy ngày, mà Diệp Phàm vẫn là không thấy tăm hơi. Hỏng, Diệp Phàm. Tần Thắng lúc này hồi tưởng lại nguyên kịch bản bên trong, Tiểu Đình Đình bị tiếp sau khi đi Diệp Phàm tao ngộ, thầm nghĩ một tiếng không ổn. Hắn dọc theo một chút vết tích truy tung, xông vào hoang sơn dã linh bên trong. Hắn tại một chỗ rừng đá bên trong phát hiện ba tên cưỡi dị thú, ở không trung không ngừng tuần sát, giống như đang tìm kiếm lấy cái gì kỵ sĩ. Ai? Một tên kỵ sĩ quát chói tai. Tần Thắng hư không cất bước, bình tĩnh hỏi thăm, các ngươi phải chăng đang đuổi giết một cái họ Diệp thiếu niên? Khương gia làm việc, không có quan hệ gì với ngươi, nhanh chóng tối lui. Kỵ sĩ rất cao ngạo. Thần tiên nhân, ta ở chỗ này. Lúc này, phía dưới một tòa thạch phong trong khe hở truyền đến tiếng hô hoán, Tần Thắng nhìn lại. Diệp Phàm đứng ở nơi đó, giống như một cái dã nhân, phi thường chật vật, hắn phần bụng một mảnh màu máu, bị thương không nhẹ. Tìm được. Khương gia ba vị kỵ sĩ khống chế dị thú vọt xuống dưới, bọn hắn đều là luân hải bí cảnh cao giai tu sĩ, đối Diệp Phàm mà nói mười phần cường đại, không thể chống cự. Ở trước mặt ta còn dám động thủ, muốn chết. Tần Thắng một trường vỗ ra, pháp lực cuồng bạo chút xuống. Ba tôn đem Diệp Phàm truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa kỵ sĩ, trực tiếp bị trục chết. Tần Thắng rơi vào Diệp Phàm trước mặt, hỏi, đây là có chuyện gì? Tiểu Đình Đình bọn hắn là hoang cổ Khương gia người, Khương gia có người đến tìm bọn họ, trong đó một người cưỡi dị thú có thể cảm ứng bảo vật, hắn phát hiện trên người của ta có dấu trọng bảo, Khương gia người ly khai sau hắn liền phái người theo đuổi giết ta. Diệp Phàm nhanh chóng nói rõ tình huống. Tần Thắng mắt hiện sắc ý, tốt một cái Khương gia. Là ta bế quan không có chú ý thời gian, ngươi không sao chứ? Cái này cũng không trách ngươi. Diệp Phàm mặt có chút trắng, lắc đầu, ta không sao, không có nguy hiểm tính mạng. Kỳ thật hắn miệng vết thương ở bụng đều có thể trông thấy ruột, nếu như không phải thánh thể kinh người, Diệp Phàm cũng đã mất mạng. Thần tiên nhân, chúng ta đến tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Tần Thắng chuyển động ánh mắt, nhìn về phía một cái phương hướng, không cần sợ. đi, ta dẫn ngươi đi giết người. Không cần Tần Thắng đi tìm người của Khương gia, vừa rồi kia lớn lao động tĩnh, Khương gia tu sĩ đã phát giác, lúc này chính nhanh chóng tụ đến. Lại có 5 cái kỵ sĩ xuất hiện, bọn hắn nhìn thoáng qua thi thể trên đất, lập tức nổi giận. Thật to gan, cũng dám đối ta Khương gia người đầu thủ. 5 tên kỵ sĩ đem Tần Thắng cùng Diệp Phàm vây quanh, mấy hơi thở về sau, thần hồng sáng chói, lại có 2 cái Khương gia người tới. Bên trái chính là Khương Giật Phi, hắn là lần này Khương gia đội ngũ chủ đạo người, cảm ứng được ta có bảo vật chính là bên phải người kia, Khương Giật Thần. Diệp Phàm nhỏ giọng nhắc nhở, còn có một cái Khương Thải Huyền không đến, hẳn là đang bồi lấy Tiểu Đỉnh Đỉnh. Tần Thắng gật đầu, cái này Khương Giật Thần hắn đã nhớ tới là ai, cái kia Hố Phân đại đế. Khương Giật Thần tuổi không lớn lắm, nhưng lại không coi ai ra gì, một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ, hắn rất phẫn nộ. Dám giết ta người của Khương gia, trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được ngươi. Ta Thái Cổ Thế gia muốn giết ngươi, ngươi không rỗi ra cổ ngoan ngoãn chờ chết, lại còn dám phản kháng. Quả thực là đại nghịch bất đạo. Cướp người bảo vật, hại người tính mạng, nhất là Diệp Phàm còn giúp qua ngươi Khương gia huyết mạch. Tần Thắng lạnh giọng nói ra, đây chính là Thái Cổ Thế gia tác phong sao? Khương Giật Phi phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, hắn mở miệng nói ra, đạo hữu, bất kể nói thế nào, ngươi không nên giết ta Khương gia người. Diệp Phàm trong lòng hận ý ngập trời, hắn cuối cùng thấy được Thái Cổ Thế gia bá đạo. Phái người tới giết hắn, đoạt bảo vật của hắn, lại còn đương nhiên làm ra dạng này tư thái. Tần Thắng cười một tiếng, giết liền giết, kia lại như thế nào? Vậy ta liền giết ngươi. Khương Giật Thần đánh ra một ngụm thần lô, liệt diễm ngập trời. Điều trùng tiểu kỹ. Tần Thắng cất bước, Khương gia lại còn có ngươi dạng này phế vật. Một vòng quang hoàn từ Tần Thắng sau đầu dâng lên, phổ chiếu thập phương, xua tan hết thể dị lực, chấn sát bốn phương. Đại Quang Minh, lớn uy năng. Giao Quang Thánh Địa chiêu bài bí pháp một trong, Thánh Quang Thuật. Ngươi là Giao Quang đệ tử. Khương Giật Thần kêu to. Túi kia vây Tần Thắng 5 tên Khương gia kỵ sĩ bị Thánh Quang Thuật chiếu rọi thành tro, hỏa diễm thần lô phía trên xuất hiện loang lổ vết cháy. Giao Quang đạo hữu, thủ hạ lưu tình. Khương Giật Phi nói chuyện đồng thời, cũng ngang nhiên xuất thủ, nghi cứu Khương Giật Thần. Tần Thắng đánh ra một đạo bảo ấn, ngăn lại Khương Giật Phi, trực tiếp đem Khương Giật Thần bổ tới. Khương Giật Thần trên thân hiện đầy vết rách, huyết nhục đều bị nướng đến khô héo, trong mắt lộ ra sợ hãi, cũng không tiếp tục phục vừa rồi cao cao tại thượng. Giao cho ngươi xử trí. Tần Thắng đem hắn ném cho Diệp Phàm. Thần hồng lóe lên, Tần Thắng đi vào Khương Giật Phi trước mặt, ngập trời pháp lực vận chuyển, oanh kích mà xuống. Vị này Khương gia thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất đệ tử, trước mắt còn chưa phá vỡ mà vào tứ cực, cùng Tần Thắng ở vào cùng một cái bí cảnh. Có thể một trận chiến. Tần Thắng muốn nhìn một chút cái này Khương gia thiên tiêu phải chăng danh phủ kỳ thực. Thánh quang thuật chiếu rọi bầu trời, quang mang nhưng cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Lại gặp một ngụm thần lô bị đánh ra, tản mát ra đặc thù ba động, bởi vì hàng vũ lâu nguyên nhân, Khương gia thiên vị phản phất đế binh đúc khí. Khương Giật Phi không dám khinh thị tu vi so với mình thấp Tần Thắng, hai tay huy động, thể hiện ra huyền diệu quy tích. Bát thần mang kình, một loại đỉnh cấp không khí bí pháp, có ma tính, có thể để cho binh khí đánh ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Oanh! Bí pháp cùng thần binh va chạm mạnh, kinh thiên động địa. Bầu trời đám mây trực tiếp bị đánh tan, lớn hố đất động nổi lên một phía, ngọn núi nổ tung. Đạo hữu, lần này là Khương Giật Thần không đúng, lên lòng tham, ta nguyện thay hắn chịu nhận lỗi. Khương Giật Phi nói ra, còn xin lưu hắn một mạng, trưởng bối của hắn là tộc ta bên trong đại nhân vật, nếu như giết hắn, đối chúng ta hai nhà đều không tốt. Khương Giật Phi không cùng Tần Thắng liều mạng tranh đấu dự định, hiện tại có thể nói là tham dò tính giao thủ, hắn đã nhận ra cái này Giao Quang đệ tử thật không đơn giản. Loại người này tại bất luận cái gì đạo thống bên trong đều là bà bối, nếu như xảy ra chuyện, hậu quả kia so chết mấy cái kỵ sĩ nghiêm trọng vô số lần. Phía sau, truyền đến Khương Giật Thần tiếng kêu thảm thiết, Diệp Phàm cao giọng nói ra, xuất ra đầy đủ phong phú thành ý, ta liền bỏ qua hắn. Có thể. Khương Giật Phi đáp ứng lập tức, hỏi thăm Tần Thắng. Đạo hữu coi là như thế nào? Pháp lực khuấy động, Tần Thắng dựa thế tối lui, gật đầu nói ra, Diệp Phàm là người bị hại, việc này từ chỗ hắn lý. Hắn nhìn Khương Giật Thần liếc mắt, thoi thót. Song phương đình chiến, Khương Giật Phi lấy ra rất nhiều bảo vật đổi về Khương Giật Thần, không nói một lời trực tiếp rời đi. Làm sao không giết hắn? Tần Thắng hỏi. Hiện tại liền đã liên lụy ngươi, nếu như ta lại giết Khương Giật Thần, kia Tần tiên nhân ngươi về Giao Quang Thánh Địa sau chỉ sợ cũng phải khó xử. Diệp Phàm hít sâu một hơi, ta không thể lại liên lụy ngươi. Tần Thắng nhịn không được cười lên, ngươi đánh giá quá cao một cái Khương Giật Thần đối Khương gia tầm quan trọng, trưởng bối của hắn cũng đại biểu không được toàn bộ Khương gia. Hắn căn bản không đem chuyện ngày hôm nay để ở trong lòng. Thánh địa thế gia tiểu bối tranh đấu chém giết là rất bình thường, tài nghệ không bằng người, kia chết thì đã chết, lớn gia minh trên mặt đều sẽ tuân thủ quy tắc. Chuyện này thả trên người Tần Thắng, tính không lên đắc tội Khương gia, Khương gia nếu là thật bởi vậy đến Giao Quang náo sự, kia đến bị Đông Hoang chết cười. Đương nhiên, ngươi nếu là tiểu môn tiểu phái hoặc là tán tu, dám đối thánh địa thế gia người đạo thủ, kia theo bọn hắn nghĩ chính là không thể tha thứ tội nghiệp. Chỉ có thể nói, Diệp Phàm trước mắt đối đỉnh cấp đạo thống ở giữa quy tắc còn chưa đủ hiểu rõ. Nhưng hắn là Tần Thắng cân nhắc tâm, khẳng định là tốt. Bất quá ngươi dạng này lựa chọn cũng không tính sai, dùng một cái phế vật mệnh đổi một bút tài nguyên, tăng tiến tu vi, sát thực so giết hắn càng có lợi. Tần Thắng nói, chính là hắn về sau khẳng định sẽ tìm ngươi gây chuyện. Về phần Tần Thắng, Khương Giật Thần về sau nghe thấy tin tức của hắn, liền phải sớm đi vòng. Ta chờ hắn. Diệp Phàm tự tin cười một tiếng. Có thể đoán được, tương lai giả thiên thế giới chỉ sợ vẫn là sẽ xuất hiện một tôn Hố Phân đại đế thật sự là nghiệp chướng. Diệp Phàm có chút hiếu kỳ hỏi, Khương Giật Phi thực lực như thế nào? Tần Thắng gật đầu, trên mặt có vẻ nghiêm túc. Rất mạnh, so Khương Giật Thần tên phế vật kia mạnh vô số lần, chúng ta cũng không hề động thật sự, chỉ là lẫn nhau thăm dò một phen, hắn tại Khương gia hẳn là xuất sắc nhất đệ tử. Diệp Phàm, cảm giác tần tiên nhân tại móc lấy con thổi phồng chính hắn. Không biết rõ ta thánh thể tu luyện tới đạo cung bí cảnh về sau sẽ có chuẩn bị dạng gì chiến lực. Diệp Phàm rất chờ mong. Khi đó ngươi chiến thắng cảnh giới cao nhất trọng thiên cảnh giới tu sĩ, không thành vấn đề. Tại Luân Hải, đạo cung bí cảnh, nhưng thật ra là không có cấm cái này khái niệm. Mọi người cơ sở đều quá kém, thân thể tiềm năng mới vừa vận khai phát, vô địch huyền pháp, cường đại thần thông, đều khó mà phát huy chân chính uy năng. Trọng yếu nhất chính là không có đủ pháp tắc cảm ngộ. Nói mấy cấm, vượt mấy cái tiểu cảnh giới mà chiến, không thực tế. Hiện tại Diệp Phàm cũng không có cách nào giống tiên đài bí cảnh lúc như thế, chiến lực báo tác 7-8 cái tiểu cảnh giới. Diệp Phàm khi lấy được giai tự bí về sau, phát động bí thuật tại thánh thể trên cơ sở chiến lực tăng lên 10 lần, mới có thể lấy thần kiểu cảnh giới nghịch phạt bị ngã. Có thể nói như vậy, phàm thể cùng thể chất đặc thù, người tầm thường cùng thiên tài chiến lệnh, tại cái này thời điểm là nhỏ nhất, về sau chỉ có thể càng ngày càng lớn, thẳng đến nhìn không tạ thế ảnh. Tần Thắng cùng Diệp Phàm rời đi, tìm địa phương trước cho hắn chữa thương. Thần tiên nhân, lần này cảm ơn ngươi. Chúng ta quan hệ còn khách khí làm gì? Diệp Phàm trọng trọng gật đầu, đem đây hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Tần Thắng thì là nghĩ đến mấy năm sau sẽ xuất hiện Thanh Đồng Tiên Điện. Nơi đó huyền hoàng mẫu khí cùng mẫu khí căn nguyên là ngoan nhân lưu lại, Diệp Phàm làm ca ca cầm một chút. Tần Thắng làm mệnh trung chú định ngoan nhân truyền nhân, cũng cầm một chút, rất hợp lý. Ba chúng ta đem thời gian qua tốt, so cái gì đều mạnh. Chương 17, làm theo thái thượng luyện thạch hầu chương 17, làm theo thái thượng luyện thạch hầu Diệp Phàm thương thế không khó giải quyết, hoang cổ thánh thể sinh mệnh lực quá cường hãn, lại cương giật phi nhận lỗi bên trong, cũng không ít chữa thương bảo dược. 5 ngày sau, Diệp Phàm từ an dưỡng bên trong tỉnh dậy, hắn trông thấy Tần Thắng ngay tại truy luyện thần văn, đem thần văn tạo thành cái khác đồ vật bộ dáng. Dạng này tu hành hắn không xa lạ gì, chính là tại tế khí Diệp Phàm chính mình trước mắt cũng đang tế luyện chính mình khí. Bất quá hắn quan sát một lát về sau, lại phi thường nghi hoặc. Thần tiên nhân, ngươi muốn tế một kiện dạng gì khí? Chỉ gặp Tần Thắng thần văn bị rèn luyện thành một cái hình hộp chữ nhật, nắm đấm lớn nhỏ, thần quang sáng chói, Diệp Phàm thực sự nhìn không ra đây là cái gì đồ vật. Chẳng lẽ là cái gì độc môn bí khí? Tần Thắng cười một tiếng, xem chừng điều khiển chính mình khí để nó tách rời thành hai nửa. Nguyên lai cái này hình hộp chữ nhật là từ hai bộ phận tạo thành, một phần là đợi lại, một phần khác là hình hộp chữ nhật chủ thân, bên trong trống rỗng. Đây là? Diệp Phàm tức thị cảm rất mạnh. Quan tài. Tần Thắng nói ra đáp án. A. Diệp Phàm hóa đá, hắn mặt lộ vẻ khó tin. Còn có thể lấy quan tài là khí? Vì cái gì không thể? Tần Thắng hỏi lại, ngươi quên chúng ta là thế nào tới sao? Chiếc kia quan tài ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Phàm hồi tưởng Cửu Long kéo quan, không thể không thừa nhận, nó xác thực phi thường khủng bố, Diệp Phàm cảm thấy yêu đế chi binh đều chưa chắc có thể siêu việt nó. Nhưng lấy quan tài là khí, cái này nhìn qua vẫn là quá kỳ quái a. Khí là muốn nương theo chính mình cả đời đồ vật, không qua loa được, nhất định phải lựa chọn thích hợp nhất chính mình, cũng là chính mình nhất thích ý đồ vật mới được. Tần Thắng nói ra, dạng này mới có thể cùng tự thân nước sữa hòa nhau, khí cùng tâm hợp, một người ưa thích kiếm, hắn lại bị bách đúc một thanh truy, kia tương lai tuyệt đối khó mà đi xa. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì ngươi sẽ thích ý quan tài a? Ngươi đúc chính là cái gì khí? Diệp Phàm đáp, là đỉnh, ba chân hai thai biên đỉnh. Đạo nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật, ngươi khí không tệ, lại phi thường thích hợp ngươi, tương lai khẳng định có thể đan dệt ra quỹ tích của đạo. Tần Thắng đối Diệp Phàm lựa chọn biểu thị ra khẳng định, theo sát lấy lại nói ra, đỉnh uy năng sát thực rất lớn, nhưng đó là con đường của ngươi, con đường của ta chính là quan tài. Diệp Phàm không hiểu, đúc quan tài, mai táng hết thể địch nhân, truy cầu cực hạn công phạt sao? Nhìn trước mắt quan tài nhỏ, Tần Thắng cười thần bí. Ta cái này miệng quan tài không chỉ có táng địch, càng quan trọng hơn là táng mình. Diệp Phàm cái này càng không thể hiểu được. Hồng Trần Văn Trượng, Tuế Nguyệt Như Lao, đao đao chạm tiên tiêu. Tần Thắng, thiên đại anh hùng cũng sẽ ra đi, cổ kim đều không gặp trường sinh người. Cái này miệng quan tài sẽ chôn xuống cái này đến cái khác ta, những cái kia là tại Tuế Nguyệt bên trong chết đi ta, bọn hắn tử vong sẽ vì ta mang đến tân sinh. Tại trong quan tài cầu sinh, chết cực trở lại sinh. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Đúc một ngụm quan tài, đây là Tần Thắng ở địa cầu lúc vừa đạp vào con đường tu luyện liền làm ra quyết định. Làm hắn lần thứ nhất suy nghĩ nên đúc cái gì khí lúc, đáp án này liền hiện lên ở trong tim. Chư thiên vạn giới, từng cái Tần Thắng không ngừng chết đi, chuẩn bị một ngụm quan tài mỏng lấy táng bản thân, để vô số ta có một cái kết cục. Tử vong không phải điểm cuối cùng, ngược lại sẽ khiến Tần Thắng càng thêm cường đại. Tại rách nát bên trong khôi phục, tại tịch diệt bên trong vượt khởi. Không nên cảm thấy quan tài không rõ, kia là thế tục ánh mắt, tại gia thiên thế giới, cái này ngược lại là tốt đẹp biểu tượng. Nó là kết cục, là an bình, là điểm cuối cùng, cũng là đầu nguồn. Quân bất kiến cổ sử trước đó, Tuế Nguyệt chi nguyên, là cái gì chôn vùi xuống vị kia bệnh người? Gia thiên tam bộ khúc, quan tài tam bộ khúc. Tần Thắng đúc quan tài, không chỉ có phù hợp con đường của mình, cũng là phù hợp phiên bản câu trả lời. Vừa nghĩ tới mình đã đi tới điểm cuối cùng, hắn liền không nhịn được hừ nhẹ bắt đầu. Diệp Tử, không cần suy nghĩ nhiều, mỗi người có mỗi người ý nghĩ, kiên định tín niệm. Tần Thắng cười nói. Diệp Phàm gật đầu, lại hỏi, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, vì cái gì còn không có đúc ra chân khí? Ta trên địa cầu tu luyện kinh văn quá bình thường, cũng không có tứ cảnh hợp nhất, chuyên tế một khí phương pháp, vẫn là đi vào bắt đầu sau mới bù đắp phương diện này kinh văn. Tần Thắng nói, trước mắt ta ngay tại nặng tế này khí, để cầu viên mãn. Tu sĩ tại khổ hải, vậy tuyển, thần kiều, bị ngạn bốn cái cảnh giới, đều có thể phân biệt tế luyện một kiện đồ vật, nhưng cũng có thể lựa chọn bỏ ba mà một lòng. Cũng chỉ có dạng này khí mới là mạnh nhất, có đủ nhất tiềm lực. Đợi cho đại thành, đủ để một khí phá vật pháp. Bất quá bốn khí hợp nhất chi pháp, chỉ có đế kinh trên mới có thể ghi chép, thần thắng trước kia căn bản sẽ không. Được thôn thiên ma công mới có cơ hội tiến hành dạng này tu luyện. Về phần chân khí, tần thắng lắc đầu, ta còn không có tìm tới thích hợp vật liệu. Diệp tử, nghe ta một lời khuyên, gánh chịu khí chi thần hình vật liệu tuyệt đối không thể qua loa chủ quan. Thần văn chi khí là khí thần, kim thạch chi khí là khí thân, thần cung thân hợp mới là chân khí. Tốt nhất vật liệu là cái gì? Diệp Phàm hỏi. Tiên kim hoặc là vạn vật mẫu khí, hỗn độn thạch bên trong dựng dục tiên chân các loại, đây đều là đại đế chuyên môn thánh vật, đông hoang có cầu, không có nghe nói ai có được. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, tiên nhân ngươi yên tâm, về sau ta nếu là gặp tiên kim, khẳng định cho ngươi lưu một phần. Kỳ thật chính hắn đều không cho rằng sẽ có dạng này cơ duyên, dù sao ta chính là cái phổ thông thánh thể. Vậy ta coi như chờ. Tần Thắng cười sảng lạ. Tiên nhân, về sau ngươi có tính toán gì? Ngươi trước tu luyện. Tần Thắng biểu lộ thần bí, qua một thời gian ngắn ta dẫn ngươi đi làm phiếu lớn. Diệp Phàm lại chờ mong, lại lo lắng. Có thể hay không rất nguy hiểm. Ta tu vi kém sang ngươi, có thể sẽ liên lụy ngươi, không phải ngươi đi một mình đi. Không có việc gì, con đường kia phong hiểm nhỏ, lợi nhuận lớn, ổn vô cùng. Nói đùa, Diệp Phàm chính là Tần Thắng chuẩn bị bảo hiểm, hắn sao có thể không đi? Lần này Tần Thắng ly khai giao quang thánh địa, không chỉ có riêng chỉ là nghĩ đến tham dự tiến đánh thanh đế mộ, còn có sự tình khác muốn làm. Nửa tháng, Tần Thắng trong lòng hơi động. Tam quốc diễn nghĩa thế giới, hắn trên cơ bản có thể tính là kết thúc loạn thế, thuộc về Tam quốc Tần Thắng bản chất chảy vào trong cơ thể của hắn. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tần Thắng nói. Diệp Phàm rất nghi hoặc, mọi người tại Hoang Sơn giã linh tu luyện, có cái gì còn muốn tỉ ý? Bất quá Diệp Phàm cũng biết rõ, Tần Thắng là có bí mật, dù sao có thể ở địa cầu tu luyện tới bị ngã cảnh, bản thân tiểu rất làm cho người khác khó có thể tin. Nhưng hắn sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu, càng sẽ không ngấp nghé. Rời xa Diệp Phàm về sau, Tần Thắng vận chuyển ma công, tiêu hóa lần này bản nguyên. Ma công dị tượng càng thêm kinh người, thôn vệ chi lực cũng càng ngày càng đáng sợ, nếu như không phải Tần Thắng cố ý khống chế, chung quanh hắn cây một điều thú sẽ trực tiếp bị rút khô sinh cơ. Thôn thiên ma công mỗi một lần thôn vệ bản nguyên đều sẽ nâng cao một bước, cái này không nhất định là chỉ tu vi tăng lên, còn bao gồm tự thân thể biến, đối thiên địa cảm ngộ. Hậu thiên chi tinh không ngừng hóa sinh, bổ dưỡng thận chi thần tàng, tráng đại thần chỉ. Tần Thắng thận càng ngày càng tốt. Đạo cung tu sĩ mỗi lần chiều sâu tu luyện đều không phải là một hai ngày có thể kết thúc sự tình, huống chi Tần Thắng cảm ngộ rất nhiều. Làm hắn tiêu hóa xong từ Tam quốc Tần Thắng đạt được thu hoạch về sau, lại qua nửa tháng. Trở lại tòa kia núi rừng về sau, Tần Thắng sửng sốt. Diệp Phàm lại không thấy. Hắn quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh, phát hiện có đánh nhau vết tích, ân. Đơn phương bị nghiền ép cái chủng loại kia đánh nhau, Diệp Phàm chỉ sợ là bị bắt đi. Tần Thắng im lặng, có vẻ giống như toàn thiên hạ đều tại cùng Diệp Tử đối nghịch. Để cho ta ngẫm lại, thương gia kỵ sĩ phiền phức giải quyết về sau, Diệp Phàm thời gian này điểm gặp phải nguy hiểm. A, nguyên lai là hắn. Tần Thắng biết là ai xuống tay với Diệp Phàm, hắn phân biệt phương hướng, ngự không mà đi. Một ngày sau, Tần Thắng đi tới một mặt vách núi trước, trên vách đá dựng đứng có một cái hang đá. Diệp Phàm liền tại bên trong, ngoại trừ hắn bên ngoài còn có một cái dáng vẻ nặng nề lão đầu. Lão đầu họ Hàn, là linh cư động thiên trưởng lão, bởi vì thọ nguyên không nhiều, ngấp nghé Diệp Phàm đến qua thần quả. Bất quá quả dù sao đã bị Diệp Phàm ăn, cho nên Hàn trưởng lão minh tư khổ tưởng về sau, cũng có một cái ý tưởng. Lấy Diệp Phàm làm chủ dược, dựa vào cái khác linh dược, luyện một viên nhân đan. Gia thiên ý tưởng vương nhiều lắm. Tại Tần Thắng cảm ứng bên trong, Diệp Phàm hiện tại liền trong lò đan bị luyện đây. Không may hải tử. Tần Thắng đi vào hang đá, nơi này bị đạo văn bao trùm, che lấp khí tức, luân hải bí cảnh rất khó phát hiện. Nhưng Tần Thắng là đạo cung bí cảnh. Hàn trưởng lão tóc hai bù xù, hắn bảo vệ đan lô, nhìn chằm chằm Tần Thắng. Ngươi là ai? Xoẹt. Tần Thắng nhìn cái này lão bất tử liếc mắt, thần quang từ trong mắt của hắn nở rộ, trực tiếp lấy Hàn trưởng lão phản ứng không kịp tốc độ đem hắn xuyên thủng. Không muốn trả lời ngươi vấn đề này. Hàn trưởng lão tắt thở, một vị linh cư động thiên trưởng lão cứ như vậy chết đi. Ta cảm giác hiện tại tựa như cái siêu nhân. Tần Thắng cảm thán. Sau đó hắn đi qua vô vô đan lô, hô, Diệp tử, chết chưa? Diệp Phàm hưu khí vô lực thanh âm vang lên, còn chưa có chết, chính là con mắt có chút đau. Tần Thắng cười, đây là chuyện tốt, nói rõ ngươi sắp luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Đại thánh trải qua để ngươi cho thể nghiệm, Diệp tử, đây là điểm lành a. Ngươi mau thả ta ra đi. Diệp Phàm muốn khóc, chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy. Tần Thắng đánh giá một cái chiếc lò luyện đan này, không có mở cái nắp, mà là ngồi xếp bằng, dẫn xuất lòng đất hỏa sát, tiếp tục luyện đan. Hàn trưởng lão chưa cạnh chi sự nghiệp, liền để ta để hoàn thành. Hàn trưởng lão sở dĩ lại ở chỗ này mở độc phủ, cũng là bởi vì nơi đây có hỏa sát, có thần năng, phi thường thích hợp luyện đan. A. Diệp Phàm kêu to, thiên nhân, chuyện gì xảy ra? Lò bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao. A, không có gì. Ta dẫn động càng nhiều hỏa sát, ngươi có thể sẽ cảm thấy hơi nóng. Tần Thắng nói ra, bất quá không cần lo lắng, rất nhanh liền tốt. Tần Thắng pháp lực thôi động, tăng lớn hỏa lực, ta đốt, ta đốt, ta đốt. Lại khổ một khổ Diệp Phàm, đeo danh để Hàn trưởng lao đến đánh. Dù sao Hàn trưởng lao khẳng định không có ý kiến, không tin ngươi hỏi hắn. Ôi ngươi làm gì? Diệp Phàm hô to. Diệp sư phó, không cần nói, hảo hảo tu luyện, đây chính là khó được cơ hội. Trải nghiệm hỏa sát tẩn chứa linh năng, dùng bọn chúng xông phá trên người ngươi phong ấn, sau đó vận chuyển đạo kinh. Tần Thắng cười nói, đại thánh luyện đến. Thánh thể cũng lượt đến, ta cảm thấy ngươi không thể so với hầu tử trên lệnh. Ngươi cái biến thái. Diệp Phàm minh bạch Tần Thắng ý tứ, thế là bắt đầu dựa theo hắn chỉ dẫn đi làm. Hàn trưởng lão một cái thần kiểu cảnh, có thể thu tập đến cái gì tốt linh dược, nhưng Diệp Phàm còn chỉ là khổ hải, những này linh dược đối với hắn thật có ích lợi. Lấy luyện đan chi pháp hấp thu các loại linh dược, hiệu quả xa so với bình thường nuốt ăn muốn tốt. Một lát về sau, trong lò truyền ra tiếng sóng biển, còn có kim quang nở rộ, rung động ầm ầm. Tần Thắng gật đầu, không tệ, cái này xem xét chính là cực phẩm đan dược thành hình dị tượng, một lò kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuyệt thế tốt đan a. Lời này hoàn toàn không có tâm bệnh, Diệp Phàm tuyệt đối là Tần Thắng luyện qua tốt nhất chi đan. Coi như hắn đời này chỉ luyện lần này đan, cũng nhất định là đan đạo sứ trên thần thoại. Các loại vào năm, 10 vạn năm sau, ai muốn hỏi Tần Thắng tại luyện đan một đạo bên trên có cái gì thành tựu, hắn hoàn toàn có thể vỗ bộ ngực nói, chính mình luyện ra một tôn tương lai thiên đế. Chiến tích có thể tra. Ân, Hàn trưởng lão có một phần công lao, Tần Thắng có 99 điểm. Hàn trưởng lão, đối với cái này công lao phân phối ngươi có ý kiến gì không? Không nói lời nào chính là chấp nhận. Tiên nhân, ta phát hiện ngươi chỉ định có chút đặc thù đam mê, các ngươi những này viết sách nhất biến thái. Diệp Phàm lên án. Tần Thắng yên lặng tăng lớn hỏa lực, bùi ngùi thở dài. Cổ có thái thượng luyện thạch hầu, hiện có tần tiên luyện thánh thể. Ta cùng lão quân, thật sự là luyện đan một đạo trên hai tòa hỏa lẫn tuyệt đỉnh cao a. Chương 18, ta muốn tín ngưỡng của ngươi chương 18, ta muốn tín ngưỡng của ngươi 7 ngày 7 đêm đi qua, trong lò đan hết thể dị tượng đều thu liễm, có hùng hồn khí tức từ bên trong truyền đến. Tần Thắng vỗ tay mà cười, ta xong rồi. Hắn mở nắp lò, quắc, ra đi, ta thánh thể. Diệp Phàm đầu từ trong lò chui ra, thần thái sáng láng. Tiên nhân, ngươi thật là ác độc tâm a. Đừng giới đen, ngươi liền nói ngươi có hay không đạt được chỗ tốt. Diệp Phàm leo ra đan lô, nhìn một chút tứ chi của mình, tố khổ nói, kia lão bất tử đem tay ta chân đều cắt đứt, ngươi nếu là không đến, ta chỉ sợ thực sẽ bị luyện chết. Tiên nhân, làm sao ngươi một ly khai đã có người tới đối phó ta, đến tột cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Diệp Phàm thở dài, có phải hay không ta vận rủi trùng thiên, nhất định phải có ngươi ở bên cạnh mới có thể trấn trụ vận rủi. Nhìn lại quá khứ, Diệp Phàm thật cảm thấy mình quá xui xẻo, làm gì cái gì không thuận. Hắn đến bắt đầu thật sự là lai lịch ước. Tần Thắng cười mà không nói, lúc này mới cái nào đến đâu. Đằng sau Diệp Phàm thế gian đều là địch, người người kêu đánh, đó mới là kích thích. Tốt, lần này ngươi nhân họa đắc phúc, tu vi có tiến bộ không ít, chờ ngươi đột phá đến mệnh tuyển cảnh về sau, chúng ta liền đi làm việc lớn. Được. Diệp Phàm đề chấn tinh thần, nói ra, chúng ta ngay ở chỗ này bế quan đi, nơi này có hỏa sát hấp thu, còn có đạo văn chế lớp. Đấu La đại lục. Thời gian lung dung, cự ly Tần Thắng đi vào thế giới này đã qua 6 năm, hắn cũng 14 tuổi. Khóa mới toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu cũng sắp bắt đầu. Cái này cái thứ hai nguyện vọng, rốt cục đến hoàn thành thời điểm. Tần Thắng tâm tình không tệ. Mặc dù giải thi đấu còn chưa đánh, nhưng quán quân đã không có lo lắng. Tần Thắng phụ mẫu đã đang nghiên cứu tổng quyết tái đối thủ. Tiểu Thắng, chúng ta nên xuất phát. 14 tuổi Trương Nhạc Nguyên trổ mã càng thêm tiểu diễm, nhìn về phía Tần Thắng trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Chiến đội học viên chuẩn bị xong. Ừm, chính thức đội viên, còn có đội dự bị đều đến đông đủ. Trương Nhạc Nguyên nói. Kia đi thôi, đi Thiên Đấu Thành. Hồn sư giải thi đấu mỗi 5 năm tổ chức một lần, từ đại lục ở bên trên 4 nước thay phiên đánh bác. Năm nay chính là đến phiên Thiên Hồn Đế Quốc. Hạ giới là Đấu Linh Đế Quốc, lại xuống giới chính là Tinh La Đế Quốc, cũng tức Hoắc Vũ Hạo làm đội dự bị viên tham gia kia giới tranh tài. Xí Linh học viện tu luyện tràng, 13 cái học sinh, một cái dẫn đội lão sư, lại thêm Tần Thắng mâu thân đã đợi ở chỗ này. Đi vào trước mặt mọi người, Tần Thắng liếc nhìn mọi người, bị hắn nhìn thấy học viên đều ngẩng đầu ưỡn ngực, tận lực biểu hiện ra chính mình tinh khí thần. Bọn hắn nhìn về phía Tần Thắng trong mắt tràn đầy kính sợ. Ta chỉ nói một việc. Tần Thắng bình tĩnh mở miệng, lần này Xí Linh học viện mục tiêu là cái gì? Quan quân. Chúng học viên cùng đáp. Đúng, là quan quân, cũng chỉ có quan quân. Tần Thắng quay người, dẫn đầu rời đi, lên đường đi. Mọi người tại chỗ cất cánh, hướng lên trời đấu thành bay đi. Tần Mẫu do hỏi, nhi tử, ngươi xác định không tham gia trận đấu sao? Không hứng thú. Tần Thắng lắc đầu. Hắn loại thực lực này, muốn tham gia hẳn là Hoa Sơn luận kiếm mà không phải học sinh tranh tài. Bất quá mặc dù không hứng thú tự mình xuất thủ, nhưng tiện tay bồi dưỡng mấy cái học sinh, đánh tan tất cả học viện chuyện như vậy, Tần Thắng cảm thấy vẫn là có ý tứ. Tốt à. Tần Mẫu có chút tiếc nuối, không thể để cho toàn đại lục người trông thấy nhi tử ta là xuất sắc như vậy, mẹ thật đau lòng à. Nhạc Viên cũng là ngươi dạy dỗ, để nàng ra sân là được. Trương Nhạc Viên cười nói, chỉ cần không phải đụng phải đối thủ khó thể chiến thắng, vậy ta vẫn tận lực không lên trận đi. Chính tuyển đội ngũ 7 tên học trưởng học tỷ đều nhanh 20 tuổi, đây là bọn hắn duy nhất một lần hiện ra chính mình cơ hội, lưu cho bọn hắn đi. Trương Nhạc Viên tính tình dịu dàng, không tranh không đoạn. Nàng mới 14 tuổi, là trước mắt Xí Linh đội dự bị đội trưởng, hạ giới giải thi đấu còn có thể tham gia, cũng không thèm để ý lần này ra không ra ngọn gió. Xí Linh chiến đội học sinh đều trang bị phi hành hồn đạo khí, một đoàn người rất nhanh liền đến Thiên Đấu Thành. Nơi này phi thường náo nhiệt, phồn hoa chưa từng có. Một quốc gia 20 năm mới có thể gánh vác một lần hồn sư giải thi đấu, rất nhiều một đời người đều không được xem mấy lần, hiện tại đến phiên quốc gia của mình, Thiên Hồn Đế Quốc bách tính bạo phát ra trước nay chưa từng có nhiệt tình. Thiên Hồn khách sạn, hoàng thất sản nghiệp. Xí Linh học viện chỉ là phi thường phổ thông cao cấp học viện, chỗ ở được an bài tại lầu 1, đãi ngộ. Loại vấn đề này Tần Thắng cũng không thèm để ý, hắn tại gia thiên thế giới còn tại trong sơn động sinh hoạt đây. Tại khách sạn đăng ký lúc, một đám quần áo xấu có đặc sắc người cũng vừa tốt thì đến, bị Thiên Hồn khách sạn công tác nhân viên lấy tối cao lễ nghi tiếp đãi. Sử Lai Khắc học viện, đại lục thứ nhất học viện. Trương Nhạc Viên nói ra, bọn hắn cơ hồ thu được đi qua tất cả hồn sư tranh tài quán quân. Xí Linh học viện người đều phi thường chú ý Sử Lai Khắc học viện, biết rõ đây là bọn hắn lần này đối thủ lớn nhất. Về phần Sử Lai Khắc học viện người, nhìn cũng không có nhìn Xí Linh đám người liếc mắt, ven đường một đầu mà thôi, không đáng chú ý đi vào khách sạn gian phòng, dẫn đội lao sư nói ra, lần này dự thi đội ngũ tổng cộng có 131 chi, chế độ thi đấu cùng trước kia, trước tiến hành vòng thứ nhất đấu vòng loại, áp dụng 7 đối 7 đám đội chiến hình thức, thua liền trực tiếp đào thải về nhà, dự tính tiếp tục 3 ngày thời gian. Vòng thứ 2 là thi đấu vòng tròn, mỗi tổ ước 9 chi đội ngũ, tổ bên trong tuần hoàn đối chiến. Dẫn đội lao sư giới thiệu xong những này về sau, lại nói ra, về phần chiến thuật của chúng ta. Hắn nở nụ cười, đã đành chịu, lại có tự hào. Ta nghĩ chúng ta không cần chiến thuật, chỉ cần dùng thực lực tuyệt đối đem ngăn ở trước mặt hết thể đối thủ, đều nghiền nát là được. Đội viên thực lực quá mạnh, dẫn đội lao sư đã khó làm, lại tốt làm. Tất cả mọi người nở nụ cười. Tần Thắng có phòng riêng, đêm khuya, hắn tại tu hành lúc, chợt thấy nhiệt độ chợt hạ xuống. Hắn mở mắt xem xét, chính mình trong phòng nhiều một cái lông trắng. Sao ngươi lại tới đây? Tuyết Đế mỉm cười, ngươi học viện tranh tài, ta đến xem. Được, ngươi cảm thấy hứng thú liền ở lại đây đi. Tần Thắng, vừa vặn ta có một chuyện, cũng muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì? Tần Thắng bung tay lên, đem gian phòng bên trong bên ngoài ngăn cách, đừng nói là hồn sư, liền xem như thần chỉ cũng đừng nghĩ cách thần giới nhìn trộm cái gì. Ta muốn cực bắt chi địa tín ngưỡng. Tần Thắng nói nghiêm túc, ngươi muốn thành thần, ngươi đã đến một bước này, không sai biệt lắm, là nên chuẩn bị. Tần Thắng gật đầu, nếu như cực bắt hồn thú không có tín ngưỡng, vậy ta có thể đáp ứng. Tuyết Đế nhíu mày, nhưng chúng nó tín ngưỡng đều là băng thần, cơ hồ sẽ không cải biến, ta không có khả năng để bọn chúng vứt bỏ tín ngưỡng, ta cũng không có khả năng dồn bỏ băng thần. Không tín người bắt đầu tín ngưỡng thần chỉ, cùng để có tin người đổi tin, cái này hoàn toàn là khái niệm khác nhau. Tần Thắng cười một tiếng, ta có thể là băng thần. Ngươi đạt được băng thần truyền thừa. Tuyết Đế kinh ngạc. Không, ta không có đạt được bất luận cái gì thần chỉ truyền thừa, nhưng đối băng thần tín ngưỡng chi lực ta cũng có thể lợi dụng. Tần Thắng tiếp nói ra, cho nên ta ý nghĩ là, ta hóa thân băng thần tiếp thu cực bắc hồn thú tín ngưỡng. Tuyết Đế không nói, nàng cảm thấy mình đối băng thần là vô cùng thành kính. Tần Thắng ý nghĩ như vậy là tại làm bẩn băng thần. May mắn nàng hiện tại rất tín nhiệm Tần Thắng, nếu là những người khác, kia Tuyết Đế đã sớm động thủ. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ vì ngươi tìm đến băng thần thần bị, cũng đem băng thần tín ngưỡng trả lại cho ngươi. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu có thể để băng thần một lần nữa xuất thế, để cực bắc hồn thú lần nữa tắm rửa thần binh quang, đó cũng là chuyện tốt. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Không có băng thần thần bị, ngươi làm sao có thể hấp thu băng thần tín ngưỡng? Lấy Tuyết Đế nhận biết, không thể nào hiểu được Tần Thắng cách làm. Thành thần, với ta mà nói không có độ khó. Tần Thắng ngữ khí bình thản, nhưng lại làm cho người tin phục. Ta hiện tại tinh thần lực cùng nhục thân đều đã là thần cấp, hồn lực cũng có thể nói là bán thần lực, chỉ cần ta ngưng tụ thứ tư hồn hạch, đối hồn lực thêm chút cô đọng, cũng nhất định thể biến. Cái này bán thần lực, không phải đấu ba giảm cực hạn đấu la phân chia, mà là chỉ Tần Thắng hồn lực chính thức có được thần lực đặc tính. Cho nên chỉ cần ta nghĩ, rất dễ dàng liền có thể trở thành một tôn thần cấp sinh mệnh. Tần Thắng, nhưng ta muốn ngưng tụ hoàn chỉnh thần bị, trở thành thần chỉ, cái này phải dùng đến tín ngưỡng chi lực. Thần cấp sinh mệnh cùng thần chỉ nguyên lai không phải cùng một loại tồn tại. Bọn hắn khác nhau là trên thần bị sao? Tuyết Đế ham học hỏi. Đúng. Tần Thắng gật đầu, tinh thần, nhục thân, hồn lực toàn bộ thuế biến đến thần cấp, chính là thần cấp sinh mạng thể, thần cấp cường giả, đây cũng là thần. Nếu như lấy đấu la đại lục cấp bậc tới phân chia, cấp 100 đến cấp 109 thần cấp cường giả, liền đối ứng thần giới thần quan, đằng sau mỗi 10 cấp phân biệt cùng thần giới cấp 3 thần, cấp 2 thần, một cấp thần cùng thần vương tương đương. Nhưng là, không thần vị thần quan không đề cập tới, từ cấp 110 bắt đầu, cùng cấp độ thần cấp cường giả cơ hồ không phải là thần chỉ đối thủ, đây là bởi vì thần vị có thể đem thần chỉ thực lực cất cao gần như một cái cấp độ. Lại thần vị trên bản chất là pháp tắc biến thành, có được thần vị, liền có thể thêm gần một bước tiếp xúc pháp tắc, cái này tại ngươi tu luyện tới cảnh giới nhất định trước cũng sẽ là tuyệt hảo trợ lực. Cũng chỉ có được thần vị thần chỉ mới có thể vĩnh sinh, thần cấp cường giả không được. Kết hợp kiếp trước tri thức, cùng Tần Thắng kiếp này tự mình nghiên cứu, hắn đối với thần chi lĩnh vực đã có rất sâu hiểu rõ. Tuyết Đế nhẹ gật đầu, cho nên ngươi mới nghĩ trở thành thần chỉ, mà không phải thần cấp sinh mạng thể. Ừm, còn có một cái nguyên nhân, thần vị là một bước lên trời đường tắt. Tần Thắng cười nói, thần cấp cường giả chỉ có thể từng bước một tu luyện, từ trăm cấp chậm rãi tăng lên. Nhưng thần vị không đồng dạng, ngươi nếu là kế thừa hoặc là ngưng tụ ra một cấp thần thần vị, vậy đi đến thần giới sau liền có thể trực tiếp trở thành một cấp thần. Tuyết Đế có chút sợ hãi thán phục, như thế, kia thật là chiếm hết tiện nghi. Tần Thắng, thần chỉ khuyết điểm cũng có, bất quá tại cái này lợi ích cực kỳ lớn trước mặt, đều có thể dễ dàng tha thứ. Đấu La Tần Thắng nguyện vọng là trở thành thần chỉ, Tần Thắng cũng không có khả năng từ bỏ dạng này đường tắt. Về phần thần vị hạn chế, đối với chư thiên vạn giới tới nói, cái này nào tính sự tình. Ngươi nghĩ ngưng tụ cùng băng thần tương tự thần vị? Tuyết Đế suy đoán. Không, mục tiêu của ta không phải băng thần dạng này thần vị, mà là ta có hóa dụng cái khác thần chỉ tín ngưỡng biện pháp. Tín ngưỡng một đạo, tại giả thiên thế giới cũng là tồn tại, giao quang thánh địa bên trong liền có không ít tương quan điện tịch, bí pháp. Tần Thắng trước đó cố ý đi xem qua, trong đó có bí pháp đối với hắn tại đấu la đại lục có sự giúp đỡ to lớn. Như thế nào, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Tuyết Đế tại Tần Thắng nhìn chăm chú suy nghĩ thật lâu, cuối cùng gật đầu. Chúng ta là bằng hữu, ta tin tưởng ngươi. Tần Thắng thoải mái cười một tiếng, rất tốt, ta thành thần về sau, tất nhiên sẽ tuân thủ lời hứa. Đến lúc đó ngươi ta song song phi thăng thần giới, cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Ngày thứ hai, hồn sư giải thi đấu chính thức bắt đầu. Trải qua rút thăm về sau, 131 chi đội ngũ có một chi luân hùng, mà Xí Linh học viện đối thủ là Sử Lai Khắc học viện. Tần Thắng cười, Sử Lai Khắc học viện người cũng cười.